Chương 538, Bộ Thiên Thạch phát huy, Quỷ Dị Thiên Đạo Minh Minh chủ. Chương 538, Bộ Thiên Thạch phát huy, Quỷ Dị Thiên Đạo Minh Minh chủ. Nhìn lấy chính mình một phương này quân đội sĩ khí phóng đại, Bộ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ thần sắc nhẹ nhõm. Sau đó trên người hắn lần nữa đem tất cả lực lượng đều rót vào Bộ Thiên Thạch bên trong. Đồng thời Bộ Thiên Thạch phía trên cũng là đang không ngừng tản ra quang huy. Khủng bố lực lượng y nguyên không ngừng tại Bộ Thiên Thạch bên trong phát ra. Mà theo Bộ Thiên Thạch bên trong lực lượng không ngừng chú nhập phía dưới những thứ này quân đội trong thân thể, những thứ này quân đội lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Làm những cái này tăng lên thực lực vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt này. Chỉ cần Bộ Thiên Thạch bên trong lực lượng còn đang không ngừng chú nhập bọn hắn thân thể bên trong lực lượng liền sẽ nhận được không ngừng tăng lên. Nhưng là nếu như Bộ Thiên Thạch bên trong lực lượng kết thúc về sau, như vậy bọn hắn thân thể bên trong lực lượng tự nhiên sẽ kết thúc. Mà Bộ Thiên các mọi người tự nhiên minh bạch điểm này. Sau đó chỉ thấy mấy vị Bộ Thiên các Thánh Vương cấp bậc cường giả hào hào đem chính mình lực lượng toàn bộ thâu nhập Bộ Thiên Thạch bên trong. Sau đó Bộ Thiên Thạch phía trên cũng là trong nháy mắt thì tản ra càng thêm kinh khủng ánh sáng năm màu. Những thứ này ánh sáng năm màu không ngừng chữa trị lấy hạ phương chiến trường bên trong những thứ này mình quân bên trong binh lính thương thế trên người. Đương nhiên nhất là Bộ Thiên các đệ tử thương thế trên người đạt được trực tiếp khôi phục. Mà lại hiện tại Bộ Thiên các đệ tử trên thân khí tức cũng là đạt được toàn diện đề thăng. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là Bộ Thiên các người, mà lại bọn hắn tu luyện công pháp cùng Bộ Thiên Thạch cũng có rất lớn quan hệ. Cho nên nói hiện tại chúng người trên thân khí tức tự nhiên mười phân tăng gọn. Mà trông thấy một màn này, Thiên Thần Thư viện bị viện trưởng này, trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ khác hào quang. Đồng thời lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là đang không ngừng suy tư hiện trên chiến trường biến hóa. Bởi vì theo Bộ Thiên Thạch phía trên phát ra quang huy, không ngừng tiếp tế cho Minh quân bên trong binh lính, như vậy Minh quân bên trong binh lính thực lực liền sẽ nhận được đề thăng. Mà Thiên Đạo Minh bên kia binh lính thì sẽ bị áp chế lại. Tình huống như vậy cũng không phải Thiên Thần Thư viện hy vọng nhìn thấy. Sau đó Thiên Thần Thư viện bị viện trưởng này lúc này thời điểm thì là đang không ngừng tự hỏi như thế nào phá giải cục diện này. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư viện hy vọng Thiên Đạo Minh cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực ở giữa đại chiến đến cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bọn hắn Thiên Thần Thư viện liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng là tình huống hiện tại đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đồng thời Thiên Thần Thư viện bị viện trưởng này lúc này thời điểm cũng là rốt cuộc biết Bộ Thiên Thạch lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại Thiên Thần Thư viện viện trưởng càng thêm muốn đem Bộ Thiên Thạch thu nhập Thiên Thần Thư viện bên trong. Nếu như vậy Thiên Thần Thư viện thực lực khẳng định sẽ đạt được cường đại đề thăng. Mà thì làm Thiên Thần Thư viện viện trưởng còn đang suy tư như thế nào đánh vỡ cái này cứng đờ cục thời điểm, lúc này Thiên Đạo Minh bên này, Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy Bộ Thiên Thạch phía dưới quân đội. Thiên Đạo Minh vị này minh chủ cũng không nghĩ tới Bộ Thiên Thạch vậy mà có thể cho những thứ này quân đội mang đến to lớn như vậy đề thăng. Bất quá có thể nhìn ra được, lúc này Thiên Đạo Minh vị này minh chủ trong ánh mắt cũng không có quá nhiều chấn kinh chi sắc, hiển nhiên đối với Bộ Thiên Thạch có thể đề thăng những thứ này quân đội thực lực tình huống hắn không chút kinh hoàng. Ấn chiếu tốc độ như vậy đi xuống, như vậy ta Thiên Đạo Minh quân đội số lượng sợ rằng sẽ trực tiếp giảm mạnh mấy trăm vạn đi. Tại Thiên Đạo Minh vị này, mình chủ bên người một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy chiến trường trung ương binh lính tình huống, chậm rãi nói. Bất quá có thể nhìn ra được, vị này Thiên Đạo Minh lão giả trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Ngược lại là mười phân bình tĩnh nhìn chiến trường. Dường như những thứ này binh lính sinh mệnh đối với hắn mà nói không có có bất kỳ tác dụng gì đồng dạng. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, chờ bọn hắn cảm giác đến bọn hắn có thể cầm xuống ta Thiên Đạo Minh binh lính thời điểm, đến lúc đó ta Thiên Đạo Minh mới khiến cái này trung vực đỉnh tiêm thế lực nhìn xem ta Thiên Đạo Minh bên trong nội tình. Thiên Đạo Minh minh chủ nghe đến lão giả lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía chiến trường trung ương. Trong ánh mắt một điểm gợn sóng đều không có. Mà lúc này vượt ngoại chiến trường bên trong những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Cho nên rất nhiều trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế lúc này thời điểm trên mặt đều là lộ ra một vẻ nụ cười. Bất quá làm bọn hắn nhìn hướng Thiên Đạo Minh chuẩn đế thời điểm, trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này Thiên Đạo Minh chuẩn đế trong ánh mắt vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dường như Thiên Đạo Minh những thứ này quân đội vẫn là đối bọn hắn Thiên Đạo Minh những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên những thứ này quân đội vẫn là đối với bọn hắn những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá những thứ này quân đội sau khi ngã xuống, trận này đại chiến kết cục liền sẽ rất nhanh liền xuất hiện. Dù sao nếu như Thiên Đạo Minh quân đội toàn bộ ngã xuống, như vậy Thiên Đạo Minh liền không có đánh bại trung vực đỉnh tiêm thế lực liên thủ quân đội. Cho nên nói những này Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả biểu hiện, để trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn cho dù lại thế nào ngoài ý muốn cũng cần không ngừng liên thủ đối kháng Thiên Đạo Minh những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả. Theo thời gian rất nhanh liền đi qua nửa ngày, tại cái này nửa ngày bên trong bởi vì Bộ Thiên Thạch gia chỉ phía dưới, Thiên Đạo Minh quân đội cũng là trực tiếp vẫn lạc đến hơn trăm vạn. Phải biết đây chính là mấy trăm vạn quân đội a. Bất quá bây giờ Thiên Đạo Minh minh chủ giống như cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thất thố. Ngược lại là trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn Bộ Thiên các giáo chủ. Cái này khiến Bộ Thiên các giáo chủ trong ánh mắt mười phân ngoài ý muốn. Mà tại Bộ Thiên các giáo chủ bên người vị này Thiên Thần Thư viện viện trưởng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khó có thể tìm kiếm ánh mắt, chính đang không ngừng nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Mà Bộ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm tuy nhiên mười phân ngoài ý muốn, nhưng là hắn tự nhiên không có ý định buông tha cơ hội tốt như vậy. Cho nên hiện ở phía dưới quân đội còn đang không ngừng đổ sát lấy Thiên Đạo Minh quân đội. Theo Thiên Đạo Minh quân đội không ngừng vẫn lạc, Thiên Đạo Minh minh chủ lúc này cũng là rốt cục làm ra phản ứng. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp nhảy lên thật cao. lúc này thời điểm hắn phảng phất như là chân long hàng thế đồng dạng. Đồng thời ở trên người hắn còn tản mát ra một đạo màu đỏ thắm quang mang. Đạo này màu đỏ thắm quang mang đem cả người hắn phụ trợ mười phân lóa mắt. Đồng thời toàn bộ chiến trường phía trên binh lính hoặc là những cái kia đỉnh tiêm cường giả đều ào ào đem ánh mắt nhìn phía vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ trên thân. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ có thể không có ý định để ý tới bọn hắn. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ màu đỏ thắm quang mang trong nháy mắt thì ở phía sau hắn tạo thành một đầu màu đỏ thắm cự long. Đây cũng là hắn Xích Long mệnh cách Xích Long, đầu này Xích Long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Mà Bổ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm cũng là một mặt nghi hoặc nhìn trên bầu trời Thiên Đạo Minh Minh chủ. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng thúc giục Bổ Thiên Thạch, để Bổ Thiên Thạch ngăn cản được Thiên Đạo Minh vị này Minh chủ trên thân tán phát đi ra khí tức. Chương 539, Xích Long bảo thạch phát huy, bất đắc dĩ Bổ Thiên các giáo chủ. Chương 539, Xích Long bảo thạch phát huy, bất đắc dĩ Bổ Thiên các giáo chủ. Cho dù là Thiên Thần thư viện vị viện trưởng kia, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn trên bầu trời Thiên Đạo Minh Minh chủ. Hiển nhiên vị này Thiên Thần thư viện viện trưởng cũng không biết trên bầu trời Thiên Đạo Minh Minh chủ đến cùng có ý đồ gì. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Thần thư viện viện trưởng quả thật có chút chờ mong Thiên Đạo Minh Minh chủ biểu hiện. Dù sao vừa mới bắt đầu Thiên Thần thư viện viện trưởng còn nghĩ đến như thế nào phá xấu Bổ Thiên Thạch lực lượng, dù sao Bổ Thiên Thạch mang tới lực lượng quá mức cường đại, làm đến hiện tại chiến trường đều không thế nào thăng bằng. Nhưng là hiện tại Thiên Đạo Minh Minh chủ như là đã xuất hiện, như vậy chỉ sợ Thiên Đạo Minh vị này Minh chủ có chính mình phương pháp giải quyết Bổ Thiên Thạch. Sau đó Thiên Thần thư viện viện trưởng trong ánh mắt liền dẫn một vẻ mong đợi nhìn lên bầu trời bên trong Thiên Đạo Minh Minh chủ. Mà lúc này Thiên Đạo Minh Minh chủ thì là bình tĩnh quét mắt một phen phía dưới quân đội. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ màu đỏ máu khí tức trong nháy mắt thì trải rộng toàn bộ bầu trời. Ngay tại lúc hắn trên thân màu đỏ máu khí tức không ngừng thả ra trong nháy mắt, Bổ Thiên Thạch phía trên cũng có một cỗ kinh khủng hấp lực, chính đang không ngừng hấp thụ hắn trên thân những thứ này màu đỏ máu khí tức, phản phất như là muốn đem hắn trên thân khí tức toàn bộ hút sạch đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Bổ Thiên Thạch lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Đồng thời lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh Minh chủ đối với Bổ Thiên Thạch cũng là càng thêm hưng phấn. Dù sao nếu như hắn có thể có được Bổ Thiên Thạch, như vậy có lẽ có thể làm cho hắn Xích Long mệnh cách thành công chuyển hóa làm Chân Long mệnh cách. Phải biết Xích Long mệnh cách cùng Chân Long mệnh cách ở giữa y nguyên có chênh lệch. Nhưng là hắn nếu như muốn chân chính đem chính mình mệnh cách chuyển hóa thành Nhân Hoàng mệnh cách, như vậy quả thực ý nghĩ hao huyền. Nếu quả như thật có thể làm như vậy hiện tại Bổ Thiên các bên trong cần phải đã sớm cầm giữ có Nhân Hoàng mệnh cách tồn tại. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt hưng phấn chậm rãi tán đi. Một giây sau chỉ thấy hắn sau lưng đầu này Xích Long trong nháy mắt thì bay lên mà lên. Theo đầu này Xích Long bay lên mà lên về sau, Thiên Đạo Minh bên trong tòa cung điện kia cũng là bay ra một đạo màu đỏ máu quang mang. Đạo này màu đỏ máu quang mang bay thẳng đến Xích Long đỉnh đầu. Sau đó một đạo lại một đạo đáng sợ màu đỏ máu quang mang không ngừng theo cái này nói màu đỏ máu quang mang bên trong phát ra. Cùng lúc đó, đạo này màu đỏ máu quang mang cũng là rốt cục lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Nguyên lai là một viên đá quý màu đỏ ngòm đính vào Xích Long đỉnh đầu, làm đến đỏ trên thân rồng cái kia cố màu đỏ máu quang mang không ngừng phát ra. Mà cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm thân chạy xuôi màu đỏ máu khí tức, lúc này thời điểm cũng là làm đến cả mảnh trời không đều biến thành một mảnh màu đỏ máu. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm thân chạy xuôi đi ra màu đỏ máu khí tức còn đang không ngừng hướng về Bổ Thiên Thạch phương hướng mà đi. Một giây sau những thứ này một chút điểm sáng màu đỏ ngòm không ngừng rơi tại Thiên Đạo Minh binh lính trên thân. Những cái kia vốn là đã vẫn lạc Thiên Đạo Minh binh lính trên thân, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ xuất hiện sinh cơ khí tức. Theo những này Thiên Đạo Minh binh lính trên thân bắt đầu tản mát ra sinh cơ khí tức, về sau bọn hắn cái kia đã đứt gãy cánh tay hoặc là bắp đùi cũng là bắt đầu từ từ mọc ra. Sau đó bọn hắn trên thân cũng là bắt đầu xuất hiện sinh cơ khí tức. Theo trên bầu trời đá quý màu đỏ ngòm còn đang không ngừng tản mát ra màu đỏ máu quang mang. Thiên Đạo Minh bên trong những cái kia đã chết đi binh lính cũng là từ từ sống lại. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong còn như ma thần một dạng Thiên Đạo Minh Minh chủ. Sau đó những chuyện lặt vặt này tới binh lính liền trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Đồng thời gia nhập chiến trường về sau, bọn hắn cũng là dùng không muốn mạng đấu pháp cùng Minh quân bên trong binh lính đại chiến. Dù sao hiện tại Thiên Đạo Minh binh lính đều biết mình có bất tử chi thần, như vậy bọn hắn vừa lại không cần sợ hãi những thứ này Minh quân bên trong binh lính đâu. Vậy mà lúc này Thiên Đạo Minh những binh lính này không biết là, theo lấy bọn hắn phục sinh về sau, cổ của bọn hắn chỗ cũng là xuất hiện một cái Xích Long đồ đằng. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một cái Xích Long đồ đằng còn đang không ngừng kết nối lấy trên bầu trời Xích Long. Dường như bọn hắn chỗ có sinh mệnh đều là trên bầu trời đầu này Xích Long cho bọn hắn. Theo trên bầu trời Xích Long cùng đá quý màu đỏ ngòm không ngừng tản ra đáng sợ quang huy. Phía dưới Thiên Đạo Minh quân đội cũng là đang không ngừng khôi phục. Có thể nói vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Thiên Đạo Minh những thứ này đã chết đi trăm vạn binh lính liền đã phục sinh hơn phân nửa. Mà lại số lượng này còn đang không ngừng tăng nhiều. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, Thiên Đạo Minh đã chết đi binh lính liền phục sinh hơn trăm vạn. Trông thấy một màn này, Bổ Thiên các giáo chủ trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thiên Đạo Minh lại còn có như vậy át chủ bài. Phải biết cho dù là Bổ Thiên Thạch cũng không có khả năng phục sinh đã chết đi người. Thế nhưng là trên bầu trời đạo này đá quý màu đỏ ngòm lại có thể phục sinh chết đi địch nhân. Dạng này Bổ Thiên các giáo chủ lại thế nào dám tin tưởng mình ánh mắt bên trong nhìn thấy đồ vật. Sau đó hắn liền nhanh chóng đẩy mạnh chính mình Bổ Thiên Thạch, sau đó trực tiếp dùng Bổ Thiên Thạch đến thôi toán đỉnh đầu viên kia đá quý màu đỏ ngòm lai lịch. Xích Long Bảo Thạch, nguyên lai là Xích Long mệnh cách chân chính Xích Long Bảo Thạch à, mà lại hắn cũng không phải là hoàn toàn đem những thứ này người đã chết phục sinh, chẳng qua là khiến cái này người đã chết nhiều hơn nửa vầng trăng sinh cơ. Bổ Thiên Thạch rất nhanh liền đem cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm lai lịch truyền thuyết đến Bổ Thiên Các giáo chủ trong đầu. Bởi vậy Bổ Thiên Các vị này giáo chủ trong đầu cũng là trong nháy mắt thì có liên quan tới viên này đá quý màu đỏ ngòm giới thiệu. Nguyên lai viên này đá quý màu đỏ ngòm tên là Xích Long Bảo Thạch, đồng thời cũng là Xích Long mệnh cách sở hữu giả lớn nhất nội tình. Đương nhiên muốn tìm tới Xích Long Bảo Thạch cũng không phải một chuyện đơn giản. Thậm chí có thể nói mấy trăm vị Xích Long mệnh cách sở hữu giả bên trong còn chưa nhất định có một vị Xích Long mệnh cách sở hữu giả tìm tới Xích Long Bảo Thạch. Nhưng là không nghĩ tới kỷ nguyên này Xích Long mệnh cách sở hữu giả vậy mà tìm được Xích Long Bảo Thạch. Mà Xích Long Bảo Bối Thạch có thể bằng vào Xích Long mệnh cách sở hữu giả đem thuộc hạ của hắn sinh cơ để thăng thời gian nửa tháng. Thậm chí tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, cái này một chi quân đội thuộc về bất tử bất diệt trạng thái bên trong. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, Xích Long Bảo Thạch đều có thể đem bọn hắn lần nữa phục sinh. Đương nhiên phục sinh cũng là cần rất lớn điều kiện, cũng tỉ như hiện tại Thiên Đạo Minh Minh chủ đem Thiên Đạo Minh binh lính phục sinh, liền cần vận dụng Thiên Đạo Minh khí vận. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Đạo Minh khí vận có thể chèo chống Thiên Đạo Minh binh lính không ngừng phục sinh. Dù sao hiện tại Thiên Đạo Minh khí vận đã coi như là toàn bộ trung vực đứng đầu nhất khí vận. Nghĩ tới chỗ này, Bổ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn Bổ Thiên Các bên trong có Bổ Thiên Thạch loại này bảo vật, nhưng là nhân gia Thiên Đạo Minh bên trong cũng có Xích Long Bảo Thạch loại này bảo vật. Chương 540, hệ thống nhiệm vụ, Thiên Cơ Tử thôi toán. Chương 540, hệ thống nhiệm vụ, Thiên Cơ Tử thôi toán. Theo Xích Long Bảo Thạch phát huy về sau, đến đón lấy Thiên Đạo Minh cùng Minh quân ở giữa đại chiến lại lần nữa tiến hành. Mà lại lần này Thiên Đạo Minh quân đội bởi vì có Xích Long Bảo Thạch không ngừng phục sinh nguyên nhân, cho nên tiếp xuống đại chiến lại lần nữa chất dính đốt ở cùng nhau. Bất quá Minh quân bên này cũng là bởi vì có Bổ Thiên Thạch tồn tại, cho nên bọn hắn chiến lực cũng là xa xa vượt qua Thiên Đạo Minh chiến lực. Bởi vậy hiện tại Minh quân bên này vẫn là tốc độ tự nhiên so bất quá Thiên Đạo Minh. Chỉ bất quá Thiên Đạo Minh có được để Thiên Đạo Minh quân đội cải tử hồi sinh Xích Long Bảo Thạch, cho nên chiến đấu kế tiếp đối với Minh quân tới nói cũng là mười phân khó khăn. Mà liên tại trung vực bên này đánh khó bỏ khó phân đồng thời, lúc này ở Đông vực Đại Hạ Đế quốc bên trong Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là nhận được hệ thống hạ đạt nhiệm vụ. Đinh, kiểm tra đến địch nhân sắp đột kích hoạt hệ thống nhiệm vụ, chém giết xâm phạm chi địch, khen thưởng đỉnh cấp triệu hoán thẻ 2 tấm, đại thánh triệu hoán thẻ 5 tấm. Sở Phàm nhìn lấy chính mình hệ thống nhiệm vụ cũng là trở nên trầm mặc, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này hệ thống vậy mà cho hắn hạ nhiệm vụ này. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này hệ thống nhiệm vụ khen thưởng có chút để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ thống, đỉnh cấp triệu hoán thẻ có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại? Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm vẫn là nhìn lấy hệ thống không gian bên trong nhiệm vụ có chút ngoài ý muốn mở miệng nói, bởi vì hắn cái này là lần đầu tiên trông thấy đỉnh cấp triệu hoán thẻ. Phải biết vừa mới bắt đầu khen thưởng cho hắn không là cấp bậc gì triệu hoán thẻ, cũng là không hạn chế triệu hoán thẻ. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện đỉnh cấp triệu hoán thẻ. Hắn tin tưởng đỉnh cấp triệu hoán thẻ tuyệt đối sẽ không yếu tại đại thánh triệu hoán thẻ. Dù sao lần này khen thưởng triệu hoán thẻ bên trong, ngoại trừ đỉnh cấp triệu hoán thẻ bên ngoài còn có đại thánh triệu hoán thẻ. Đinh, đỉnh cấp triệu hoán thẻ có thể triệu hoán ra cảnh giới cao hơn ký chủ triệu hoán nhân vật, hiện tại ký chủ tu vi tại chuẩn đế cảnh giới, như vậy đỉnh cấp triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tu vi thì ít nhất là chuẩn đế cảnh giới triệu hoán nhân vật, mà lại thậm chí có thể triệu hoán ra chuẩn đế phía trên nhân vật. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm biến tại hắn não hải bên trong vang lên, đồng thời lúc này thời điểm hệ thống thanh âm cũng là giải thích đỉnh cấp triệu hoán thẻ triệu hoán nhân vật hạn chế. Sở Phàm tại nghe xong hệ thống giải thích thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Nếu quả như thật là nếu như vậy khen thưởng 2 tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ liền có thể triệu hoán ra 2 vị đỉnh cấp nhân vật, mà lại thậm chí có khả năng triệu hoán ra loại kia khác loại thành đạo tồn tại, cũng không biết có thể hay không triệu hoán ra đại đế cấp bậc tồn tại. Bất quá đã khen thưởng như thế phong phú lời nói, như vậy lần này địch nhân cũng không khả năng quá yếu đi. Sau đó Sở Phàm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa, đồng thời lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai xâm phạm hắn Đại Hạ Đế quốc. Mà liên tại Sở Phàm chính đang suy đoán đến cùng là ai muốn tới xâm phạm hắn Đại Hạ Đế quốc thời điểm, chỉ thấy Thiên Cơ Tử một mặt đội vàng hướng về Sở Phàm phương hướng đi tới, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng thần sắc. Quốc sư đây là thôi toán đến có địch nhân muốn tới sao? Hiện tại Thiên Cơ Tử là Đại Hạ Đế quốc quốc sư, Sở Phàm trông thấy Thiên Cơ đến về sau cũng là có chút hiếu kỳ đối với Thiên Cơ Tử do hỏi. Thiên Cơ Tử dù nói thế nào cũng là Thiên Cơ các đương thời truyền nhân, hắn thôi toán chi thuật mười phần mỹ tiên, cho nên Sở Phàm tin tưởng hiện tại Thiên Cơ Tử cần phải thôi toán đến xâm phạm địch nhân. Không nghĩ tới đế quân đã biết, không tệ. Vừa mới lao thần thôi toán đến có 2 đạo kinh khủng khí tức chính đang không ngừng hướng về Đại Hạ Đế quốc phương hướng mà đến, bọn hắn hẳn là khác loại thành đạo hoặc là chí tôn cấp bậc tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn mang theo địch ý mà đến. Thiên Cơ Tử cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà thật sớm liền biết, sau đó chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Bởi vì dựa theo Thiên Cơ phía trên phỏng đoán, Thiên Cơ Tử cảm thấy lần này xuất hiện tại Đại Hạ Đế quốc hẳn là khác loại thành đạo hoặc là chí tôn cấp bậc tồn tại. Nhưng là cái này thiên địa ở giữa khác loại thành đạo hoặc là chí tôn cấp bậc tồn tại cũng chỉ có như vậy mấy vị. Cho nên nói Thiên Cơ Tử cũng không biết lần này cường giả đến cùng là từ nơi đó mà đến. Không nghĩ tới lần này địch nhân lại là chí tôn hoặc là khác loại thành đạo, xem ra lần này địch nhân không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Sở Phàm tuy nhiên tại nhiệm vụ đi ra một khắc này đã cảm thấy lần này địch nhân không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lần này địch nhân lại là chí tôn hoặc là cũng là khác loại thành đạo. Phải biết vô luận là chí tôn vẫn là khác loại thành đạo đều xa xa vượt ra khỏi chuẩn đế cấp bậc tồn tại. cho nên nói lần này địch nhân đã có thể tùy ý hủy diệt một cái đỉnh phong thế lực. Dù sao coi như một cái đỉnh tiêm thế lực bên trong có được cực đạo đế binh, nhưng là bọn hắn muốn phải giải quyết hai vị chí tôn hoặc là hai vị khác loại thành đạo tồn tại cũng mười phân khó khăn. Dựa theo thiên cơ thôi toán, hiện tại hai vị này địch nhân cũng nhanh muốn đến đông vực. Mấy lần trước đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là rằng giặc lần nữa đối với Sở Phàm chắp tay nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ lo lắng. Đã là nếu như vậy, vậy liền để Xuyên Anh cùng đại thành thánh thể đi một chuyến đi. Sở Phàm tại nghe xong thiên cơ tử mà nói về sau chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Dù sao hiện tại bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong thế nhưng là có được ba vị khác loại thành đạo tồn tại. Bất quá thiên tử cũng là bị hắn lưu tại Trường An thành bên trong, thủ hộ lấy Trường An thành. Mặc dù nói lần này địch nhân có thể là hai vị chí tôn, lại có thể là hai vị khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là hắn tin tưởng đại thành thánh thể hai người là có thể giải quyết hai người này. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là tôn kính chắp tay, sau đó cái này mới chậm rãi lui ra. Mà một bên khác đại thành thánh thể cùng Xuyên Anh tự nhiên cũng là nhận được Sở Phàm mệnh lệnh. Sau đó hai người liền trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang hướng về phương xa mà đi. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi chính là hai vị kia đỉnh tiêm cường giả mà đến phương hướng. Đương nhiên theo hai người rời đi về sau thiên cơ tử cũng là đi theo tại hai người sau lưng hướng về chiến trường sắp đến địa phương mà đi. Bởi vì thiên cơ tử cũng muốn đi xác nhận hai người này đến cùng là cái gì phương thế lực. Hắn hiện tại làm đại hạ đế quốc quốc sư, thiên cơ tử tự nhiên không dám khinh thị những địch nhân này. Mà liên tại Trường An thành bên này phái ra đại thành thánh thể hai người đồng thời, lúc này đông vực biên giới chỉ gặp hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vết nước. Sau đó theo vết nước bên trong đi ra hai vị lão giả. Hai vị lão giả xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn trên người khí tức gáp chúng quanh đại đạo cũng bắt đầu run rẩy. Hai người phảng phất như là vô địch tại phương này thế giới chân chính đại đế cấp bậc cường giả đồng dạng. Đây cũng là vị tiên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành lập quốc gia lãnh thổ ạ, quả nhiên không hổ là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, hiện tại đông vực chỉ sợ đã có thể so với được đã từng trùng được đi. Một vị lão giả cảm thụ được chung quanh cái này kinh khủng linh khí trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới nhân hoàng mệnh cách thành lập quốc gia lãnh thổ bên trong lại có đáng sợ như vậy linh lực. Chương 541, Thiên Thần Thư Viện cường giả đến đông vực, đại thành thánh thể chấn kinh hai người. Chương 541, Thiên Thần Thư Viện cường giả đến đông vực, đại thành thánh thể chấn kinh hai người. Dù sao dựa theo bọn hắn thôi toán, Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tuy nhiên đã trưởng thành đến đại thánh cấp bậc, cho dù là Sở Phàm bên người nắm giữ một vị khác loại thành đạo tồn tại, hắn trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn, cho nên nói hiện tại đại hạ cần phải vẹn vẹn chỉ là một cái thiên triều cấp độ, căn bản không đạt được đế quốc mức độ. Nhưng là vừa vặn xuất hiện ở nơi này vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ trong nháy mắt thì cảm nhận được đại hạ đế quốc khí vận, có thể nói hiện tại đại hạ đế quốc đã siêu việt đồng dạng đế quốc, cho dù là trung vực những cái kia đế quốc cũng so bất quá bây giờ đại hạ đế quốc. Cái này cũng trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện vị này lão tổ cảm thấy bất khả tư nghị lên. May mắn chúng ta xuất thủ nhanh, nếu không nếu quả như thật để vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành, như vậy chỉ sợ hắn sẽ là cái kế tiếp hiên viên nhân hoàng. Ở bên cạnh hắn vị kia người mặc một bộ trường bào màu tím lão giả, trên mặt lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng thời lúc này thời điểm trên mặt hắn như thế vẻ mặt nghiêm trọng, cũng là chậm rãi lộ sắc thành may mắn. Hắn rất may mắn bọn hắn Thiên Thần Thư Viện làm ra cái này lựa chọn. Nếu như tiếp tục để Sở Phàm trưởng thành tiếp, như vậy có lẽ bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đem về lại một lần nữa đối lên một cái hiên viên nhân hoàng. Phải biết đã từng hiên viên nhân hoàng thế nhưng là để bọn hắn Thiên Thần Thư Viện nội tình giảm bớt hơn phân nửa. Mà lại càng quan trọng hơn là đã từng hiên viên nhân hoàng để bọn hắn Thiên Thần Thư Viện những cái kia chân chính cường giả đứng đầu đều không thể khôi phục. Cũng là bởi vì hiên viên nhân hoàng đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bị tia sáng tạo giả đã thương, hiện tại cũng còn đang ngủ say bên trong. Nếu như Sở Phàm trưởng thành, chỉ sợ hắn thực lực sẽ cùng đã từng hiên viên nhân hoàng không sai biệt lắm. Như vậy đến lúc đó nên đón bọn hắn Thiên Thần Thư Viện sẽ là cái kế tiếp hiên viên nhân hoàng. Mà lại ai biết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả sẽ không tìm được đã từng hiên viên nhân hoàng. Mặc dù nói nhân hoàng cảnh giới cường giả nhiều nhất có thể sống mấy cái thời gian vạn năm, nhưng là Thiên Thần Thư Viện có thể không tin hiên viên nhân hoàng như vậy lừng lẫy có tên đại nhân vật sẽ vẫn lạc. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đều nắm giữ trường sinh bí mật, huống chi vị này bị đuổi ra vùng vũ trụ này hiên viên nhân hoàng. Nói không chừng hiện tại hiên viên nhân hoàng đã tìm được trường sinh bí mật, mà lại đang tìm trở lại vùng vũ trụ này phương pháp. Mặc dù nói đối đã từng hiên viên nhân hoàng mười phân kiên kỵ, nhưng là bọn hắn chỉ cần triệt để đánh thông quan tại cái kia một con đường, đồng thời chỉ cần triệt để hoàn thành bọn hắn Thiên Thần Thư Viện kế hoạch, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị kia sáng tạo giả đem sẽ trở thành chân chính trường sinh giả, cũng chính là truyền thuyết bên trong tiên. Đến lúc đó cho dù là hiên viên nhân hoàng trở về bọn hắn cũng không sợ hãi. Cũng không biết lần này vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể hay không đem hiên viên thế gia toàn bộ dẫn ra, dù sao hiên viên thế gia khả năng còn nắm giữ một vị đại đế cấp bậc cường giả. Mặc dù nói hiên viên thế gia không có nắm giữ trường sinh bí mật, nhưng là muốn cho vị này đại đế cấp bậc cường giả ngủ say đi có lẽ vẫn là có thể làm được. Lên tiếng trước nhất vị này Thiên Thần Thư Viện lão giả lúc này thời điểm lại chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì nếu như Thiên Thần Thư Viện bên trong vị này đại đế cấp bậc cường giả thật còn sống sót lời nói, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện muốn phải giải quyết hiên viên thế gia cũng có chút khó khăn. Có lẽ chí tôn thậm chí cả các loại thành đạo cường giả tại bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đều có thể sáng tạo ra tới, nhưng là đại đế cấp bậc cường giả sẽ rất khó sáng tạo ra tới. Dù sao đại đế cấp bậc cường giả ngoại trừ thực lực đạt đến đại đế cảnh giới bên ngoài, còn cần cầm giữ có khí vận. Bằng không mà nói đã từng bọn hắn Thiên Thần thư viện lại làm sao có thể sẽ coi trọng Hiên Viên Hạo không sai. Trọng yếu nhất cũng là Hiên Viên Hạo không sai trên thân khí vận có thể chèo chống Hiên Viên Hạo không sai đột phá đại đế cảnh giới. Đương nhiên dù vậy, các loại thành đạo cường giả cũng rất ít xuất hiện. Thậm chí hiện tại toàn bộ Thiên Thần thư viện đi qua mấy cái ngàn thời gian vạn năm cũng bèn bèn chỉ là xuất hiện như vậy một số các loại thành đạo tồn tại. Mà lại những thứ này các loại thành đạo tồn tại vẫn là bọn hắn Thiên Thần thư viện nội tình. Càng quan trọng hơn là còn bị đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng đổ rất nhiều. Mà lại Hiên Viên Nhân Hoàng đã từng những người đeo đuổi kia thực lực cũng không yếu. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Thần thư viện cũng vô pháp tìm tới Hiên Viên Nhân Hoàng đã từng những người đeo đuổi kia hạ lạc. Bọn hắn liền phảng phất triệt để biến mất giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Đương nhiên cũng có một chút tùy tùng giả đi theo Hiên Viên Nhân Hoàng bị đuổi ra khỏi vùng vũ trụ này. Vị kia lão giả áo tím đang nghe hắn về sau thì là nhíu mày không nói gì. Sau đó hai người liền hướng về Trường An phương hướng tiến đến. Đương nhiên hai người vẹn vẹn chỉ là bước ra đi mấy bước liền cảm nhận được hai cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó hai người trong ánh mắt liền dẫn một vẻ thật không thể tin nhìn lấy phía trước mình đứng đấy hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh trên thân tán phát lấy một đạo màu hoàng kim quang mang. Nhìn kỹ lại mà nói có thể phát hiện đạo này màu hoàng kim quang mang chính là màu hoàng kim khí huyết chi lực. Nói cách khác đạo này thân ảnh trên thân đáng sợ khí tức cũng là hắn trên thân khí huyết chi lực phát ra. Đại thành hoang cổ thánh thể. Trông thấy một màn này, Thiên Thần thư viện hai vị lão giả lẫn nhau liếc nhau một cái, trong nháy mắt thì đoán được trước mặt vị này tản ra màu hoàng kim khí huyết chi lực trung niên nam tử thể chất. Bất quá điều này cũng làm cho hai vị Thiên Thần thư viện lão tổ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì hoang cổ thánh thể tại một thời đại này không cách nào chân chính trưởng thành, bọn hắn muốn đột phá đến nhập thánh cảnh giới về sau cần độ thiên kiếp. Mà cái này đạo thiên kiếp căn bản chính là thập tử vô sinh. Bởi vậy tại một thời đại này hoang cổ thánh thể đều khó có khả năng trưởng thành. Nhưng là trước mặt vị này hoang cổ thánh thể sở hữu giả vậy mà đem hoang cổ thánh thể luyện đến đại thánh cấp độ. Phải biết đại thần hoang cổ thánh thể có thể là có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến tồn tại. Cho dù là bọn hắn những thứ này khác loại thành đạo tồn tại, muốn đánh bại đại thành hoang cổ thánh thể cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi trước mặt vị này đại thành thánh thể trên thân khí tức cũng đạt tới khác loại thành đạo tồn tại, nói cách khác bọn hắn hai người một người trong đó căn bản không thể nào là vị này đại thành thánh thể đối thủ. Đồng thời bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được một vị khác tay cầm một thanh chiến thương thanh niên, trông thấy vị này thanh niên trong nháy mắt, bọn hắn thì đoán được vị này thanh niên thân phận. Bởi vì vị này thanh niên dù nói thế nào cũng là tại trung vực xuất hiện qua. Thiên Thần thư viện làm trung vực đỉnh tiêm thế lực đỉnh đầu, tự nhiên có quan hệ với vị này thanh niên giới thiệu. Địa phủ Xuyên Anh. Sau đó hai người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thậm chí biến đến khó coi. Bọn hắn muốn là coi là lần này đối mặt vẹn vẹn chỉ là vị này tay cầm trường thương Xuyên Anh, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này lại còn nắm giữ một vị đại thành thánh thể. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này đại thành thánh thể hiện tại thực lực lại không sai đã đạt đến các loại thành đạo tồn tại. Nói cách khác bọn hắn kế hoạch đem về triệt để thất bại. Mà lại bọn hắn lần này kế hoạch thất bại về sau, Hiên Viên Thế Gia khẳng định sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó bọn hắn thì không có cơ hội lại đối vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thủ. Chương 542, đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng đại thành thánh thể. Chương 542, đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng đại thành thánh thể. Thậm chí có thể nói hiện tại hai người cũng bắt đầu đối vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai đế quân nói thì là các ngươi hai cái à, ta còn tưởng rằng là dạng gì tồn tại, không nghĩ tới cũng là hai vị khác loại thành đạo tồn tại, các ngươi không cố gắng đợi tại các ngươi chỗ thế lực kéo dài hơi tàn, là đến ta đông ngực muốn chết sao? Xuyên Anh nhìn lấy trước mặt mình hai vị này Thiên Thần thư viện lão tổ chậm rãi mở miệng nói, không qua trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Đồng thời trong tay trường thương cũng là phát ra trận trận run rẩy, phản phất muốn đem trước mặt hai vị này Thiên Thần thư viện lão tổ triệt để chém giết tại này đồng dạng. Mà lúc này ở bên cạnh hắn đại thành thánh thể trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý, dù sao hắn từ khi bị triệu hoán đi ra về sau còn không có chân chính cùng người đại chiến qua. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn nhìn một chút trước mặt mình những thứ này là dạng gì mặt hàng. Mặc dù nói là chúng ta đánh giá thấp Sở Phàm sau lưng thế lực, nhưng là các ngươi cảm thấy bằng mượn hai người các ngươi liền có thể chém giết chúng ta sao? Thiên Thần thư viện vị này lão giả áo tím lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nhìn lên trước mặt đại thành thánh thể hai người nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tức giận biểu lộ. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình hai người vậy mà như thế khinh thị chính mình. Mặc dù nói đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác rất bá đạo, nhưng là dù nói thế nào, bọn hắn cũng là khác loại thành đạo tồn tại, a giết hai người các ngươi không cần chúng ta liên thủ, một mình ta liền là đủ. Đại thành thánh thể đang nghe vị này lão giả áo tím mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt nét mặt hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều rung chuyển lên. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực còn đang không ngừng hướng về chung quanh quét tán. Một đạo màu hoàng kim đại đạo chi lực trong nháy mắt thì ra hiện dưới chân hắn. Cả người hắn phảng phất như là mảnh này thiên không phía dưới chủ nhân chân chính đồng dạng. Không chung những cái kia vạn đạo lúc này thời điểm cũng là bắt đầu run rẩy lên. Dường như đại thành thánh thể có thể bằng vào sức một mình nghiền ép vạn đạo đồng dạng. Đây cũng là đại thành thánh thể đạt đến đại thành trình độ biến thái. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lên trước mặt hai vị Thiên Thần thư viện lão tổ. Bọn hắn hai cái thì giao cho ngươi, ta ở một bên thay ngươi hơi chờ đi. Xuyên Anh trông thấy cái này, một màn tự nhiên biết đại thành thánh thể ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem trường thương của mình thu vào. Cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở một vạn mét bên ngoài. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đại thành thánh thể phương hướng. Mà lúc này đại thành thánh thể trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ kinh khủng khí tức hướng lên trước mặt hai vị Thiên Thần thư viện lão tổ đánh tới. đồng thời dưới chân hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ màu hoàng kim đại đạo. Cỗ này màu hoàng kim đại đạo trong nháy mắt đem cả mảnh trời không triệt để quay trùng quanh tại trong đó. Mà đại thành thánh thể trong tay nắm đấm màu hoàng kim cũng là không có chút nào lưu tình hướng về Thiên Thần Thư Viện hai đại lao tổ đánh tới. Mà Thiên Thần Thư Viện hai đại lao tổ trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt trong nháy mắt bị phẫn nộ cho lấp đầy. Vốn là Thiên Thần Thư Viện hai vị này lao tổ đều dự định ứng đối Đại Hạ Đế Quốc hai vị khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc bên này vậy mà vẹn vẹn chỉ là phái ra một vị khác loại thành đạo tồn tại. Mặc dù nói vị này khác loại thành đạo tồn tại là một vị đại thành thánh thể, nhưng biểu hiện như vậy chẳng phải là rất không coi trọng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện hai vị lao tổ phẫn nộ. Trong đó một vị lao tổ trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh trường thương. Dài trên thân thương còn tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này dường như có thể đem mảnh này thế giới triệt để xuyên thấu đồng dạng. Mà càng quan trọng hơn là trong tay hắn trường thương trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng về đại thành thánh thể phương hướng đánh tới. Mà một vị khác Thiên Thần Thư Viện lão tổ trong tay thì là xuất hiện một thanh tiên kiếm. Đương nhiên hắn một thanh này tiên kiếm cũng tản ra đáng sợ kiếm mang. Sau đó chỉ thấy hắn một kiếm hướng về bầu trời chém ra. Kinh khủng kiếm quang phảng phất muốn đem trọn phiến thế giới cho triệt để làm hai nửa đồng dạng. Có điều hắn cái này kinh khủng kiếm quang cùng đại thành thánh thể khí huyết chi lực đụng vào nhau trong nháy mắt thì bị triệt để bị thôn vệ hầu như không còn. Đại thành thánh thể khí huyết chi lực dường như có thể thôn vệ thiên địa vạn vật đồng dạng. Mà thôn vệ hết đạo này kiếm quang đại thành thánh thể nắm đấm còn đang không ngừng hướng về Thiên Thần Thư Viện lão tổ phương hướng rơi xuống. Một giây sau chỉ thấy cái kia nắm đấm màu hoàng kim trực tiếp va chạm tại Thiên Thần Thư Viện vị này lão tổ trong tay trường thương phía trên. Kinh khủng màu vàng kim nắm đấm cùng trường thương va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt. Đồng thời vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ cũng là triệt để cảm nhận được cái này cỗ khủng bố lực lượng chính đang không ngừng hướng về chính mình thân thể bên trong mà đến. Một giây sau hắn cầm lấy trường thương hai tay bắt đầu run rẩy không ngừng. Cả người cũng là trực tiếp bị cổ này lực lượng chấn lui ra ngoài. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hung hăng đụng ở phía sau đại địa phía trên mặt. Đại địa phía trên trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà cái hố sâu này theo chỗ cao nhìn xuống có thể nhìn ra được là một cái to lớn quyền ấn. Lúc này tay cầm tiên kiếm Thiên Thần Thư Viện lão tổ tự nhiên cũng là bị cái này một màn cho bị khiếp sợ. Mặc dù nói bọn hắn ngay từ đầu liền biết đại thành thánh thể thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đại thành thánh thể vậy mà có thể dễ dàng như thế liền trực tiếp đem một vị khác loại thành đạo cường giả đánh bay. Phải biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị này khác loại thành đạo lao tổ thực lực thế nhưng là không kém gì đại đế bao nhiêu, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu trực tiếp đánh vào đại địa bên trong. Cái này khiến hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Bất quá lúc này thời điểm đại thành thánh thể cũng không có lưu cho hắn suy nghĩ thời gian, chỉ thấy một đạo càng thêm kinh khủng khí tức theo đại thành thánh thể trên thân tán phát đi ra. Một giây sau chỉ thấy cái kia nắm đấm màu hoàng kim không có chút nào ngoài ý muốn hướng về vị này tay cầm tiên kiếm Thiên Thần Thư Viện lao tổ đánh tới. Đại thành thánh thể làm theo vốn chính là dốc hết sức phá vạn đạo, cho nên tránh thức đối thân thể hữu dụng cũng là quả đấm của bọn hắn. Theo đại thành thánh thể cái này một quyền đánh ra về sau khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này lão tổ trông thấy cái này một màn cũng là trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Bất quá kịp phản ứng hắn cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt tiên kiếm đi ngăn cản một kích này. Dù sao nếu như dùng hắn thân thể đến ngăn cản một kích này lời nói, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Theo đại thành thánh thể nắm đấm va chạm trong tay hắn tiên kiếm phía trên trong nháy mắt, tiên kiếm liền bị cái này khủng bố lực lượng trực tiếp bắn bay. Mà vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ cũng là trực tiếp bị cái này cỗ khủng bố lực lượng cho chấn bay ra ngoài. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp khảm đính vào phía dưới đại sơn bên trong. Mà đạo này khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp đem một tòa đại sơn san bằng thành đất bằng. Đây cũng là khác loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến, mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là một máy thôi. Bọn hắn chân chính đại chiến cùng một chỗ liền toàn bộ đông vực đều có thể bị hủy diệt. Chương 543, vực ngoại đại chiến sắp nổi, hưng phấn hiên biên thế gia, tam đại khác loại thành đạo xuất thủ. Chương 543, vực ngoại đại chiến sắp nổi, hưng phấn hiên biên thế gia, tam đại khác loại thành đạo xuất thủ. Theo hai vị Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo lao tổ bị đại thành thánh thể đánh xuống dưới đất về sau, đại thành thánh thể lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khinh thường. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình hai người vậy mà như thế yếu đuối không chịu nổi. Bất quá lúc này phía dưới hai vị Thiên Thần Thư Viện lao tổ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó hai người trên thân cũng là tản ra đáng sợ khí tức, đồng thời bọn hắn cũng là bay thẳng vào không trung bên trong. Trong ánh mắt mang theo tức giận nhìn lấy chính mình đối diện đại thành thánh thể. Đã ngươi tìm chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Sau đó chỉ thấy vị kia thân mặc tử bào Thiên Thần Thư Viện lao tổ trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận đối với đại thành thánh thể mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên bầu trời. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về vực ngoại phương hướng mà đi. Một vị khác Thiên Thần Thư Viện lão tổ nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vực ngoại mà đi. Nhìn thấy một màn này, đại thành thánh thể trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ khinh thường. Sau đó cả người hắn đồng dạng hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất ngay tại chỗ. Bất quá lúc này thời điểm dưới chân hắn cái kia cỗ màu hoàng kim đại đạo lại là bày khắp toàn bộ đông vực bầu trời. Làm đến toàn bộ đông vực tu sĩ đều nhìn thấy đạo này màu hoàng kim đại đạo chi lực, mà hắn trên thân cái kia cỗ khí huyết chi lực cũng là không có chút nào che giấu, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Bởi vậy cho dù là hiện tại chính tại trung vực trên không đại chiến chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng khí tức. Huống chi cỗ này ngoại trừ đại thành thánh thể trên thân cỗ này màu hoàng kim khí huyết chi lực bên ngoài, còn có hai cỗ thuộc về các loại khí thế của thành đạo tồn tại. trong nháy mắt thì đưa tới những thứ này chuẩn đế cấp bậc giả người chú ý. Xuyên Anh nhìn lấy chiến trường muốn chuyển qua vực ngoại về sau, cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đi theo phía sau mà đi. Mà liền tại Xuyên Anh vừa mới rời đi trong nháy mắt, Thiên Cơ Tử cũng là miễn cưỡng đổi tới, bất quá vừa mới chạy tới nơi này, Thiên Cơ Tử trên mặt lại là mang theo một vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới chạy tới nơi này đại chiến thì đi đến vực ngoại. Bất quá hắn lúc này tự nhiên không có chút nào dừng lại, hướng về vực ngoại phương hướng tiến đến. Dù sao Thiên Cơ Tử cũng phải nhìn lần này xâm phạm Đại Hạ Đế quốc rốt cuộc là ai. Mà cùng lúc đó, hiện tại Trường An thành bên này, Sở Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được trên bầu trời đạo này kinh khủng đại đạo chi lực. Không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp xuất hiện hai vị khác loại thành đạo tồn tại, xem ra chung quy là coi thường lần này địch nhân, bất quá có đại thành thánh thể cùng Xuyên Anh tại, cần phải có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm chậm rãi nhìn qua màu hoàng kim đại đạo biến mất phương hướng nói ra, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là thấy rõ ràng lần này tới phạm bọn hắn Đại Hạ Đế quốc địch nhân thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời Sở Phàm cũng là bắt đầu đoán được cơ sở là cái kia một cái thế lực có thể xuất động hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Dù sao các loại thành đạo tồn tại tại đỉnh tiêm thế lực bên trong cần phải rất ít mới đúng, nhưng là bây giờ lại có hai vị đến trực tiếp đối bọn hắn Đại Hạ Đế quốc phát động chiến tranh. Có điều rất nhanh Sở Phàm liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời bên ngoài. Hiện tại đã Thiên Cơ Tử đều đã đi đến bên ngoài, như vậy chỉ cần hắn trở về liền có thể biết lần này địch nhân thân phận. Lúc này trung vực Hiên Viên Thế Gia tiểu thế giới bên trong, Hiên Viên Thế Gia làm trung vực đứng đầu nhất thế lực, tự nhiên cũng là cảm nhận được những khí tức này. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia những lao tổ kia cấp bậc cường giả toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba đạo giống như kiêu dương đồng dạng khí tức. Thiên Thần Thư Viện bên trong tứ tổ cùng ngũ tổ, không nghĩ tới là cái này hai cái lao gia hỏa xuất thủ, bất quá địch nhân của bọn hắn là ai đâu. Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo lao tổ nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh trong nháy mắt thì một mặt chấn kinh, bởi vì lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo lao tổ đã thấy rõ ràng trong đó hai vị thân phận. Bởi vậy hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy nhìn lên bầu trời bên trong chẳng cảnh. Mà ở bên cạnh hắn hai vị khác loại thành đạo Hiên Viên Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong. Hiển nhiên bọn hắn cũng là mười phân chấn kinh. Mà Hiên Viên Thế Gia gia chủ lúc này thời điểm thì là sử dụng Hiên Viên kính đem trên bầu trời thân ảnh toàn bộ phóng xạ tại Hiên Viên Thế Gia trên tiểu thế giới không. Trong nháy mắt liền để Hiên Viên Thế Gia một đám trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đám người nhìn thấy lúc này đại thành thánh thể đám người chẳng cảnh. Cái này là nhân tộc đại thành thánh thể, hơn nữa còn là đã đạt tới các loại thành đạo cấp bậc đại thành thánh thể a, cái nào phương thế lực bên trong có cường đại như vậy tồn tại. Một vị chuẩn đế cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn phía vị này đại thành thánh thể trên thân, sau đó trong ánh mắt mang theo thật không thể tin dò hỏi. Sau khi nói xong, hắn cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong chẳng cảnh. Các ngươi có phát hiện hay không đại thành thánh thể bên người đạo kia thân ảnh, hắn không phải liền là lần trước đi theo tại địa phủ vị kia công tử thần bí bên người vị kia khác loại thành đạo sao? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hiên Viên Thế Gia một vị đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão cũng là nhịn không được mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ thật không thể tin. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy há không thì đại biểu cho Thiên Thần Thư Viện cùng địa phủ khai chiến. Hiên Viên Thế Gia một vị khác thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ kinh hô mở miệng nói. Nghe được mấy vị này thái thượng trưởng lão mà nói về sau, Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo lão tổ cũng là rốt cục phản ứng lại. Đồng thời Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo lão tổ lúc này thời điểm cũng là rõ ràng sở Thiên Thần Thư Viện dự định. Dù sao tại mấy ngày nay điều đang tra bọn hắn cũng phát hiện địa phủ hẳn là vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thế lực. Như vậy nói cách khác hiện tại Thiên Thần Thư Viện dự định đối vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả động thủ. Để ý Thiên Thần Thư Viện đi, hiện ở trên bầu trời đại chiến tuy nhiên còn không có triệt để triển khai, nhưng là Thiên Thần Thư Viện hai vị kia lão gia hỏa cũng sẽ không là địa phủ đối thủ, đừng cho Thiên Thần Thư Viện trợ giúp trên bầu trời hai vị kia lão gia hỏa. Sau đó chỉ thấy một vị khác loại thành đạo Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn mở miệng nói, Thiên Thần Thư Viện vốn chính là bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đối thủ một mất một còn. Hiện tại đã Thiên Thần Thư Viện có khả năng sẽ vẫn là khác loại thành đạo tồn tại, như vậy bọn hắn Hiên Viên Thế Gia thì hết sức vui vẻ nhìn đến tình huống như vậy. Huống chi lần này cùng Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả đại chiến vẫn là cái này một kỷ nguyên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả sau lưng thế lực. Cái này tự nhiên cùng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia có rất lớn quan hệ. Cái khác hai vị khác loại thành đạo Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia ba vị khác loại thành đạo lão tổ trực tiếp theo Hiên Viên Thế Gia tiểu thế giới làm bên trong bay ra, sau đó trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt cả mảnh thiên cung. Chỉ cần Thiên Thần Thư Viện bên trong có các loại thành đạo cường giả xuất hiện, bọn hắn liền có thể khóa chặt bọn hắn thân ảnh, đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngăn cản Thiên Thần Thư Viện các loại thành đạo cường giả đi trợ giúp trên bầu trời hai cái này Thiên Thần Thư Viện lão tổ. Chương 544, Thiên Thần Thư Viện lựa chọn, thức tỉnh cấm khu chí tôn. Chương 544, Thiên Thần Thư Viện lựa chọn, thức tỉnh cấm khu chí tôn. Đương nhiên hiện ở trên bầu trời tràng cảnh tự nhiên không gạt được Thiên Thần Thư Viện. Lúc này Thiên Thần Thư Viện hậu sơn bên trong, một đám lão giả cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cảnh tượng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đi ra hai đại khác loại thành đạo tồn tại lại bị vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên người hai vị cường giả ngăn cản. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện không nghĩ tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên người vậy mà nắm giữ một vị đại thành thánh thể tồn tại. Xem ra chúng ta còn là xem thường vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bên cạnh hắn lại còn tụ tập một vị đại thành thánh thể tồn tại, mà lại vị này đại thành thánh thể hiện tại thực lực giống như đã tiến nhập khác loại thành đạo, Nếu như vậy, ta Thiên Thần Thư Viện muốn bắt lại vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả còn thật có một điểm khó khăn. Chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bên trong một vị áo trắng lao giả chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong tràng cảnh nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ, đồng thời cao mày nhìn lên bầu trời bên trong đại thành thánh thể. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm bên người lại còn nắm giữ đại thành thánh thể tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là vị này thánh thể vậy mà trưởng thành đến khác loại thành đạo cấp độ. Chúng ta hiện tại muốn đừng đi ra ngoài trợ giúp bọn hắn, dù sao đại thành thánh thể sở hữu giả tại cùng cảnh giới bên trong cần phải thuộc về vô địch tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên người còn có một vị khác loại thành đạo, bọn hắn muốn thủ thắng 10 phân xa vời. Lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện một vị khác lão giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên người lại còn nắm giữ hai vị đáng sợ như vậy tồn tại. Đương nhiên đệ nhất vị khác loại thành đạo bọn hắn tự nhiên biết, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vị này nhân hoàng mệnh cách bên người lại còn nắm giữ đại thành thánh thể khác loại thành đạo giả. Trong chốc nhoáng này thì để bọn hắn có chút không biết làm sao. Hiện tại chúng ta ra ngoài đã vô dụng, bởi vì Hiên Viên Thế Gia hiện tại đã phong tỏa toàn bộ trung vực, có thể nói chỉ cần chúng ta Thiên Thần Thư Viện bên trong khác loại thành đạo tồn tại ra ngoài, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia bên trong khác loại thành đạo cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành một trận chân chính khác loại thành đạo đại chiến. Hiện tại Thiên Thần Thư Viện còn chịu không được đại chiến như vậy. Thiên Thần Thư Viện một vị khác loại thành đạo lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong bây giờ còn có khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là bọn hắn hiện tại lại là không thể xuất thủ. Nếu như bây giờ bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong khác loại thành đạo tồn tại xuất thủ, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ đối lên Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo tồn tại. Như vậy đến lúc đó Hiên Viên Thế Gia cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến tướng sẽ sớm triển khai. Đây cũng không phải là Thiên Thần Thư Viện nguyện ý nhìn thấy, mà lại càng quan trọng hơn là vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cũng là cảm nhận được trên bầu trời những thứ này khác loại khí thế của thành đạo. Cho nên hắn biết đây là Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả phong tỏa toàn bộ trung vực. Bởi vậy bọn hắn hiện tại đã không có lại xuất thủ cần thiết. Bằng không mà nói chân chính khác loại thành đạo đại chiến liền sẽ khai hỏa. Đến lúc đó toàn bộ trung vực đều có thể bị trận này đại chiến hủy diệt. Khó nói chúng ta thì nhìn lấy trận này đại chiến triển khai sao? Một vị khác khí tức đã nhanh muốn đến khác loại thành đạo lão giả, trong ánh mắt cũng là mang theo tức giận nhìn lên bầu trời bên trong tràng cảnh nói ra. Nếu như trận này đại chiến thật tiếp tục kéo dài, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện hai vị này khác loại thành đạo cường giả tuyệt đối sẽ thụ thương. Thậm chí tại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hai vị này tùy tùng giả bên người có thể sẽ trực tiếp dẫn đến bất lạc. Khác loại thành đạo cường giả tại bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng không nhiều. Tổn thất một vị đối với bọn hắn tới nói đều là cực đại tổn thất. Hiện tại chúng ta không có cách nào, chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn có thể hay không bằng vào tự thân lực lượng trốn về đến. Nếu quả như thật không có biện pháp lời nói, như vậy chỉ có thể khẩn cầu lão tổ mở ra thời không thông đạo đem bọn hắn gọi trở về. Vừa mới mở miệng vị kia áo trắng lao giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định. Hắn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả bất lạc. Dù sao vẫn lạc một vị khác loại thành đạo tồn tại, đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nói lúc này thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp. Thiên Thần Thư Viện cái khác lao tổ đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo ý kiến của hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại ra ngoài chỉ có thể cùng Hiên Viên Thế Gia cường giả chân chính đụng vào nhau. Đến lúc đó phía ngoài đại chiến sợ rằng sẽ liền sẽ kết thúc. Tranh thức triển khai đại chiến sẽ là Hiên Viên Thế Gia cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện mưu đồ có ảnh hưởng rất lớn. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này giữ im lặng đồng thời, lúc này cấm khu bên trong Chí Tôn cũng là bởi vì trên bầu trời những thứ này kinh khủng khí tức cho bình tĩnh. Lúc này hoang cổ cấm khu, mấy vị cấm khu bên trong Chí Tôn cấp bậc cường giả cũng là trực tiếp mở mắt, nhìn phía trên bầu trời. Không nghĩ tới tại kỷ nguyên này bên trong còn có thể trông thấy một vị đại thành thánh thể, mà lại tuổi thọ của nó lại còn như thế sung túc, xem ra chung quy là chúng ta coi thường kỷ nguyên này. Chỉ thấy một vị Chí Tôn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực nhìn lên bầu trời bên trong đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể tuy nhiên là khó đối phó nhất tồn tại, nhưng là đối với bọn hắn cấm khu bên trong Chí Tôn lại là tốt nhất huyết thực, thậm chí có thể nói một tôn đại thành thánh thể tồn tại liền có thể để bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong Chí Tôn tiếp tục kéo dài hơi tàn vài năm. Cho nên nói nhìn lên bầu trời bên trong đại thành thánh thể bọn hắn ánh mắt bên trong tự nhiên mang theo nóng rực thần sắc. Nếu như trận này đại chiến hắn trọng thương lời nói chúng ta có thể xuất thủ, bằng không mà nói chúng ta tiếp tục chờ đợi thời cơ đi. Mà lúc này một vị khác Chí Tôn thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra, đồng thời trong giọng nói của hắn cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Làm không sai hắn lúc này cũng không định trực tiếp xuất thủ. Dù sao đại thành thánh thể thực lực vốn là đã vượt ra khỏi Chí Tôn cấp bậc, cho nên nói một tôn đại thành thánh thể cường giả có thể đánh bại bọn hắn mấy cái tôn Chí Tôn, nếu như cực điểm thăng hoa mà nói bọn họ đích xác có thể đánh bại đại thành thánh thể. Nhưng là nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì những thứ này Chí Tôn cấp bậc cường giả tức liền đến lớn nhất thời điểm nguy cấp, cũng rất ít lựa chọn cực điểm thăng hoa nguyên nhân. Bởi vì cực điểm thăng hoa bọn hắn liền sẽ đem chính mình đại đế đạo quả theo thiên địa ở giữa thu hồi lại, để bọn hắn ngắn ngủi trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Mà cũng là bởi vì này để thiên địa ở giữa đại đạo lần nữa nhớ kỹ bọn hắn, cho nên bọn hắn thọ mệnh muốn có được kéo dài thì càng thêm khó khăn. Đây cũng là vì cái gì cấm khu bên trong Chí Tôn một mực sống được như thế biệt khuất nguyên nhân. Thậm chí có thể nói cấm khu bên trong Chí Tôn cho dù bị đánh gần chết cũng không lựa chọn cực điểm thăng hoa nguyên nhân. Chương 545, giảo hoạt cấm khu Chí Tôn, tuyệt thế đại chiến mở ra chương 545, giảo hoạt cấm khu trí tôn, tuyệt thế đại chiến mở ra những thứ này cấm khu bên trong trí tôn đều mười phân thông minh, thậm chí có thể nói bọn hắn cáo giả. Dù sao sống đếm trăm vạn năm thời gian, bọn hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền lãng phí chính mình tính mệnh. Cho nên nói nếu như vị này đại thành thánh thể không có bản thân bị trọng thương, bọn hắn tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Mà lại cấm khu bên trong trí tôn tuy nhiên cùng thuộc tại một cấm khu, nhưng là tại không có tuyệt đối lợi ích trước đó, bọn hắn là không thể nào liên thủ. Nếu nói như vậy, vậy thì chờ đợi trên bầu trời trận này đại chiến đi. Bất quá không nghĩ tới một mực tại lập mưu cái gì thiên thần thư viện vậy mà cũng xuất thủ, chẳng lẽ kỷ nguyên này có thiên thần thư viện muốn đổ vào sao? Mà lúc này một cái trí tôn cũng là bình tĩnh mở miệng nói, có điều rất nhanh hắn trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ sầu lo nhìn lấy thiên thần thư viện hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Đối với thiên thần thư viện bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong trí tôn tự nhiên hết sức rõ ràng, thậm chí có thể nói rất nhiều cấm khu bên trong trí tôn đều biết thiên thần thư viện tại cái này ngàn thời gian vạn năm bên trong một mực tại mưu đồ cái gì. Bất quá cho dù bọn hắn đã đạt đến trí tôn cấp bậc, bọn hắn cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu thiên thần thư viện đến cùng đang lưu đồ cái gì. Đây cũng là vì cái gì những thứ này cấm khu bên trong trí tôn đối thiên thần thư viện coi trọng như vậy nguyên nhân. Dù sao ai cũng không biết thiên thần thư viện có thể hay không ở phía sau cho bọn hắn một đao. Mà lần này thiên thần thư viện xuất thế tự nhiên cũng là đưa tới cấm khu bên trong trí tôn chú ý, bọn hắn có thể không tin thiên thần thư viện xuất thế là vì giải quyết trận này đại chiến. Dù sao bên ngoài thiên đạo minh cùng trung vực thế lực ở giữa đại chiến còn dẫn không nổi thiên thần thư viện chú ý, đối với thiên thần thư viện hoặc là bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong trí tôn tới nói, phía ngoài đại chiến cũng là tiểu đà tiểu nháo. Trừ phi phía ngoài đại chiến thăng hoa đến các loại thành đạo cùng trí tôn đại chiến, bằng không mà nói đều dẫn không nổi chú ý của bọn hắn. Mà lúc này trên bầu trời các loại thành đạo đại chiến tự nhiên cũng là đưa tới cấm khu bên trong chú ý, đương nhiên cái khác mấy cái cấm khu bên trong trí tôn cấp bậc ý nghĩ cũng cùng hoang cổ cấm khu bên trong trí tôn ý nghĩ không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn lúc này thời điểm đều khó có khả năng trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ mang tới không chỉ là cho sinh mệnh nguy cơ, mà lại có khả năng để bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong trí tôn vẫn lạc. Cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngốc đến trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên nếu như có thể làm chim sẻ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà liên tại cấm khu bên trong trí tôn cũng đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong, đồng thời, có thể nói lúc này toàn bộ trung vực ánh mắt đều ảo ảo ngưng tụ tại trên bầu trời các loại thành đạo đại chiến bên trong. Mà lúc này thiên thần thư viện hai vị kia các loại thành đạo cường giả trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy chính mình đối diện đại thành thánh thể. Dù sao vừa mới đại thành thánh thể vẹn vẹn chỉ là một chiêu thì đem bọn hắn hai người đánh bại. Đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là một cái quất đủ. Chỉ thấy trong đó vị kia người mặc một bộ tử bào thiên thần thư viện lão giả trong ánh mắt trong nháy mắt thì tán phát ra đạo đạo màu tím quang mang. Những thứ này màu tím quang mang rất nhanh liền ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo nhãn cầu màu tím. Mà tại cái này đạo to lớn nhãn cầu màu tím bên trong cũng là dò ra một đầu đại thủ. Cái này một đầu đại thủ không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến đại thành thánh thể phương hướng đánh tới. Mà ở bên cạnh hắn vị kia thiên thần thư viện lao tổ trong ánh mắt thì là đồng dạng tán phát ra đạo đạo màu đen quang mang. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt liền bị một đạo màu đen quang mang cho bao phủ tại trong đó. Mà vị này thiên thần thư viện lao tổ sau lưng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh đen như mực bảo kiếm. Một thanh này bảo kiếm dường như có thể chém chết thời không đồng dạng. Hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Theo một thanh này bảo kiếm không ngừng biến lớn, kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt thì chém phá toàn bộ thương khung, hướng về đại thành thánh thể phương hướng chém tới. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong hai cái này kinh khủng chẳng cảnh. Bởi vì cái này hai đạo công kích liền phảng phất có thể đem cả mảnh trời không đều triệt để đâm thủng đồng dạng. Mà đại thành thánh thể tại nhìn thấy cái này một màn, trên mặt thì là lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Toàn bộ trên thân trong nháy mắt tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền khiến cho cả mảnh trời không nhuộm thành một mảnh màu hoàng kim. Mà đại thành thánh thể, cả người phảng phất như là mặt khác một tôn thái dương đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Sau đó chỉ thấy hắn quyết nhiên đánh về phía trước một quyền. Kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực trong nháy mắt bao phủ cả mảnh trời không. Đồng thời một đạo kinh khủng nắm đấm màu hoàng kim cũng là từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau chỉ thấy đạo này nắm đấm màu hoàng kim hướng thẳng đến trên bầu trời bàn tay cùng kiếm quang đánh tới. Sau đó chỉ thấy đạo này nắm đấm màu hoàng kim trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong bàn tay cùng kiếm quang đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt chung quanh pháp tắc đều bị triệt để chôn bụi. Thậm chí có thể nói vạn đạo lúc này thời điểm cũng bắt đầu biến đến run rẩy lên. Dường như toàn bộ không gian bên trong pháp tắc đều không thể thừa nhận đạo này kinh khủng công kích đồng dạng. Đồng thời đại thành thánh thể lúc này thời điểm cũng là không có chút nào dừng lại, hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang hướng lên trước mặt hai vị này tiên thần thư viện các loại thành đạo lao tổ đánh tới. Màu hoàng kim đại đạo cũng là bày khắp cả mảnh thiên cung. Mà hai vị này ứng đối thành đạo tiên thần thư viện lão giả trông thấy cái này một màn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc. Sau đó chỉ thấy hai người hướng thẳng đến trước mặt vị này đại thành thánh thể đánh tới. Theo ba đạo kinh khủng quang mang đụng vào nhau, toàn bộ vực ngoại chiến trường cũng là triệt để hóa thành một cỗ kinh khủng chiến trường. Hủy diệt khí tức không ngừng từ chiến trường bên trong truyền đến. Làm đến hiện tại ở gần vực ngoại những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là hào hào dừng lại đại chiến, ngược lại mỗi người hào hào hướng về phương xa mà đi. Mặc dù nói bọn hắn tu vi đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Dù sao hiện tại đại chiến đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, thậm chí có thể nói những thứ này đại chiến bên trong ba động cũng có thể đem bọn hắn chém giết. Cái này chính là chuẩn bị đế cùng các loại thành đạo ở giữa chênh lệch. Mà lúc này tại khác bên ngoài một vùng trời phía dưới, Thiên Cơ Tử cũng là rốt cục chạy tới Xuyên Anh bên người. Nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, hắn trong ánh mắt cũng là có chút khó tin. Bất quá lúc này thời điểm hắn nhưng là đúng lấy Xuyên Anh chắp tay. Dù sao Thiên Cơ Tử thế nhưng là biết mình đứng trước mặt vị này cũng là một vị khác loại thành đạo tồn tại, sau đó hắn tại chính mình ánh mắt rằng giật tìm đến phía chiến trường bên trong hai vị khác loại thành đạo tồn tại trên thân. Mà lại tại ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một cỗ ngông lung khí tức, mà càng quan trọng hơn là cỗ này ngông lung khí tức bên trong còn mang theo kinh khủng hỗn độn khí tức. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Thiên Cơ Tử liền biết được trước mặt hai vị này khác loại thành đạo thân phận. Bất quá lúc này thời điểm sắc mặt hắn lại là biến đến 10 phân trắng xám, thậm chí khóe miệng còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá dù vậy Thiên Cơ Tử trên mặt cũng là không có quá lớn vì chính mình cảm thấy tức hận. Ngược lại là một mặt thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong hai vị này khác loại thành đạo tồn tại. Chương 546, Hủy Thiên Diệt Địa đại chiến, Bộ Thiên Thạch dị động. Chương 546, Hủy Thiên Diệt Địa đại chiến, Bộ Thiên Thạch dị động. Xuyên Anh trông thấy cái này, một màn cũng là nhanh chóng đem chính mình lực lượng chú nhập bên cạnh mình Thiên Cơ Tử trong thân thể. Ngươi biết bọn hắn thân phận? Sau đó chỉ thấy hắn một mặt không hiểu nhìn lên trước mặt Thiên Cơ Tử dò hỏi, hắn tự nhiên biết Thiên Cơ Tử chân chính tác dụng. Sau đó lúc này thời điểm Xuyên Anh cũng đoán được Thiên Cơ Tử cần phải thấy rõ ràng trước mặt hai vị này khác loại thành đạo thân phận. Không tệ, bọn hắn chính là hai đại cự đầu một trong Thiên Thần Thư Viện lão tổ, ta cần tiến đến bẩm báo đế quân. Xuyên Anh đại nhân cáo tử. Thiên Cơ Tử cũng là vội vàng ổn định chính mình thân thể bên trong khí tức, sau đó chỉ thấy hắn vội vàng đối với Xuyên Anh chắp tay, sau đó cả người lần nữa không quan tâm hướng về đông bực phương hướng tiến đến. Lúc này thời điểm hắn đã đem chính mình thực lực vận chuyển tới tối đỉnh phong thời kỳ, bởi vì hắn muốn phải nhanh chóng đi đem chính mình lấy được tin tức bẩm báo cho chính mình đế quân. Dù sao Thiên Thần Thư Viện vẫn là quá mức kinh khủng, cho nên hắn hiện tại muốn trở về bẩm báo cho chính mình đế quân, sau đó tìm ứng đối phương án. Đương nhiên thì tại Thiên Cơ Tử ngay tại hướng về đông được tiến đến đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo lao tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn. Sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó cả người cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đi theo Thiên Cơ Tử hướng về đông được phương hướng mà đi. Bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tự nhiên biết Thiên Cơ các tồn tại, hiện tại Thiên Cơ các vị này Thiên Cơ Tử đều như thế cuốn quýt hướng về đông được tiến đến, như vậy chỉ sợ vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả ngay tại đông được. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia tự nhiên muốn phải nhanh chóng tìm tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Cho nên hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn đi theo Thiên Cơ Tử tốc độ mà đi. Đến mức cái khác hai vị khác loại thành đạo Hiên Viên Thế Gia lão tổ thì tiếp tục dừng lại tại trung vực trên không, bọn hắn tự nhiên không có khả năng thả Thiên Thần Thư Viện cái khác loại thành đạo cường giả đi ra. Đương nhiên nếu như Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu xuất hiện, như vậy Hiên Viên Thế Gia cũng sẽ vận dụng chính mình át chủ bài. Dù sao Hiên Viên Thế Gia át chủ bài không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên kiếm đơn giản như vậy, mà theo trên bầu trời đại chiến không ngừng kéo dài, trận này đại chiến rất nhanh liền đánh thời gian một ngày, đương nhiên đối các loại thành đạo trở lên cường giả tới nói, đại chiến như vậy dạng này thời gian đối với bọn hắn tới nói phảng phất như là trong nháy mắt đồng dạng. Mà theo trận này đại chiến tiếp tục lâu như vậy về sau, lúc này trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện hai vị khác loại thành đạo lao tổ trên thân cũng là xuất hiện khác biệt tương thế. Trong đó vị kia người mặc một bộ trường bào màu tím Thiên Thần Thư Viện lão giả trên thân có một cái to lớn quyền ấn, dường như cả người hắn xương cốt đều triệt để bị đại thành thánh thể một quyền này cho vỡ vụ đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm sắc mặt hắn lại là mang theo một điểm tái nhợt nhìn lấy chính mình đối diện đại thành thánh thể. Mà Thiên Thần Thư Viện một vị khác lao tổ trên thân, lúc này thời điểm thì là xuất hiện một đạo đáng sợ dữ tợn vết máu. Mà lại đạo này vết máu bên cạnh còn có thể nhìn đến những cái kiêm màu hoàng kim khí huyết chi lực không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Làm đến hiện tại vị này Thiên Thần Thư Viện lao tổ trên mặt thần sắc càng thêm khó chịu. Mà lại càng quan trọng hơn là trong tay hắn tiên kiếm đã chặt đứt một nửa. Phải biết Thiên Thần Thư Viện vị này lao tổ trong tay tiên kiếm tuy nhiên không đạt được cực đạo đế binh trình độ, nhưng là cũng coi là một thanh đế binh. Thế nhưng là dù vậy cũng bị đại thành thánh thể trực tiếp đập vỡ một nửa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được đại thành thánh thể hiện tại thực lực đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Đương nhiên hiện tại đại thành thánh thể trên thân cũng là xuất hiện một điểm vết thương, cũng tỉ như bộ ngực của hắn chỗ có một đạo đáng sợ kiếm ngân, mà lại màu hoàng kim máu tươi còn đang không ngừng theo cái này đạo kiếm vết bên trong chảy xuống. Bất quá đối với hắn mà nói dường như không có ảnh hưởng quá lớn đồng dạng. Chỉ thấy đại thành thánh thể trong ánh mắt mang theo một vệt nóng rực tiếp tục hướng về Thiên Thần Thư Viện hai vị lao tổ đánh tới. Đồng thời dưới chân hắn cái kiếm màu hoàng kim đại đạo cũng là làm đến toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh hoàng kim chi sắc. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này đại thành thánh thể sau lưng xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng. Cái này đạo to lớn pháp tướng cặp kia nóng rực hai mắt bên trong cũng là giống như hai vầng thái dương đồng dạng phóng xạ ra hai đạo kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng về Thiên Thần Thư Viện hai vị khác loại thành đạo lao tổ đánh tới. Đồng thời vị này đại thần thánh thể trong tay nắm đấm màu hoàng kim cũng là không có chút nào lưu tình hướng lên trước mặt hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo lao tổ đánh tới. Trông thấy một màn này, Thiên Thần Thư Viện hai vị lao tổ trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định. Sau đó chỉ thấy vị kia người mặc trường bào màu tím Thiên Thần Thư Viện lão giả trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ màu tím khí tức. Theo cỗ này màu tím khí tức không ngừng phát ra về sau cả người hắn cũng là nhảy lên thật cao. Một giây sau một đạo đáng sợ đại ấn màu tím xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà cái này một cái đại ấn màu tím cũng là hướng thẳng đến trên bầu trời mà đến đại thành thánh thể đánh tới. Đến mức cả người hắn thì là lần nữa thi triển một đạo kinh khủng thuật pháp. Một đạo kinh khủng màu tím quang trụ, trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời phóng xạ xuống cái tia đạo màu hoàng kim khí huyết chi lực mà đi. Mà một vị khác Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo lao tổ thì là nhanh chóng huy động trong tay tiên kiếm. Mặc dù nói trong tay hắn tiên kiếm đã bị đại thành thánh thể xếp đi hơn phân nửa, nhưng là hiện tại tiên kiếm bên trong ý nguyên có thể cảm thụ được đế binh uy áp. Đồng thời sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm quang. Đạo này kiếm quang đồng dạng hướng về trên bầu trời rơi xuống cái kia đạo màu hoàng kim khí huyết chi lực mà đi. Sau đó mấy đạo kinh khủng công kích lần nữa đụng vào nhau. Theo cái này mấy đạo công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Phảng phất như là bầu trời đều bị ba người đại chiến cho triệt để hủy diệt đồng dạng. Có điều rất nhanh một đạo tản ra ngũ thải quang mang quang trụ liền đem trên bầu trời lỗ hổng cho triệt để chữa trị, làm đến ba người đại chiến tiếp tục. Mà liên tại ba người đại chiến không ngừng kéo dài đồng thời, lúc này xanh phía trên tòa Long Thành Bổ Thiên Thạch lại là run rẩy không ngừng. Viên này Bổ Thiên Thạch liền phảng phất muốn tránh thoát Bổ Thiên các giáo chủ tay hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Dường như hắn chân chính sứ mệnh đã tới rồi đồng dạng. Bất quá Bổ Thiên các giáo chủ lại làm sao có thể đem Bổ Thiên Thạch thả đi? Chỉ thấy hắn không ngừng đem chính mình thân thể bên trong lực lượng chú nhập Bổ Thiên Thạch bên trong. Sau đó lúc này mới miễn cưỡng đem Bổ Thiên Thạch ổn định. Mà cùng lúc đó một luồng khí tức kinh khủng cũng là trực tiếp theo Bổ Thiên các bên trong đi ra, sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở Thanh Long Thành. Nhìn lấy chính đang không ngừng chấn động Bổ Thiên lúc vị này Bổ Thiên các bên trong cường giả trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay đem Bổ Thiên các giáo chủ lui ra, sau đó cả người trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo kinh khủng ngũ thải quang mang. Đạo này kinh khủng ngũ thải quang mang cũng là trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ Bổ Thiên Thạch, làm đến toàn bộ Bổ Thiên Thạch bắt đầu ổn định lại. Bất quá theo Bổ Thiên Thạch bị ổn định lại về sau, vị này Bổ Thiên các cường giả cũng là trực tiếp đem Bổ Thiên Thạch lấy đi. Dù sao nếu như Bổ Thiên Thạch tiếp tục để ở chỗ này, như vậy cũng có khả năng bị trên bầu trời đại chiến cho triệt để mang đi. Chương 547, Thiên Cơ Tử trở về, địch nhân thân phận. Chương 547, Thiên Cơ Tử trở về, địch nhân thân phận. Trông thấy một màn này, Bổ Thiên các giáo chủ trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ mộng bức thần sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình Bổ Thiên Thạch lại bị chính mình lão tổ cho thu trở về. Mà theo Bổ Thiên Thạch bị vị này Bổ Thiên các lão tổ thu sau khi trở về, phía dưới quân đội trên thân khí tức cũng là triệt để giảm bớt. Thậm chí có thể nói rất nhiều binh lính tu vi đều thẳng tiếp giảm xuống một cái cấp bậc. Mà trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Vừa mới bắt đầu bọn hắn tuy nhiên nắm giữ Xích Long Bảo Thạch ra chỉ phía dưới có thể cùng trước mặt Minh quân nhất chiến, nhưng là nếu như tiếp tục đại chiến đi xuống, bọn hắn Thiên Đạo Minh quân đội tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Bởi vậy Thiên Đạo Minh Minh chủ đều có chút lo lắng, nhưng là không nghĩ tới hiện tại viên này Bổ Thiên Thạch lại bị Bổ Thiên các cường giả thu trở về, đối với bọn hắn tới nói cái này thật là tốt sự tình. Ngay tại lúc Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt vừa lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười đồng thời, chỉ thấy đỉnh đầu hắn viên kia màu đỏ máu Xích Long Bảo Thạch, lúc này thời điểm trên thân cũng là tản ra đáng sợ màu đen khí tức, mà lại càng quan trọng hơn là cái này một viên Xích Long Bảo Thạch lúc này thời điểm cũng là trực tiếp phân liệt ra đến, trên người của nó trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều vết rách, mà lại đạo này màu đen khí tức còn đang không ngừng hướng về trên bầu trời chú nhập. Một giây sau chỉ thấy viên này Xích Long Bảo Thạch trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một đạo lại một đạo màu đỏ máu quang mang biến mất tại thiên địa ở giữa, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vốn là trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười Thiên Đạo Minh Minh chủ trong nháy mắt thì bị giải ra. Hắn không nghĩ tới chính mình Xích Long Bảo Thạch vậy mà dễ dàng như vậy liền vỡ thành vài phiến, biến mất giữa thiên địa. Thế mà lúc này thời điểm hắn cũng phát hiện, bởi vì thiên địa ở giữa trận này đại chiến mới hủy diệt Xích Long Bảo Thạch. Bởi vậy vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ mặt trong nháy mắt liền mang theo một vệt tức giận nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Đương nhiên lúc này trên bầu trời đại chiến tự nhiên không có chú ý tới phía dưới sự tình. Mà Bổ Thiên các giáo chủ tại nhìn thấy cái này một màn, trên mặt vẻ lo lắng cũng là triệt để tan rã. Sau đó chỉ thấy hắn nhiều hứng thú nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ. Cho dù là Bổ Thiên các giáo chủ cũng không nghĩ tới trên bầu trời trận này đại chiến sẽ ảnh hưởng đến Xích Long Bảo Thạch. Kỳ thật cái này cũng không trách trên bầu trời trận này đại chiến có thể ảnh hưởng đến Xích Long Bảo Thạch. Chủ yếu là trên bầu trời trận này đại chiến phạm vi quá mức còn lớn, mà lại càng quan trọng hơn là Xích Long Bảo Thạch cần vững chắc tứ phương. Cho nên lúc này thời điểm nó chỉ có thể hóa thành mấy cái đạo lực lượng đi vững chắc tứ phương, cái kia chính đang không ngừng bị phá hư phát tác. Đây cũng là Xích Long Bảo Thạch hoàn toàn biến mất nguyên nhân. Mà liên tại Thiên Đạo Minh bên này Xích Long Bảo Thạch vừa biến mất đồng thời, một bên khác Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm cũng là rốt cục về tới Trường An Thành. Hắn lúc này sắc mặt mười phân trắng xám, nhưng là Thiên Cơ Tử không có chút nào dừng lại chính mình cất bộ, ngược lại là không ngừng hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Hắn thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về hoàng cung mà đi. Đương nhiên hoàng cung thủ hộ giả tự nhiên là thấy được Thiên Cơ Tử, chỉ bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có ngăn lại Thiên Cơ Tử, ngược lại là tùy ý Thiên Cơ Tử đi đến hoàng cung. Mà lúc này trong hoàng cung Sở Phàm thì là hiện tại bình tĩnh nhìn bực ngoại trận này đại chiến. Mặc dù nói lúc này đại thành thánh thể đã lấy được thượng phong, nhưng là muốn triệt để thắng được trận này đại chiến vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm trong nội tâm cũng là không có chút nào lo lắng, ngược lại là trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trên bầu trời trận này đại chiến. Hắn cái kia một đôi trong mắt màu hoàng kim trực tiếp xuyên thấu thời không, nhìn về phía ngoại giới trận này đại chiến. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là cảm nhận được Thiên Cơ Tử đến, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem chính mình thu hồi ánh mắt lại, sau đó bình tĩnh cùng đợi Thiên Cơ Tử trở về. Rất nhanh Thiên Cơ Tử liền xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Lúc này thời điểm bởi vì đẩy tính thiên cơ dẫn đến phản vệ thân thể cũng là bắt đầu từ run rẩy. Bất quá hắn lúc này vẫn là nhịn xuống trong thân thể cái này cố kinh khủng phản vệ, đi thẳng tới Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm chắp tay. Sở Phàm nhìn thấy một màn này cũng là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu hoàng kim lực lượng. Đạo này màu hoàng kim lực lượng trực tiếp rót vào Thiên Cơ Tử trong thân thể, mà lại bởi vì khí vận nguyên nhân Thiên Cơ Tử trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ khôi phục. Chỉ chốc lát sau thời gian thiên cơ tử thương thế trên người liền khôi phục hơn phân nửa. Đa tạ đế quân. Thiên cơ tử tại cảm nhận được chính mình thân thể bên trong đã khôi phục hơn phân nửa thân thể về sau cũng là mang theo một vẻ tôn kính đối với Sở Phàm ở miệng nói. Thôi toán đến cái kia hai người thân phận. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy thiên cơ tử mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn khoát tay áo, một đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền đem toàn bộ hoàng cung bao phủ tại trong đó. Không tệ, cái kia hai cái khác loại thành đạo cường giả là thiên thần thư viện cường giả, lần này đến so xét chúng ta đại hạ đế quốc chỉ sợ là muốn thăm dò đế quân, mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn chỉ sợ đã đoán được đế quân nhân hoàng mệnh cách. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu quan sát trên bầu trời đại chiến, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được thiên cơ tử đối thiên thần thư viện mười phân coi trọng. Dù sao cho dù là thiên cơ các cũng không thế nào hiểu rõ chân chính thiên thần thư viện. Cho nên khi biết hai vị này khác loại thành đạo cường giả là thiên thần thư viện cường giả về sau, thiên cơ tử cũng không chút do dự liền trực tiếp về tới Trường An thành. Nguyên lai là truyền thuyết bên trong thiên thần thư viện cường giả à, xem ra thiên thần thư viện cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à. Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, mặc dù nói vừa mới bắt đầu thiên cơ tử đã nói với hắn rất nhiều liên quan tới thiên thần thư viện sự tình. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới thiên thần thư viện sẽ trực tiếp đối bọn hắn Trường An thành độc thủ. Phải biết hiện tại cho dù là hiên biên thế gia, đều chỉ sợ không biết hắn vị này nhân hoàn mệnh cách sở hữu giả. Thế nhưng là thiên thần thư viện lại là bọn thẳng lấy hắn mà đến. Trong chấp nhoáng này liền để Sở Phàm trên mặt xuất hiện một vệt lo lắng thần sắc. Dù sao thiên thần thư viện có thể dễ dàng như thế xuất ra hai vị khác loại thành đạo tồn tại, như vậy thiên thần thư viện bên trong khác loại thành đạo tồn tại tuyệt đối không ít. Ngay tại Sở Phàm còn vì thiên thần thư viện cảm thấy lo lắng thời điểm, tại đại hạ đế quốc bên trong thiên tử trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng khát vọng nhìn về phía trước. Sở Phàm cùng thiên cơ tử tại nhìn thấy cái này một màn trong nháy mắt thì đoán được một số đồ vật. Đồng thời thiên cơ tử trên mặt càng là xuất hiện một vẻ hối hận. Các hạ đã tới, vậy liền hiện thân gặp mặt đi. Thiên tử lúc này thời điểm cũng là rằng giặc hướng về phía trước, cái này mênh mông trên bầu trời mở miệng nói. Đây cũng là bởi vì hắn không có cảm nhận được vị này cường giả trên thân mang theo sát ý nguyên nhân, bằng không mà nói hiện tại hắn đã trực tiếp xuất thủ. Chương 548, theo dõi mà đến hiên viên thế gia lão tổ, muốn liên minh hiên viên thế gia. Chương 548, theo dõi mà đến hiên viên thế gia lão tổ, muốn liên minh hiên viên thế gia. Mà nghe được thiên tử tiếng nói về sau, Sở Phàm cùng thiên cơ tử cũng là đồng thời đem ánh mắt nhìn phía thiên tử phía trước. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút lần này đi vào bọn hắn đại hạ đế quốc đến cùng là người phương nào. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm trên mặt tự nhiên không có quá nhiều vẻ lo lắng. Bọn hắn đại hạ đế quốc ngoại trừ cầm giữ có thiên tử vị này khác loại thành đạo tồn tại bên ngoài, Sở Phàm hiện tại còn nắm giữ một tấm lâm thời triệu hoán thẻ. Mà lại cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật thực lực chí ít cũng đạt tới khác loại thành đạo tồn tại, thậm chí có thể nói có thể đạt đến đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói Sở Phàm tự nhiên không lo lắng có địch nhân đến phạm. Mà theo thiên tử câu nói này âm vừa mới rơi xuống về sau, tại thiên tử phía trước cũng là chậm rãi hiện ra một vị lão giả. Lão giả người mặc một bộ chiến bào màu hoàng kim, cả người xem ra mười phân uy vũ. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là cẩn thận quan sát trước mặt mình thiên tử, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải đạo hữu như vậy tồn tại, thật là nghĩ không ra a. Sau đó chỉ thấy vị này người mặc hoàng kim chiến bào lão giả trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra, người này chính là hiên viên thế gia lão tổ. Bởi vì hiên viên thế gia lão tổ muốn ngăn cản thiên thần thư viện xuất thế nguyên nhân, cho nên vị này hiên viên thế gia khác loại thành đạo lão tổ cũng là trực tiếp mặc vào chính mình hoàng kim chiến bào. Phải biết mặc vào hoàng kim chiến bào hiên viên thế gia lão tổ cũng liền đại biểu cho khởi động đại chiến. Mà vừa mới hắn cũng là đi theo thiên cơ tử tốc độ mà đến. Tới chỗ này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được thiên tử khí tức. Cho nên đang nghe thiên tử mà nói về sau, hắn liền trực tiếp đứng dậy. Các hạ là người nào, tại sao lại xuất hiện tại ta đại hạ đế quốc? Thiên tử đang nghe trước mặt vị này hiên viên thế gia lão tổ tiếng nói về sau chậm rãi lần nữa mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn trên thân cái này cô kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì hướng lên trước mặt hiên viên thế gia lão tổ mà đi. Mà hiên viên thế gia lão tổ tại cảm nhận được cổ này khí tức về sau càng thêm chấn kinh. Có điều rất nhanh hắn liền đem trên người mình khí tức thả ra, ngăn cản được cái này một cô khí tức. Sau đó cái này mới bất đắc dĩ đối với trước mặt mình thiên tử mở miệng nói, ta chính là hiên viên thế gia lão tổ, lần này đến đây chỉ vì tìm kiếm nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Đương nhiên hắn câu nói này cũng không có nói thẳng ra, ngược lại là trực tiếp truyền âm tại thiên tử trong đầu. Mặc dù nói hiện tại thiên thần thư viện đã biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, nhưng là hiên viên thế gia tin tưởng những cái kia cấm khu bên trong trí tôn còn không biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tại một thế này xuất thế, cho nên bọn hắn hiện tại y nguyên nghĩ đến đem người cùng mệnh cách sở hữu giả gạt. Nếu như vậy bọn hắn cũng không cần lại đối mặt cấm khu bên trong những cái kia trí tôn. Nếu không để cấm khu bên trong trí tôn biết kỷ nguyên này xuất hiện nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cái kia chỉ sợ cấm khu bên trong trí tôn không có khả năng để vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành. Mà thiên tử đang nghe vị này hiên viên thế gia lão tổ tiếng nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền hiểu trước mặt vị này hiên viên thế gia lão tổ thân phận. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đem vị này hiên viên thế gia lão tổ thân phận truyền âm cho Sở Phàm, đem hắn mang vào trong hoàng cung đến. Sở Phàm đang nghe thiên tử truyền âm về sau trong nháy mắt liền hiểu vị này thân phận, đồng thời trong lòng của hắn cũng là đoán được vị này đi vào bọn hắn nơi này mục đích chủ yếu. Cho nên Sở Phàm liền trực tiếp truyền âm, để thiên tử đem hắn mang vào. Mời đi theo ta đi. Mà thiên tử đang nghe Sở Phàm truyền âm về sau, cũng là trực tiếp đối với Hiên Viên Thế Gia lão tổ khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đi tới trong hoàng cung. Mà Hiên Viên Thế Gia lão tổ thì là mang theo một vẻ mong đợi trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đi theo tại thiên tử đằng sau, xuất hiện ở trong hoàng cung. Vừa mới xuất hiện trong hoàng cung, Hiên Viên Thế Gia lão tổ liền nhìn thấy Thiên Cơ Tử cùng Thiên Cơ Tử đứng bên người Sở Phàm. Đồng thời lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia lão tổ cũng là theo Sở Phàm trên thân thấy được cái kia cố quang mang đại chúng hào quang, lúc này thời điểm Sở Phàm dường như bị một đạo màu hoàng kim quang mang triệt để bao khỏa tại trong đó. Hiên Viên Thế Gia lão tổ trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nóng bỏng quang mang. Làm đến Sở Phàm lúc này thời điểm đều cao mày nhìn lên trước mặt Hiên Viên Thế Gia lão tổ. Không biết Hiên Viên Thế Gia lão tổ tìm kiếm bản tọa có gì muốn làm. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp đối với trước mặt vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ dò hỏi, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bởi vì Thiên Cơ Tử từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói Hiên Viên Thế Gia tuyệt đối sẽ đến tìm kiếm hắn, cho nên hiện tại Hiên Viên Thế Gia đến tự nhiên để hắn hiểu được một ít chuyện. Tiểu Hữu chính là kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, mà ta Hiên Viên Thế Gia đã từng cũng xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên kỷ nguyên này, ta Hiên Viên Thế Gia muốn cùng tiểu Hữu kết minh. Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm mở miệng nói, đồng thời hắn cũng không có nói thẳng Hiên Viên Thế Gia muốn bảo hộ Sở Phàm. Dù sao nhân gia Sở Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ ba vị khác loại thành đạo tồn tại, mà lại Sở Phàm vẫn là kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Sở Phàm muốn trưởng thành hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Bất quá bây giờ Sở Phàm muốn đối mặt Thiên Thần Thư Viện, muốn trưởng thành nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bản công tử vì sao muốn cùng ngươi Hiên Viên Thế Gia liên minh? Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia lão tổ mà nói về sau tự nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là lần nữa bình tĩnh đối với Hiên Viên Thế Gia lão tổ mở miệng nói. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Hiên Viên Thế Gia đến cùng có thể xuất ra dạng gì thẻ đánh bạc đến cùng hắn liên minh. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ cũng là một vị khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc bên trong hết thảy có ba vị khác loại thành đạo tồn tại. Tiểu Hữu nhưng biết lần này đến Đại Hạ Đế Quốc địch nhân thân phận. Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh cười cười, cái này mới chậm rãi đối với Sở Phàm nói ra. Hắn lúc này cũng không có nói Hiên Viên Thế Gia có thể cho Sở Phàm mang đến chỗ tốt gì, ngược lại trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện. Sở Phàm đang nghe vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ về sau trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hàn ý, bởi vì Thiên Thần Thư Viện đã xâm phạm bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc, hắn tự nhiên không có khả năng thả qua Thiên Thần Thư Viện. Hiện tại Sở Phàm thậm chí nghĩ đến muốn đem chính mình lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra, sau đó trực tiếp dùng vị này cường giả tiến đến Thiên Thần Thư Viện. Bất quá bây giờ Sở Phàm cũng không biết Thiên Thần Thư Viện vị trí cụ thể, mà lại Sở Phàm cũng không biết Thiên Thần Thư Viện bên trong cụ thể có bao nhiêu cường giả. Dù sao nếu như Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả nhiều như vậy, hiện tại Đại Hạ Đế Quốc còn thật không phải là Thiên Thần Thư Viện đối thủ. Đây cũng là Sở Phàm có thể nhịn nguyên nhân. Chương 549, Thiên Thần Thư Viện nội tình, Hiên Viên Thế Gia lão tổ giải hoặc. Chương 549, Thiên Thần Thư Viện nội tình, Hiên Viên Thế Gia lão tổ giải hoặc. Bất quá chỉ cần lần này có thể giải quyết Thiên Thần Thư Viện hai vị này khác loại thành đạo tồn tại, như vậy hắn liền có thể lấy được ban thưởng. Đến lúc đó khen thưởng có lẽ có thể triệu hoán ra hai vị cường giả đứng đầu. Mà Thiên Thần Thư Viện bên trong vẫn lạc hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc gia tăng hai vị đỉnh tiêm cường giả, tình huống như vậy đối với hắn mà nói xem như hữu hảo. Mà lại càng quan trọng hơn là chỉ cần nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hắn còn có thể đến đại thánh cấp bậc triệu hoán thể. Mặc dù nói hắn cũng không tính sử dụng đại thánh cấp bậc triệu hoán thể, nhưng là tăng thêm trước kia những cái kia đại thánh cấp bậc triệu hoán thể, Sở Phàm đã có thể dung hợp một tấm chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thể. Đến lúc đó bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc bên trong lại có thể gia tăng một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mà lại tại thời gian của hắn bảo tháp bên trong tu luyện vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, rất nhanh liền có thể tu luyện tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đương nhiên chỉ cần so Sở Phàm đầy đủ thời gian, vô luận là phi bồng vẫn là trọng lâu đều có thể đột phá đến các loại thành đạo. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Vũ Văn Thác chờ một đám đại thánh viên mãn cảnh giới thiên tiêu, hiện tại cũng phải nhanh đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn kém bất quá là thời gian thôi. Đã tiểu Hưu biết Thiên Thần Thư Viện, nhỏ như vậy Hưu cảm thấy Đại Hạ Đế Quốc hiện tại có thể đối kháng Thiên Thần Thư Viện sao? Hiên Viên Thế Gia lão tổ đối với Sở Phàm biết Thiên Thần Thư Viện cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao liền tiền cơ các vị này tiền cơ tử đều đã đầu nhập vào tại Sở Phàm. Cho nên Sở Phàm tự nhiên biết một số liên quan tới trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực sự tình. Thiên Cơ Các tuy nhiên tại toàn bộ trung vực đều xem như đỉnh phong tồn tại, nhưng là bởi vì Thiên Cơ Các đệ nhất chỉ có một cái truyền nhân nguyên nhân, cho nên Thiên Cơ Các tại mọi người trong ấn tượng cũng là không tồn tại. Bất quá Hiên Viên Thế Gia lão tổ lại làm sao có thể không biết Thiên Cơ Các đâu? Cái kia không biết Hiên Viên Thế Gia đối Thiên Thần Thư Viện lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau, cũng là chậm rãi lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn qua Hiên Viên Thế Gia lão tổ mở miệng nói. Đồng thời sau khi nói xong, trong lòng của hắn cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Hắn muốn theo cái này vị Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong miệng moi ra một điểm liên quan tới Thiên Thần Thư Viện sự tình tới. Mà Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm trong lời này ý tứ. Bất quá lúc này thời điểm hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, ngược lại là bình tĩnh nhìn Sở Phàm. Sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Thiên Thần Thư Viện bên trong cụ thể có bao nhiêu cường giả ta Hiên Viên Thế Gia cũng không biết, dù sao Thiên Thần Thư Viện đã tồn tại mấy cái ngàn thời gian và năm, mà ta Hiên Viên Thế Gia chỉ bất quá quật khởi trăm vạn năm thời gian thôi, không qua Thiên Thần Thư Viện bên trong các loại thành đạo sở hữu giả cũng không thấp hơn 10 vị. Mà vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ câu nói này rơi xuống về sau cũng là triệt để Sở Phàm cảm thấy kinh hãi, hắn bắt đầu suy đoán Thiên Thần Thư Viện các loại thành đạo tồn tại cần phải có 5-6 vị. Nhưng là không nghĩ tới tại Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong miệng, vậy mà biết được Thiên Thần Thư Viện các loại thành đạo tồn tại không thấp hơn 10 vị. Nhưng mà này còn là Hiên Viên Thế Gia suy đoán, như vậy há không thì đại biểu cho Thiên Thần Thư Viện bên trong các loại thành đạo tồn tại xa xa vượt qua số lượng này. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện bên trong hiện tại cần phải còn có sống sót đại đế cấp bậc tồn tại, đến mức nắm giữ mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại ta Hiên Viên Thế Gia cũng không biết, bất quá bọn hắn nhất định nắm giữ một vị đại đế cấp bậc tồn tại trở lên. Thế mà còn không đợi Sở Phàm kịp phản ứng, Hiên Viên Thế Gia lão tổ lại lần nữa nói ra một cái để Sở Phàm chuyện bất khả tư nghị tới. Vốn là vừa mới Thiên Thần Thư Viện phối trí liền để Sở Phàm cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là hiện tại hắn vậy mà không nghĩ tới Thiên Thần Thư Viện lại còn nắm giữ đại đế cấp bậc tồn tại. Chúng ta cái này một thời đại đế cấp bậc cường giả không phải tại 2 vạn năm trước đó thì vẫn là Thiên Thần Thư Viện bên trong lại làm sao có thể nắm giữ đại đế cấp bậc tồn tại. Lúc này thời điểm đứng tại Sở Phàm bên người Thiên Cơ Tử cũng là chậm rãi đứng ra chen miệng nói, căn cứ thiên cơ các ghi chép bọn hắn cái này một thời đại đế cấp bậc cường giả thế nhưng là đã vẫn lạc 2 thời gian vạn năm. Cho nên Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm mới có thể mang theo một vẻ không tự tin đối với Hiên Viên Thế Gia lão tổ dò hỏi. Đã ngươi là thiên cơ các cái này một đại truyền nhân lời nói, như vậy ngươi cần phải rõ ràng đã từng ta Hiên Viên Thế Gia bị các đại thế lực vây công nguyên nhân đi. Hiên Viên Thế Gia lão tổ nhìn lấy trước mặt mình Thiên Cơ Tử chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc tức giận. Bởi vì Hiên Viên Thế Gia vì thủ hộ toàn bộ trung vực đều tống táng nhiều như thế cường giả, thế nhưng là trung vực lại là vì bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cái kia không tồn tại trường sinh bí mật trực tiếp công đánh bọn hắn Hiên Viên Thế Gia. Thiên Cơ Tử đang nghe Hiên Viên Thế Gia lão tổ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Cho dù là một bên Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là tò mò nhìn trước mặt Hiên Viên Thế Gia lão tổ. Bởi vì hắn cũng theo Thiên Cơ Tử cái kia bên trong biết được qua liên quan tới đã từng Hiên Viên Thế Gia cùng trung vực thế lực ở giữa đại chiến. Kỳ thật ta Hiên Viên Thế Gia hoàn toàn chính xác đạt được một chút liên quan tới trường sinh bí mật, đây cũng là vì cái gì chúng ta có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, mà chúng ta Hiên Viên Thế Gia vẹn vẹn chỉ là 100 vạn năm thế gia đều có thể có trường sinh bí mật, ngươi cảm thấy tồn tại mấy cái ngàn thời gian vạn năm Thiên Thần Thư Viện có thể không có trường sinh bí mật à, thậm chí trường sinh đối với bọn hắn thật khó khăn sao? Hiên Viên Thế Gia lão tổ tiếp xuống câu nói này cũng là để Sở Phàm cảm thấy kinh hãi, bởi vì Sở Phàm không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia bên trong vậy mà thật nắm giữ trường sinh bí mật. Mà Hiên Viên Thế Gia tiếp xuống vấn đề cũng là để Sở Phàm triệt để hiểu rõ ra. Hiên Viên Thế Gia vẹn vẹn chỉ là 100 vạn năm gia tộc đều nắm giữ trường sinh bí pháp, như vậy vị này thần bí Thiên Thần Thư Viện bên trong lại làm sao có thể không có nắm giữ trường sinh bí mật chứ? Mà lại trường sinh thật đối với bọn hắn rất khó sao? Không khó. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới, Thiên Thần Thư Viện bên trong cần phải tồn tại đại đế cấp bậc cường giả, mà cho dù là trước mặt hắn Hiên Viên Thế Gia cũng cần phải có đại đế cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói lại biết Thiên Thần Thư Viện bên trong có đại đế cấp bậc tồn tại bọn hắn lại làm sao có thể còn muốn trợ giúp hắn đây? Đã bọn hắn đều nắm giữ đại đế cấp bậc tồn tại, như vậy bọn hắn vì sao muốn đến nhằm vào ta Đại Hạ Đế quốc? Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đối với trước mặt mình Hiên Viên Thế Gia lão tổ hỏi nghi ngờ của mình, phải biết bọn hắn Đại Hạ Đế quốc thế nhưng là không có treo chọc đến Thiên Thần Thư Viện, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế quốc cũng uy hiếp không được Thiên Thần Thư Viện, cho nên nói Thiên Thần Thư Viện căn bản không có lý do đến đối kháng bọn hắn Đại Hạ Đế quốc mới đúng. Bởi vì ngươi cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, Thiên Thần Thư Viện kiêng kỵ ngươi trưởng thành. Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là không chút do dự liền đem mấu chốt của vấn đề nói ra. Bất quá sau khi nói xong có thể nghe được trong giọng nói của hắn vẫn là mang theo một vẻ rồn rập. Dù sao 100 vạn năm thời gian trừ bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng bên ngoài, Sở Phàm là đệ nhị vị cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách tồn tại, cũng là duy nhất có thể giải quyết bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vấn đề tồn tại. Chương 550, Sở Phàm biết được 100 vạn năm trước trận tướng, Thiên Thần Thư Viện âm mưu. Chương 550, Sở Phàm biết được 100 vạn năm trước trận tướng, Thiên Thần Thư Viện âm mưu. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hắn mặc dù là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, nhưng là nhân hoàng mệnh cách cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa hẳn không có quá lớn quan hệ mới đúng. Cho dù là thiên cơ các thiên cơ tử lúc này thời điểm cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng chưa nghe nói qua Thiên Thần Thư Viện cùng nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả ở giữa xung đột. Dù sao Thiên Thần Thư Viện vẫn luôn rất thần bí, ngoại trừ đã từng lần kia Hạo Nhiên đại đế cùng Long Đỉnh đại đế ở giữa đại chiến bên ngoài, giống như Thiên Thần Thư Viện cũng không có chân chính cùng Hiên Viên Thế Gia là đi qua. Đương nhiên dù vậy thiên cơ tử cũng minh bạch Thiên Thần Thư Viện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không mà nói thiên cơ tử cũng sẽ không kiêng kỵ Thiên Thần Thư Viện. Cái kia Hiên Viên Thế Gia cùng ta Đại Hạ Đế quốc kết hợp, Hiên Viên Thế Gia cần ta Đại Hạ Đế quốc nỗ lực cái gì, hoặc là nói cần ta nỗ lực cái gì? Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau, cái này mới chậm rãi lần nữa nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia lão tổ trả lời. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút Hiên Viên Thế Gia đến cùng có mục đích gì. Dù sao Sở Phàm có thể không tin, bởi vì vì nhân hoàng mệnh cách nguyên nhân này, Hiên Viên Thế Gia liền trợ giúp chính mình. Mặc dù nói chính mình nắm giữ Hiên Viên Thế Gia vị kia Hiên Viên Thế Gia lão tổ có nhân hoàng mệnh cách, nhưng là Hiên Viên Thế Gia tự nhiên không có khả năng bởi vì vì nhân hoàng mệnh cách thì thật trợ giúp chính mình. Tiểu Hữu có thể tin tưởng ta Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lão tổ cũng không có vấn lạc. Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng không có đem chính mình mục đích nói ra, ngược lại là đối với Sở Phàm hỏi ý kiến hỏi như thế một vấn đề. đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ sùng bái. Hiển nhiên đối với chính mình vị kia nhân hoàng lão tổ hắn vẫn là hết sức sùng bái. Mà Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này thời điểm trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Bởi vì vừa mới Sở Phàm thì theo Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ trong miệng biết được Hiên Viên Thế Gia cùng Thiên Thần Thư Viện đều đã biết được trường sinh bí mật. Như vậy Hiên Viên Thế Gia vị này nhân hoàng lão tổ còn không có vấn lạc, cũng coi là bình thường. Huống chi toàn bộ tinh vực người đều biết đã từng Hiên Viên nhân hoàng tựa như là bước vào cái kia một con đường. Điểm này cho dù là Thiên Cơ Tử cũng biết, cho nên nói vị kia Hiên Viên nhân hoàng không có vấn lạc cũng coi là bình thường. Xem ra tiểu hưu cũng cho là ta Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lão tổ không có vấn lạc a. Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ trông thấy Sở Phàm trên mặt biểu lộ về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn mở miệng lần nữa nói ra một cái kinh thiên bí mật. Kỳ thật ta Hiên Viên Thế Gia vị này nhân hoàng lão tổ là phát hiện Thiên Thần Thư Viện bí mật, bởi vậy ta Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ lúc này mới bị Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả đuổi ra vùng vũ trụ này, bởi vậy hiện tại ta Hiên Viên Thế Gia vị này nhân hoàng lão tổ ở nơi nào ta Hiên Viên Thế Gia cũng không biết. Đồng thời đang nói xong cái này, bí mật Hiên Viên Thế Gia lão tổ trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả đem bọn hắn Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lão tổ đuổi ra mảnh tinh vực này, như vậy hiện tại Hiên Viên Thế Gia tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy. Mà Sở Phàm cùng Thiên Cơ Tử đang nghe hắn về sau, thì là một mặt chấn kinh nhìn lấy vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ, bọn hắn trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lên trước mặt Hiên Viên Thế Gia lão tổ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đã từng Hiên Viên nhân hoàng cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa vậy mà phát sinh loại đại sự này. Phải biết cho dù là Thiên Cơ Tử cũng cảm thấy đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng là đi tìm truyền thuyết bên trong thành tiên lộ, nhưng là không nghĩ tới Hiên Viên Nhân Hoàng đối mặt vậy mà là tình huống như vậy. Trong nháy mắt liền để Thiên Cơ Tử cảm thấy Thiên Thần Thư Viện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã Thiên Thần Thư Viện bên trong có cường giả có thể đem Hiên Viên Nhân Hoàng đuổi ra vùng vũ trụ này, như vậy hiện tại chúng ta lại làm sao có thể là vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả đối thủ đâu? Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là đã bắt đầu suy tư Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả đến cùng có bao nhiêu cường đại. Phải biết Hiên Viên Nhân Hoàng thế nhưng là được xưng là ngàn đã qua vạn năm cường đại nhất đại đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng là cho dù mạnh như Hiên Viên Nhân Hoàng loại này cấp bậc tồn tại đều bị Thiên Thần Thư Viện cường giả đuổi ra mảnh này thế giới. Như vậy từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, nếu như Thiên Thần Thư Viện bên trong thật sự có đỉnh tiêm cường giả đem Hiên Viên Nhân Hoàng đuổi ra mảnh này thế giới, như vậy Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả lại đạt tới loại cường độ nào đâu. Nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn cũng là bắt đầu sợ hãi. Thiên Thần Thư Viện cường giả xác thực rất cường đại, nhưng là hắn muốn đem ta Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lao tổ đuổi ra vùng vũ trụ này, tự nhiên cũng là hao phí rất lớn tâm huyết, thậm chí Thiên Thần Thư Viện cường giả, bởi vì ta Hiên Viên Thế Gia nhân vương lão tổ triệt để nặng ngủ, hắn hiện tại cần phải còn không có thức tỉnh. Mà ngươi là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, chỉ cần ngươi trưởng thành tự nhiên cũng có thể ứng đối Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu, đây cũng là Thiên Thần Thư Viện cường giả sợ ngươi trưởng thành nguyên nhân. Hiên Viên Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm cũng là lần nữa đem chính mình biết được tin tức nói ra, bất quá nói đến đây hắn trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ thần sắc khinh thường. Hiển nhiên đã từng Thiên Thần Thư Viện cường giả đem bọn hắn người hoàng lao tổ đuổi ra mảnh này thế giới sự tình, đối với bọn hắn tới nói mười phân kinh thường. Thậm chí có thể nói hiện tại Hiên Viên Thế Gia hận không thể trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện triệt để giải quyết. Cho nên nói đế quân nhất định phải tại Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả tỉnh lại trước đó trưởng thành. Thiên Cơ Tử lúc này cũng là nghe rõ, sau đó chỉ thấy hắn cau mày đối với Hiên Viên Thế Gia lão tổ dò hỏi. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ cấp bách thần sắc. Mặc dù nói chính mình đế quân tốc độ phát triển 10 phân cấp tốc, nhưng là ai cũng không biết Thiên Thần Thư Viện những thứ này cường giả đứng đầu đến cùng cái gì thời điểm thức tỉnh. Dù sao đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng rời đi vùng vũ trụ này thời gian đã qua trăm vạn năm lâu. Ai biết cái này trăm vạn năm thời gian Thiên Thần Thư Viện cường giả có hay không tỉnh lại. Bất quá theo Thiên Thần Thư Viện hiện tại cách làm thì có thể hiểu được đến Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả hẳn không có tỉnh lại. Bằng không mà nói lần này xuất hiện thì không chỉ có chỉ là hai vị này khác loại thành đạo tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại hai vị này khác loại thành đạo tồn tại đã vết thương đầy người. Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả đều chưa từng xuất hiện. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả cần phải còn không có tỉnh lại. Không tệ, cho nên ta Hiên Viên Thế Gia muốn cùng Đại Hạ Đế Quốc liên hợp, đến lúc đó cùng một chỗ chúc tiểu hữu trưởng thành đến nhân hoàng cảnh giới, chỉ cần tiểu hữu đến nhân hoàng cảnh giới, như vậy cho dù là Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả tỉnh lại cũng không sao. Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Chương 551, liên hợp thành công. Hiên Viên Kiếm cùng Nhân Hoàng Kinh chương 551, liên hợp thành công, Hiên Viên Kiếm cùng Nhân Hoàng Kinh mà Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lao tổ mà nói về sau cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa định thống nhất mảnh này thế giới thì gặp khó như vậy để. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại chính mình thậm chí ngay cả tránh đều tránh không rơi. Dù sao hắn vị này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách tồn tại, đối với Thiên Thần Thư Viện tới nói cũng là một địch nhân. Thậm chí có thể nói Thiên Thần Thư Viện hiện tại hận không thể trực tiếp đem hắn giết chết. Bằng không mà nói vùng vũ trụ này bên trong lại một lần nữa xuất hiện một vị Hiên Viên Nhân Hoàng cấp bậc tồn tại xuất hiện, như vậy Thiên Thần Thư Viện kế hoạch đem về triệt để thất bại. Cho nên nói Thiên Thần Thư Viện tự nhiên không có khả năng để Sở Phàm trưởng thành. Mà bây giờ làm cho Sở Phàm trưởng thành cũng chỉ có cùng Hiên Viên Thế Gia liên thủ. Mặc dù nói Sở Phàm không biết Hiên Viên Thế Gia đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là Sở Phàm có thể biết Hiên Viên Thế Gia bên trong các loại thành đạo tồn tại cũng không thiếu. Dù sao có thể để Thiên Thần Thư Viện kiên kỵ Hiên Viên Thế Gia lại làm sao có thể nhỏ yếu đâu? Mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Thế Gia bên trong đại đế cấp bậc cường giả số lượng không ít. Cho nên những thứ này đại đế cấp bậc cường giả tự nhiên cũng sẽ lưu lại át chủ bài. Bởi vậy bây giờ muốn đối kháng Thiên Thần Thư Viện lựa chọn tốt nhất cũng là Hiên Viên Thế Gia. Đã tiền bối như thế để mắt lời của tại hạ, như vậy ta Đại Hạ Thiên Triều cùng Hiên Viên Thế Gia liền liên thủ đối kháng Thiên Thần Thư Viện đi. Muốn sau một lát Sở Phàm cũng là trực tiếp đồng ý Hiên Viên Thế Gia ý kiến. Dù sao dù nói thế nào hiện tại Hiên Viên Thế Gia đều là đứng ở bên phía hắn. Mà lại nếu như không có Hiên Viên Thế Gia đứng ở bên phía hắn, hiện tại Sở Phàm còn thật không phải là Thiên Thần Thư Viện đối thủ. Dù là hắn hiện tại đã triệu hoán ra ba vị khác loại thành đạo tồn tại, Sở Phàm muốn đánh bại chân chính Thiên Thần Thư Viện vẫn là hết sức khó khăn. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm thiếu chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn thời gian bảo tháp bên trong tu luyện những cái kia triệu hoán nhân vật đem sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó chờ phi đồng bọn người tăng lên tới các loại thành đạo tồn tại lúc, Sở Phàm liền có thể chân chính ứng đối Thiên Thần Thư Viện. Đến lúc đó cho dù là Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả khôi phục hắn cũng không sợ hãi. Đã tiểu Hưu đã đồng ý cùng ta Hiên Viên Thế Gia kết mình, nhỏ như vậy Hưu có thể hay không tiến về ta Hiên Viên Thế Gia tiểu thế giới? Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ quan mang, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ mong đợi đối với Sở Phàm dò hỏi. Đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nóng rực. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút, mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là hắn hiện tại tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Húng chi Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo lão tổ còn xuất thế, như vậy bọn hắn tự nhiên có thể đối kháng Thiên Thần Thư Viện. Tiểu Hữu không nên hiểu lầm, ta muốn thỉnh Tiểu Hữu đến ta Hiên Viên Thế Gia nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút Tiểu Hữu trên thân nhân hoàng mệnh cách đến cùng có thể hay không đem ta Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên kiếm triệt để kích phát. Hiên Viên Thế Gia lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy Sở Phàm nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc mong đợi. Mà lúc này ở bên cạnh hắn Thiên Cơ Tử tại nghe được câu này về sau, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Đồng thời đối với truyền thuyết bên trong Hiên Viên kiếm hắn cũng là mười phần chờ mong. Dù sao đây chính là đã từng bị kia Hiên Viên nhân hoàng phối kiếm, mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên kiếm giống như đã biến mất trăm vạn năm thời gian. Vốn là Thiên Cơ Tử còn tưởng rằng Hiên Viên kiếm cùng Hiên Viên nhân hoàng cùng một chỗ biến mất tại vùng vũ trụ này ở trong, nhưng là không nghĩ tới Hiên Viên kiếm lại còn tại Hiên Viên thế gia bên trong. Hiên Viên kiếm bây giờ còn đang Hiên Viên thế gia. Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, dù sao Hiên Viên kiếm không phải cần phải tại Hiên Viên nhân hoàng trong tay hả, bất quá nghi hoặc về sau hắn đối Hiên Viên kiếm cũng là có chút mong đợi. Đã từng nhân hoàng lão tổ cùng Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả nhất chiến thời điểm cũng không có mang đi Hiên Viên kiếm, ngược lại là đem Hiên Viên kiếm lưu tại Hiên Viên thế gia bên trong, làm Hiên Viên thế gia nội tình. Chỉ bất quá chúng ta Hiên Viên thế gia cũng chưa từng xuất hiện nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bởi vậy Hiên Viên kiếm những năm này một mực không cách nào vận dụng. Đương nhiên nắm giữ Hiên Viên thế gia huyết mạch cường giả cũng có thể sử dụng Hiên Viên kiếm, chỉ bất quá nói như vậy Hiên Viên kiếm uy lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Hiên Viên thế gia lão tổ lúc này thời điểm cũng là giải thích, bất quá nói đến đây hắn lại là lắc đầu. Mặc dù nói bọn họ đích xác có thể vận dụng Hiên Viên kiếm, nhưng là bằng vào Hiên Viên thế gia Hiên Viên huyết mạch đẩy mạnh Hiên Viên kiếm uy lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, mà chỉ có chân chính nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể rất tốt sử dụng Hiên Viên kiếm. Đây cũng là vì cái gì Hiên Viên thế gia lão tổ dự định để Sở Phàm đi lấy đi Hiên Viên kiếm nguyên nhân. Thậm chí hắn còn muốn cho Sở Phàm tại bọn hắn Hiên Viên thế gia tiểu thế giới bên trong từ từ tu luyện trưởng thành lên. Dù sao bọn hắn Hiên Viên thế gia tiểu thế giới bên trong thế nhưng là có đại đế cấp bậc cường giả nội tình. Hơn nữa còn không chỉ có chỉ là một vị đại đế cấp bậc cường giả nội tình. Cho nên cho dù là Thiên Thần Thư Viện cường giả muốn đi công đánh bọn hắn Hiên Viên thế gia cũng là không có đơn giản như vậy. Nếu nói như vậy thì chờ trận này đại chiến lúc kết thúc, ta lại tiến về Hiên Viên thế gia tiểu thế giới đi. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên thế gia lão tổ mà nói về sau, cũng là nghĩ muốn sau một lát mới mở miệng hồi phục, mặc dù nói hắn hiện tại cũng mười phân chờ mong Hiên Viên kiếm, nhưng là hắn vẫn cảm thấy cần phải chờ trận này đại chiến kết thúc lại tiến về Hiên Viên thế gia. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong vẹn vẹn chỉ có 3 vị khác loại thành đạo tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại có 2 vị còn không tại Đại Hạ Đế quốc bên trong. Nếu như Thiên Thần Thư Viện đến đây tiến công bọn hắn Đại Hạ Đế quốc, bọn hắn Đại Hạ Đế quốc muốn ngăn cản chỉ sợ có chút khó khăn. Chờ trận này đại chiến kết thúc về sau, hắn liền có thể triệu hoán 2 vị đỉnh tiêm cường giả. Tuy nhiên không biết 2 vị này đỉnh tiêm cường giả thực lực đạt đến mức nào, nhưng là chỉ cần triệu hoán ra 1 vị khác loại thành đạo tồn tại, Sở Phàm thì cảm thấy 10 phần vui vẻ. Đến lúc đó hắn cũng có thể yên tâm tiến về Hiên Viên thế gia. Có thể, bất quá Tiểu Hữu vẫn là mau mau tiến về ta Hiên Viên thế gia, bởi vì tiến về Hiên Viên thế gia về sau, Tiểu Hữu ngoại trừ có thể đạt được Hiên Viên kiếm bên ngoài, Tiểu Hữu còn có thể nhìn xem rốt cục có thể hay không ngộ ra ta Hiên Viên thế gia nhân hoàng lão tổ lưu lại nhân hoàng kinh. Hiên Viên thế gia lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bất quá lúc này thời điểm hắn lại đối Sở Phàm nhắc nhở. Bọn hắn Hiên Viên thế gia lão tổ lưu lại nhân hoàng kinh là cần nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể tu luyện. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn Hiên Viên thế gia không có tu luyện nguyên nhân. Mà Hiên Viên thế gia lão tổ cảm thấy trước mặt Sở Phàm có thể tu luyện bọn hắn Hiên Viên thế gia nhân hoàng kinh, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Đương nhiên Hiên Viên thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ ngoại trừ lưu lại nhân hoàng kinh bên ngoài, tự nhiên cũng lưu lại đại đế tu luyện công pháp. Chương 552, đại thành thánh thể chém giết thiên thần thư viện hai đại lão tổ, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 552, đại thành thánh thể chém giết thiên thần thư viện hai đại lão tổ, nhiệm vụ hoàn thành. Sở Phạm cùng Tiên Cơ Tử đang nghe Nhân Hoàng Kinh ba chữ này thời điểm, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một đạo quang mang. Dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong Hiên Viên Nhân Hoàng sáng tạo ra công pháp, thậm chí có thể nói tại cái này ngàn thời gian vạn năm bên trong cái này đạo công pháp đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ bất quá cái này đạo công pháp cần cầm giữ có Nhân Hoàng mệnh cách tiên kiêu mới có thể tu luyện, cho nên hiện tại rất nhiều người đều rất ít nghe nói qua cái này một bộ công pháp. Mà nhớ tới điểm này, Sở Phàm cũng là đột nhiên nhớ tới có một bộ tiểu thuyết bên trong Vô Thủy Kinh, cái này một bộ đỉnh phong đại đế kinh thư cũng là cần tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện. Mà lại sáng tạo cái này một bộ kinh thư thế nhưng là cái kia một bộ tiểu thuyết bên trong đứng đầu nhất đại đế cấp bậc cường giả, thậm chí sau cùng còn trở thành tiên đế cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là mười phân chờ mong. Lúc này thời điểm nàng đã không đơn giản đang chờ mong Hiên Viên kiếm, hơn nữa còn đang chờ mong truyền thuyết bên trong Nhân Hoàng Kinh. Ngay tại Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng Sở Phàm đem Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế Quốc liên thủ sự tình thỏa đàm thời điểm, lúc này trên bầu trời đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt. Thiên Thần Thư Viện hai vị khác loại thành đạo lão tổ lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo hoảng sợ nhìn lấy đối diện đại thành thánh thể. Mà lúc này đại thành thánh thể trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Sau đó chỉ thấy cái kia nói màu hoàng kim khí huyết chi lực trực tiếp làm đến cả mảnh thiên khung đều biến thành màu hoàng kim. Sau đó trong tay hắn nắm đấm trong nháy mắt biến thành kinh khủng nắm đấm màu hoàng kim hướng lên trước mặt vị này người mặc một bộ trường bào màu tím Thiên Thần Thư Viện lão tổ đánh tới. Một giây sau chỉ thấy đại thành thánh thể đối với trên bầu trời khẽ quát một tiếng. Lục đạo luân hồi quyền. Sau đó một cỗ kinh khủng lại mang theo khí tức âm xâm hướng thẳng đến phía trước vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ đánh tới. Một giây sau chỉ thấy đại thành thánh thể nắm đấm trực tiếp va chạm tại vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ trên thân. Cho dù là trong tay hắn vũ khí cũng vô pháp ngăn cản đạo này nắm đấm. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn đầu cho đánh nát. Thiên Thần Thư Viện vị này lão tổ đầu trong nháy mắt thì nổ tung lên. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp vỡ nát. Mà Thiên Thần Thư Viện một vị khác lão tổ thấy thế tự nhiên cũng là không có chút do dự nào. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia một thanh đã đứt gãy tiên kiếm hướng thẳng đến trước mặt đại thành thánh thể đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà lúc này đại thành thánh thể tự nhiên đã không có thời gian phản ứng. Sau đó đạo này kinh khủng kiếm quang trực tiếp chém tại đại thành thánh thể trên lưng. Trong nháy mắt ngay tại đại thành thánh thể trên lưng xuất hiện một vết máu khủng bố, mà lại kinh khủng kiếm khí còn đang không ngừng thôn vệ lấy đại thành thánh thể huyết khí. Bất quá lúc này thời điểm đại thành thánh thể trong thân thể cũng có một cỗ khủng bố lực lượng không ngừng tại chữa trị chính mình thân thể. Sau đó chỉ thấy vị này đại thành thánh thể trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vệt kinh khủng màu hoàng kim quang mang. Một giây sau cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, hướng về vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ đánh tới. Kinh khủng đại chiến tiếp tục tại hai người bên người khai hỏa, mà vừa mới bị đánh bay đầu sọ vị kia Thiên Thần Thư Viện lão tổ, lúc này cũng là từ từ bằng vào chính mình khí huyết khôi phục. Cho dù là đã nát bấy đầu, lúc này thời điểm cũng là từ từ khôi phục. Bất quá có thể cảm thụ xuất hiện tại hắn khí tức đã yếu hơn phân nửa. Mặc dù nói hắn tu vi hiện tại còn tại là khác loại thành đạo, nhưng là đã cùng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu sĩ khí tức không kém nhiều. Hiển nhiên vừa mới một kích này vẫn là cho hắn tạo thành rất cường đại tổn thương. Mà lúc này khôi phục như cũ vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ tức giận biểu lộ, nhìn lấy đại thành thánh thể. Một giây sau cả người hắn cũng là lần nữa đã gia nhập chiến trường bên trong. Theo đại chiến không ngừng ở chân trời khai hỏa, thời gian cũng tại trận này đại chiến bên trong giằng giặc vượt qua. Mà Thiên Thần Thư Viện thì là một mực chưa từng xuất hiện. Sau đó trận này đại chiến rất nhanh liền đánh mấy cái ngày. Cuối cùng lấy đại thành thánh thể chém giết hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả kết thúc. Bất quá lúc này đại thành thánh thể trên thân cũng là có rất thương thế nghiêm trọng. Mặc dù nói đại thành thánh thể thực lực muốn so Thiên Thần Thư Viện hai vị này lão tổ thực lực phải cường đại, nhưng là chém giết hai vị này Thiên Thần Thư Viện lão tổ đại thành thánh thể cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này hắn khí huyết đã tiếp cận khô cạn. Có thể nói trận này đại chiến đối với hắn tạo thành tổn thương không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá hắn lúc này trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ nụ cười, nhìn lấy đã bị hắn mạt sát hai vị Thiên Thần Thư Viện lão tổ. Mà liên tại đại thành thánh thể chém giết Thiên Thần Thư Viện hai vị này lão tổ đồng thời, lúc này ở Đại Hạ Đế Quốc bên trong Sở Phàm cũng là rốt cục nhận được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Đinh, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Nghe được đạo này, thanh niên Sở Phàm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia khí huyết đã tiếp cận khô cạn đại thành thánh thể trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Vốn là nếu như là đại thành thánh thể cùng xuyên anh đồng loạt xuất thủ, như vậy đại thành thánh thể tự nhiên không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy thương. Thậm chí có thể nói bọn hắn hai người có thể dùng thời gian nhanh nhất giải quyết Thiên Thần Thư Viện hai vị lão tổ. Bất quá cho dù dạng này đối với Đại Hạ Đế Quốc tới nói kết cục cũng là tốt. Đương nhiên lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia lão tổ tông là mười phân chấn kinh. Chỉ có đạt tới chân chính khác loại thành đạo mới biết được muốn chém giết một vị khác loại thành đạo có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng là trước mặt vị này Đại Hạ Đế Quốc đại thành thánh thể vậy mà như thế tùy tiện liền chém giết hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Phải biết đã từng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả chém giết một vị cấm khu chí tôn đều hao tốn mấy tháng thời gian. Hệ thống, đem ta đại thánh triệu hoán thẻ đổi lấy thành chuẩn đế triệu hoán thẻ đi. Mà lúc này Sở Phàm có thể không có chú ý bên cạnh mình vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ biểu lộ, ngược lại là bắt đầu câu thông lên hệ thống. Dự định đem chính mình đại thánh triệu hoán thẻ đổi lấy thành chuẩn đế triệu hoán thẻ. Đinh, chuẩn đế triệu hoán thẻ đổi lấy thành công, ký chủ bây giờ có được một tấm chuẩn đế triệu hoán thẻ, xin hỏi ký chủ phải chăng triệu hoán Sở Phàm? Tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hắn não hải bên trong liền nhiều hơn một tấm chuẩn đế triệu hoán thẻ. Ngoại trừ tấm này chuẩn đế triệu hoán thẻ bên ngoài, hắn còn nắm giữ hai tấm đại thánh triệu hoán thẻ. Đây là đổi lấy chuẩn đế triệu hoán thẻ về sau dư thừa đại thánh triệu hoán thẻ. Triệu hoán đi Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm về sau cũng là lựa chọn trực tiếp triệu hoán, bất quá lúc này thời điểm hắn sắc thực hiếu kỳ chính mình lần này triệu hoán nhân vật đến cùng sẽ là dạng gì tồn tại. Nếu như triệu hoán một vị chuẩn đế sơ kỳ chuẩn đế cấp bậc cường giả, như vậy đối với hắn mà nói lần này triệu hoán cũng có chút kém. Đinh, chuẩn đế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến cái cựu u. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hệ thống thanh âm cũng là lại một lần nữa tại hắn não hải bên trong vang lên. Đồng thời lần này triệu hoán đến nhân vật cũng là chậm rãi xuất hiện ở triệu hoán thẻ phía trên, cái này một vị anh tư bộc phát trung niên nam tử xuất hiện ở triệu hoán thẻ phía trên. Mà Sở Phàm đang nghe cái cựu u ba chữ này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ mặt kinh hỉ. Chương 553, chuẩn đế viên mãn cảnh giới cái cựu u, lần đầu triệu hoán chí tôn tiêu giao chí tôn. Chương 553, chuẩn đế viên mãn cảnh giới cái cựu u, lần đầu triệu hoán chí tôn tiêu giao chí tôn. Có thể nói triệu hoán đến vị này cái cựu u có thể so ra mà vượt triệu hoán đến một vị khác loại thành đạo tồn tại. Mà lại cái cựu u cũng là một vị đáng tiếc nhất thiên tiêu, nếu như không phải có thanh đế đại đạo ở đây, như vậy cái cựu u tuyệt đối có thể chứng đạo thành đại đế. Có thể nói hắn là cái kia một thời đại đáng tiếc nhất thiên tiêu. Nhưng là dù vậy, hậu kỳ hắn cũng là vì toàn bộ thiên hạ tống táng chính mình tính mệnh. Bất quá dù vậy vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, hắn cũng là có thể cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn nhất chiến tồn tại. Cho nên nói triệu hoán đến cái cựu u cũng thì tương đương với triệu hoán đến một vị chí tôn cấp bậc tồn tại. Chúng chi dựa theo triệu hoán thẻ phía trên biểu hiện cái cựu u tuổi tác vẹn vẹn chỉ là trung niên thời kỳ, cho nên nói hiện tại cái cựu u tương đương với một vị khác loại thành đạo tồn tại. Chỉ bất quá hắn tu vi cũng không có đạt tới khác loại thành đạo thôi. Bởi vậy triệu hoán đến cái cựu u Sở Phàm trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Dù sao chuẩn đế cảnh giới triệu hoán thẻ thì triệu hoán đến một vị tương đương với khác loại thành đạo tồn tại, như vậy hắn tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Mà lại vẹn vẹn chỉ là trung niên thời kỳ cái cựu u đi đến thế này cũng có thể bằng vào chính mình thiên phú đột phá đến khác loại thành đạo. Thậm chí có thể nói cái cựu u có thể bằng vào chính mình thực lực đột phá đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên muốn đột phá đại đế cảnh giới tự nhiên không có đơn giản như vậy, bởi vì hiện tại đại hạ đế quốc bên trong đỉnh phong thiên tiêu yêu nghiệt thực sự nhiều lắm. Vẹn vẹn là thiên tử thiên phú thì siêu việt tất cả mọi người ở đây. Dù sao hắn nhưng là được xưng là loạn cổ F4 tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là nhân gia thiên tử vốn là đã đột phá đến qua tiên vương cảnh giới. Chỉ bất quá triệu hoán tới hắn bị áp chế lại, cái này mới đạt tới các loại thành đạo tồn tại. Bởi vậy hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới sẽ không quá khó khăn. Thậm chí Sở Phàm cảm giác thiên tử có thể sẽ trước mặt mình đột phá đến đại đế cảnh giới. Bất quá cho dù trời ban đột phá đến đại đế cảnh giới đối với Sở Phàm cũng không ảnh hưởng. Mặc dù nói một thời đại chỉ có thể cho phép một vị đại đế cảnh giới tồn tại xuất hiện, nhưng là Sở Phàm muốn đột phá thế nhưng là truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Mặc dù nói nhân hoàng cảnh giới cũng coi là đại đế cảnh giới bên trong cảnh giới, nhưng là Sở Phàm tin tưởng mình có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là mặc dù nói một thời đại chỉ cho phép một vị đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện, thế nhưng là đã từng hiên viên thế gia không phải cũng xuất hiện hai vị đại đế cảnh giới tồn tại cùng một thời đại. Mà lại đã từng hiên viên thế gia hiên viên Long Đỉnh còn không có đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, hắn là tại hiên viên Hạo không sai đột phá đến đại đế cảnh giới về sau trực tiếp đột phá đại đế cảnh giới. Bởi vậy Sở Phàm tự nhiên không e ngại bọn họ đại hạ đế quốc những thứ này cường giả đứng đầu đột phá đến đại đế cảnh giới. Thậm chí có thể nói những thứ này đỉnh tiêm cường giả đột phá đến đại đế cảnh giới đối với hắn càng thêm hữu hảo. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem cái cựu u giới thiệu mở ra. Không ra Sở Phàm sở liệu cái cựu u tu vi đích thật là chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ nói rõ là hắn cảnh giới tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới thôi. Theo Sở Phàm đem vị này cái cựu u triệu hoán đi ra về sau, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía mặt khác hai tấm triệu hoán thẻ. Hệ thống khen thưởng cái này hai tấm triệu hoán thẻ tuy nhiên không biết có thể triệu hoán ra dạng gì tồn tại, nhưng là chí ít cũng là có thể siêu việt Sở Phàm tu vi hiện tại. Nói cách khác cái này hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tu vi chí ít cũng là chuẩn đế cảnh giới. Dù sao hiện tại Sở Phàm vốn chính là chuẩn đế sơ kỳ. Hệ thống, đem hệ thống không gian bên trong cái kia hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Sau đó Sở Phàm cũng là không chút do dự liền trực tiếp đem cái này hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ sử dụng mất, bất quá đang sử dụng rơi cái này hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ thời điểm, Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ thần sắc mong đợi. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút cái này hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ đến cùng có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại. Nếu như có thể triệu hoán đến truyền thuyết bên trong đại đế cấp bậc cường giả, như vậy cái này hai tấm đỉnh cấp triệu hoán thẻ cũng là 10 phần có thể. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hệ thống thanh âm cũng là bắt đầu ở hắn não hải bên trong vang lên. Đinh, đỉnh cấp triệu hoán thẻ sử dụng thành công, ký chủ thành công triệu hoán đến tiêu giao chí tôn. Hư không đại đế nghe được hệ thống truyền đến thanh âm về sau, Sở Phàm cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói hắn lần này mười phân chờ mong có thể triệu hoán đến đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán nhân vật vậy mà thật sự có đại đế cấp bậc tồn tại. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kích động trực tiếp tiến nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó hắn liền nhìn thấy hệ thống không gian bên trong xuất hiện hai tấm thẻ. Một tấm trong đó phía trên bất ngờ xuất hiện một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, bất quá trung niên nam tử trên thân lại là tản ra một cỗ kinh khủng lại u ám khí tức. Người này chính là Tiêu Giao Chí Tôn, hắn là giả thiên thế giới bên trong một tôn chí tôn cấp bậc tồn tại, đồng thời cũng là tự chém một đao tồn tại. Mà triệu hắn đi ra Tiêu Giao Chí Tôn tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là chí tôn cảnh giới. Bất quá cho dù hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là chí tôn cảnh giới, nhưng là Tiêu Dao chí tôn vốn chính là đại đế cấp bậc tồn tại, tự chém một đao. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn tại đại đế cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho nên cho dù tự chém một đao trở thành chí tôn cấp bậc tồn tại, hắn tại chí tôn cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho nên Sở Phàm xem hết liên quan tới Tiêu Dao chí tôn giới thiệu về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đủ cười. Bởi vì chí tôn cấp bậc chiến lực bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dù sao Sở Phàm đã từng triệu hoán đi ra nhân vật ngoại trừ là chuẩn đế cấp bậc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có là khác loại thành đạo. Mặc dù nói khác loại thành đạo cường giả chiến lực viễn siêu đồng dạng chí tôn cấp bậc, nhưng là khác loại thành đạo cường giả muốn đánh bại chí tôn cấp bậc cường giả vẫn là cần thời gian nhất định. Huống chi chí tôn cấp bậc cường giả còn có thể trực tiếp cực điểm thăng hoa. Đến lúc đó bọn hắn liền trực tiếp có thể đạt đến đại đế cảnh giới. Đạt đến đại đế cảnh giới bọn hắn muốn đánh bại khác loại thành đạo đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Bởi vậy Sở Phàm tại triệu hoán gia vị này chí tôn cấp bậc Tiêu Dao chí tôn thời điểm, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Nếu như vị này Tiêu Dao chí tôn trực tiếp cực điểm thăng hoa, như vậy hắn thực lực có phải hay không có thể đạt tới cái này cái thế giới đỉnh phong? Dù sao cái này cái thế giới đỉnh phong cũng là đại đế cảnh giới, mà lại Sở Phàm mệnh lệnh đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối. Chân chính đến thời điểm nguy cấp Sở Phàm khẳng định sẽ để hắn cực điểm thăng hoa. Đương nhiên nếu như không có đến tình trạng kia mà nói Sở Phàm tự nhiên không có khả năng để vị này Tiêu Dao chí tôn cực điểm thăng hoa. Dù sao dù nói thế nào Tiêu Dao chí tôn bị triệu hoán đi ra về sau chính là bọn hắn đại hạ đế quốc người. Mà lại chỉ cần Tiêu Dao chí tôn tại thời gian bảo tháp bên trong không ngừng tu luyện, có lẽ hắn có cơ hội thoát khỏi chính mình chí tôn cảnh giới, lần nữa đột phá đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên loại này tình huống mười phân xa vời. Chỉ có giống Tiêu Dao chí tôn chỗ thế giới kia như vậy tiến nhập truyền thuyết bên trong Hồng Trần Thành Tiên, dạng này hắn mới có cơ hội chặt đứt chính mình chân chính chí tôn cảnh giới. Chương 554, đại đế cảnh giới hư không đại đế cảnh giới phân chia cùng chí tôn cảnh giới trên lệch. Chương 554, đại đế cảnh giới hư không đại đế cảnh giới phân chia cùng chí tôn cảnh giới trên lệnh. Bất quá Tiêu Dao chí tôn xuất hiện cũng cho đại hạ đế quốc lại một lần nữa xuất hiện một cái cường đại át chủ bài, mà lại Sở Phàm tin tưởng hệ thống không gian bên trong khẳng định có thể làm cho Tiêu Dao chí tôn chân chính thành tựu đại đế cảnh giới đồ vật. Chỉ cần hắn quốc vận giá trị đầy đủ, như vậy Sở Phàm liền có thể mua một gốc bất tử dược để Tiêu Dao chí tôn chân chính lại sống một thế. Xem hết liên quan tới Tiêu Dao chí tôn giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chính mình hệ thống không gian bên trong sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên hiện ra chính là một vị tướng mạo xem ra có chút phổ thông trung niên nam tử, mà lại trung niên nam tử trên mặt còn mang theo một vẻ tang thương thần sắc. Để người nhìn một chút liền cảm giác mười phân đau lòng vị này trung niên nam tử. Đồng thời tại trung niên nam tử trong tay còn cầm lấy một đạo hư không kính, trong ánh mắt đều là bá đạo khí tức. Người này chính là hư không đại đế, đồng thời cũng là Sở Phàm lần này triệu hoán đi ra cường đại nhất nhân vật. Hư không đại đế, Sở Phàm đối với hắn lớn nhất ấn tượng cũng là một câu kia, ta hư không cả đời không kém ai. Mà lại hư không đại đế cũng coi là cái kia một quyển tiểu thuyết bên trong tương đương bi ai một vị đại đế. Phải biết hư không đại đế thế nhưng là không có sống đến đại đế thọ mệnh cuối cùng thuận tiện vẫn lạc, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm một mực tại chinh chiến hư không. Đồng thời cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn không ngừng đại chiến nguyên nhân mới đưa đến hắn sớm vẫn lạc. Mà lại hư không đại đế cũng coi là diệt đi cấm khu bên trong rất nhiều chí tôn đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn thành công đem một phương cấm khu kém chút đánh vỡ, bất quá dù vậy hư không đại đế tại cái kia một vùng vũ trụ bên trong cũng coi là đứng đầu nhất đại đế cấp bậc cường giả một trong. Dù sao có thể trở thành vô thủy đại đế phía dưới cường đại nhất đại đế một trong, hư không đại đế thực lực tự nhiên không có khả năng quá yếu. Mà lại càng quan trọng hơn là hư không đại đế cho dù là vẫn lạc hắn con nối dõi cũng là vì chinh chiến cấm khu vẫn lạc. Cái này chính là vì nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả. Bất quá lần này triệu hoán đi ra hư không đại đế lại là ở vào trung niên thời kỳ, nói cách khác lần này triệu hoán đi ra hư không đại đế thực lực ở vào tối đỉnh phong. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là hiểu rõ hệ thống triệu hoán quy tắc, có thể nói hắn triệu hoán đi ra nhân vật đều thuộc về bọn hắn đỉnh phong thời kỳ. Đương nhiên tiên tử bọn người không tính. Dù sao thiên tử chân chính đỉnh phong thời kỳ là đến đạt đến tiên vương cảnh giới, mà hư không đại đế cùng cái cửu lũ đều là tại bọn hắn đỉnh phong thời kỳ. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong hư không đại đế cũng là hết sức tò mò, trực tiếp mở ra quan tại hư không đại đế giới thiệu. Sau đó hư không đại đế tu vi mặt bảng cũng là xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt, mà nhìn gặp hư không đại đế tu vi về sau, Sở Phàm cũng là sửng sở. Bởi vì hư không đại đế tu vi vậy mà đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới, Sở Phàm cũng không nghĩ tới đại đế cảnh giới bên trong sẽ còn chia làm sơ, trung, hậu kỳ. Phải biết Sở Phàm còn tưởng rằng chỉ cần đi vào đại đế cảnh giới về sau, cảnh giới liền không có đã phân biệt. Dù sao tại cái này thế giới bên trong, đại đế cảnh giới cường giả cảnh giới đều chưa từng có quy hoạch. Đương nhiên có lẽ là bởi vì Sở Phàm không biết đại đế cảnh giới quy hoạch nguyên nhân, cho nên hắn coi là đại đế cảnh giới chính là đỉnh phong không có cảnh giới quy hoạch. Nhưng là hư không đại đế xuất hiện lại là cho hắn biết đại đế cảnh giới quy hoạch. Bởi vì hư không đại đế tu vi lại là đại đế viên mãn cảnh giới. Cái này khiến Sở Phàm bắt đầu tò mò lên. Sau đó hắn liền trực tiếp đối với hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, đa phương này thế giới bên trong đại đế cảnh giới có sơ, trung, hậu kỳ phân định phân, như vậy những cái kia chí tôn cấp bậc chiến lực cùng đại đế cảnh giới ở giữa chênh lệch lại ở nơi nào đâu? Có thể nói vấn đề này là Sở Phàm hiện tại tò mò nhất địa phương. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc bên trong có được chí tôn cấp bậc cường giả cùng khác loại thành đạo cường giả, cho nên hắn đương nhiên tốt kỳ những thứ này chí tôn cùng khác loại thành đạo tại đại đế cảnh giới bên trong đóng vai lấy cái gì nhân vật. Đinh, đại đế cảnh giới chính là phương này thiên địa có thể thừa nhận được tối cường cường giả, mà những cái kia chí tôn cảnh giới chí tôn thì là tự chém một đao, cho nên bọn hắn tu vi theo đại đế cảnh giới trực tiếp rơi xuống dưới, bất quá bọn hắn cảnh giới lại là viễn siêu tại chuẩn đế cảnh giới. Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hệ thống cũng là bắt đầu vì hắn giải thích lên. Nguyên lai chí tôn cảnh giới là đại đế cảnh giới cường giả tự chém một đao hình thành cảnh giới, bọn hắn cảnh giới cũng không tồn tại ở chân chính cảnh giới quy hoạch bên trong. Đồng thời bọn hắn thực lực muốn viễn siêu tại chuẩn đế cảnh giới cường giả, nhưng là bởi vì tự chém một đao nguyên nhân, bọn hắn thực lực cũng yếu tại bình thường đại đế cảnh giới cường giả. Cho nên những thứ này tự chém một đao đại đế cảnh giới cường giả liền được xưng là chí tôn, là ở vào chuẩn đế cùng đại đế ở giữa cảnh giới. Đồng thời bọn hắn chân chính thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến đại đế phía dưới tối cường thôi, so chuẩn đế cấp bậc tu sĩ thực lực cường đại. Nhưng là cùng chân chính đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến lại là có chút không bằng. Thậm chí so với bình thường đại đế sơ kỳ cường giả tới nói cũng yếu đi một bậc. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể cực điểm thăng hoa. Cực điểm thăng hoa về sau, bọn hắn nguyên bản vị trí cảnh giới liền sẽ trực tiếp trở về. Tỷ như một vị trí tôn cấp bậc cường giả tự chém một đao trước đó hắn tu vi là đại đế hậu kỳ, như vậy cực điểm thăng hoa về sau, hắn cảnh giới chính là đại đế hậu kỳ, cho nên đây cũng là vì cái gì những cái kia vừa mới đột phá đại đế cảnh giới cường giả lựa chọn không cùng trí tôn cảnh giới cường giả quyết nhất tử chiến nguyên nhân. Dù sao ai cũng không biết vị này trí tôn cấp bậc cường giả cực điểm thăng hoa về sau thực lực đạt tới loại tình trạng nào, mà đổi thành loại thành đạo tu sĩ cùng trí tôn cấp bậc tu sĩ ở giữa lại là có chênh lệch nhất định. Bởi vì các loại thành đạo cường giả đã chạm đến đại đạo, cho nên các loại thành đạo tu sĩ, bởi vì không cách nào tiến nhập đại đế cảnh giới. Có rất nhiều nguyên nhân tỉ như cái này, một thời đại có đại đế cấp bậc cường giả trấn áp, hoặc là có đại đạo trấn áp, để bọn hắn không cách nào đột phá đại đế cảnh giới. Này mới khiến những cái kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đột phá đến các loại thành đạo. Mà những thứ này các loại thành đạo cường giả thực lực phổ biến đạt đến đại đế sơ kỳ, mà đổi thành loại thành đạo cũng thuộc về một cái khác loại cảnh giới. Cho nên bọn hắn cũng đồng dạng cùng chí tôn cảnh giới một dạng, không thuộc về trước mắt cảnh giới bên trong. Bất quá các loại thành đạo cường giả chiến lực lại là đạt đến đại đế sơ kỳ. Đứng đầu nhất các loại thành đạo cường giả thực lực có thể đạt đến đại đế trung kỳ tả hữu. Cũng tỉ như hiện tại thiên đình bên trong thiên tử thực lực liền có thể đạt đến đại đế trung kỳ. Chỉ cần hắn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau liền có thể cùng nhân hoàng cảnh giới đánh đồng. Mà tại cái này người của một thế giới hoàng cảnh giới cũng coi là các loại thiên đế cảnh giới. Chỉ cần có thể bước vào nhân hoàng cảnh giới, như vậy cho dù là vừa bước vào nhân hoàng cảnh giới tu sĩ thực lực đều có thể cùng đại đế hậu kỳ cường giả nhất chiến. Đây cũng là vì cái gì đã từng hiên viên nhân hoàng chiến lực đáng sợ như vậy nguyên nhân. Mà đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới về sau liền sẽ thành công trở thành giữa phiến thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Bất quá đây cũng là nhất thế đại đế tối cao cấp chiến lực. Mà tại nhất thế đại đế phía trên còn có nhị thế đại đế, tam thế đại đế. Đã từng hiên viên nhân hoàng đại khái thì ở vào ngũ thế đại đế chiến lực. Chương 555, Sở Phàm suy đoán, tiến về hiên viên thế gia. Chương 555, Sở Phàm suy đoán, tiến về hiên viên thế gia. Đây cũng là nhân hoàng cảnh giới chỗ biến thái. Đại đế cảnh giới cường giả, mỗi khi trải qua một thế bọn hắn thực lực liền sẽ nhận được đáng sợ lên đề thăng. Nói cách khác cái này một cái thế giới bên trong đại đế cảnh giới cường giả đề thăng cùng hư không đại đế bọn hắn chỗ thế giới kia bên trong đại đế cảnh giới cường giả đề thăng không sai biệt lắm. Cái này thế giới đại đế cảnh giới cường giả đề thăng, giống như là hư không đại đế chỗ thế giới kia hồng trần tiên tăng lên đồng dạng. Cũng tỉ như đạt tới nhị thế đại đế cường giả thực lực muốn viễn siêu tại bình thường đại đế viên mãn cảnh giới cường giả. Mà nhân hoàng cảnh giới chỉ muốn đạt tới hậu kỳ liền có thể cùng nhị thế đại đế đánh đồng, đạt tới viên mãn cảnh giới càng là có thể cùng ngũ thế thậm chí ngũ thế đại đế đánh đồng. Bất quá nhân hoàng cảnh giới đạt tới nhị thế nhân hoàng cảnh giới đó là mười phần khó khăn tồn tại. Bất quá đây hết thảy đối với phía trên vùng thế giới này những cái kia muốn chứng đạo vì đại đế cảnh giới cường giả tới nói, bọn hắn đều rất ít nghe nói qua. Phản phất như là mảnh này thế giới bí ẩn đồng dạng. Nói như vậy, Thiên Thần Thư Viện bên trong hiện tại chẳng phải là có được ngũ thế đại đế tồn tại. Sở Phàm lúc này cũng là dường như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt mang theo chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong nỉ nó nói. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia đại đế cấp bậc cường giả chẳng phải là có ngũ thế đại đế tồn tại. Vốn là triệu hoán đến hư không đại đế Sở Phàm trong nội tâm đã không có bất kỳ lo lắng hắn, hiện tại lại bắt đầu lo lắng lên Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong nếu quả như thật nắm giữ ngũ thế đại đế tồn ở đây, như vậy cho dù là hư không đại đế cũng vô pháp đem bọn hắn triệt để chiến thắng. Hiện tại hư không đại đế cũng bèn bèn chỉ là đại đế viên mãn cảnh giới. Cho dù là hắn chiến lực 10 phân cường hãn có thể cùng nhị thế thậm chí tam thế đại đế nhất chiến, nhưng là nếu như Thiên Thần Thư Viện bên trong nắm giữ ngũ thế trở lên đại đế, như vậy đối với đại hạ đế quốc uy hiếp vẫn là thật lớn. Bất quá nghĩ đến Thiên Thần Thư Viện bên trong khả năng nắm giữ ngũ thế đại đế Sở Phàm lại bắt đầu suy đoán hiên viên thế gia bên trong đến cùng có bao nhiêu cường đại đại đế. Hắn có thể không tin hiên viên thế gia bên trong không có đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại hiên viên thế gia bên trong đại đế cấp bậc tồn tại đã có 10 đếm thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện. Nói cách khác hiện tại hiên viên thế gia bên trong đại đế cấp bậc cường giả không thể nào là đại đế viên mãn phía dưới, chí ít cũng tại đại đế nhị thế đại đế trở lên mới đúng. Rất nhanh, Sở Phàm liền đem lần này triệu hoán đến ba vị đỉnh tiêm nhân vật kêu gọi ra. Ba vị đỉnh phong nhân vật triệu hoán đi ra về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp để cái Cửu Vũ cùng Tiêu Giao Chí Tôn đi thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, đồng thời cũng để bọn hắn hai người thủ hộ lấy toàn bộ Trường An thành. Mà theo ba vị này cường giả đứng đầu xuất hiện về sau, Đại Hạ Đế quốc bên trong cường giả lần nữa gia tăng ba vị. Đồng thời Đại Hạ Đế quốc thực lực cũng là lần nữa tăng cường. Vẹn vẹn là một vị hư không đại đế liền để Đại Hạ Đế quốc thực lực tăng cường mấy lần. đến tại hư không đại đế mà nói Sở Phàm thì là dự định để hắn đi theo tại bên cạnh mình tiến về Hiên Viên Thế Gia. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia lần này để Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tiến về là vì Hiên Viên Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm cùng truyền thuyết bên trong nhân hoàng kinh, nhưng là Sở Phàm cũng sẽ không ngốc lấy trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn sớm đem tất cả triệu hoán thẻ sử dụng mất nguyên nhân. Mà lại Sở Phàm vừa mới bắt đầu ý nghĩ là nếu như triệu hoán không đến đại đế cấp bậc cường giả, cái kia liền mang theo thiên tử tiến về Hiên Viên Thế Gia. Dù sao thiên tử thực lực thế nhưng là so cái khác loại thành đạo tồn tại thực lực cường đại. Hơn nữa lúc ấy Sở Phàm còn không có nghĩ qua đại đế cảnh giới bên trong lại còn có nhiều như vậy phân chia. Bất quá bây giờ tại triệu hoán ra hư không đại đế về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp bỏ đi chỉ huy thiên tử tiến về Hiên Viên Thế Gia suy nghĩ. Dù sao có hư không đại đế tại, hắn tiến về Hiên Viên Thế Gia hẳn không có bất kỳ nguy hiểm. Huống chi hư không đại đế vẫn là nắm giữ hư không pháp tắc mà thành lập tồn tại. Cho dù là tam thế đại đế hoặc là tứ thế đại đế, tại hư không pháp tắc phía trên cũng không sánh bằng hư không đại đế. Bởi vậy cho dù xuất hiện vấn đề gì, Sở Phàm bọn hắn muốn theo Hiên Viên Thế Gia trở về cũng không có vấn đề quá lớn. Huống chi Sở Phàm còn nắm giữ một tấm lâm thời triệu hoán thẻ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Phàm cũng là trực tiếp mang theo hư không đại đế đi đến Hiên Viên Thế Gia lão tổ vị trí. Hiên Viên Thế Gia lão tổ hiện tại còn trong hoàng cung chờ đợi Sở Phàm, trông thấy Sở Phàm đến về sau, Hiên Viên Thế Gia lão tổ cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh, Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ liền đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên người hư không đại đế trên thân. Bởi vì Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ không cảm giác được hư không đại đế trên thân khí tức. Hư không đại đế cả người phảng phất như là một vị người bình thường đồng dạng đứng tại Sở Phàm bên người. Nhưng là một người bình thường lại làm sao có thể đứng tại Sở Phàm bên người? Mà lại Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ cảm giác mình tại hư không đại đế trước mặt mười phân nhỏ bé. Trong chấp nhoáng này liền để hắn cảm giác trước mặt vị này hư không đại đế không đơn giản. Phải biết thiên tử thực lực tuy nhiên viễn siêu tại Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm thụ được thiên tử tu vi tại khác loại thành đạo. Nhưng hư không đại đế xuất hiện lại là để Hiên Viên Thế Gia lão tổ triệt để rất nghi hoặc, bất quá ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, trong ánh mắt càng nhiều thì là kinh hãi. Bởi vì nếu như người này tu vi viễn siêu mình lời nói, như vậy này người tuyệt đối là đại đế cấp bậc cường giả. Phải biết phàm là chứng đạo đại đế cảnh giới cường giả bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đều có ghi chép. Thế nhưng là trước mặt vị này trung niên nam tử hắn xác thực chưa từng nhìn thấy. Sau đó vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong nháy mắt liền bị xuất hiện hư không đại đế cho bị khiếp sợ. Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Hiên Viên Thế Gia lão tổ chấn kinh. Bất quá lúc này thời điểm hắn thì là hướng về phía thiên tử cùng thiên cơ tử nhẹ gật đầu. Tiếp xuống Trường An thành thì giao cho các ngươi, nếu như Thiên Thần Thư Viện cường giả xuất hiện lần nữa mà nói các ngươi thì toàn lực xuất thủ đi, nếu như Thiên Thần Thư Viện cường giả số lượng đông đảo lời nói liền đi thời gian bảo tháp bên trong đem mấy vị kia triệu hoán đi ra. Đồng thời hắn cũng là chậm rãi đối với thiên tử cùng thiên cơ tử truyền âm nói, bởi vì thiên tử cùng thiên cơ tử đều biết thời gian bảo tháp tồn tại, cho nên Sở Phàm cũng tự nhiên không có giấu giếm hai người. Mà lại hiện tại ngoại trừ vừa mới triệu hắn mà đến Tiêu Giao Chí Tôn cùng cái Cửu Vũ tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong bên ngoài, lúc này Phi Bồng mấy người cũng còn tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Phi Bồng bây giờ cách khác loại thành đạo cũng không xa. Dù sao hắn tại thời gian bảo tháp bên trong thời gian tu luyện đã qua ngoại giới mấy năm, tại thời gian bảo tháp bên trong tự không sai đã đạt đến mấy chục năm, hắn tu vi tự nhiên có tăng lên. Thiên tử cùng thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là hướng về phía Sở Phàm cung kính nhẹ gật đầu. Giao phó xong hết thảy, Sở Phàm cũng không định trở về cùng những người khác cáo biệt. Ngược lại là trực tiếp theo Hiên Viên Thế Gia lão tổ rời đi Trường An thành. Rời đi Trường An thành, Sở Phàm cũng không có giống bình thường như vậy trực tiếp lái chính mình kỳ lân chiến xa. Nói như vậy chẳng khác nào nói cho Thiên Thần Thư Viện hắn rời đi Đại Hạ Đế Quốc. Sau đó ba người giống như ba đạo lưu quang đồng dạng hướng thẳng đến trung vực phương hướng mà đi. Chương 556, đến Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia đại đế lão tổ khôi phục. Chương 556, đến Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia đại đế lão tổ khôi phục. Hiên Viên Thế Gia, lúc này Hiên Viên Thế Gia tuy nhiên đã xuất thế, nhưng là bọn hắn ý nguyên chỗ tại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tiểu thế giới bên trong. Mà Hiên Viên Thế Gia lối vào chỗ chính là một chỗ cổ lão trong rừng rậm, bất quá lúc này mảnh này cổ lão trong rừng rậm lại là mang theo một vẻ thần bí. Hiên Viên Thế Gia lão tổ dẫn theo Sở Phàm hai người chậm rãi đến khu này cổ lão trong rừng rậm. Không đến đạo này cổ lão trong rừng rậm bọn hắn lại có thể nhìn thấy bầu trời bên trong trôi nổi hòn đảo kia. Mặc dù nói trên bầu trời trôi nổi chính là một tòa đảo, nhưng là tòa đảo này diện tích nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Sở Phàm tưởng tượng. Thậm chí có thể nói mảnh này tiểu đảo đã từng đông vực lớn như vậy, mà tại hòn đảo bên ngoài thì là đứng đấy rất nhiều Hiên Viên Thế Gia binh lính. Những thứ này Hiên Viên Thế Gia binh lính tu vi đều đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhất là đứng tại phía trước nhất hai người tu vi càng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Mà lúc này hòn đảo thì là dường như bị bịt kín một mảnh thần bí lụa mỏng đồng dạng, cho dù là chỗ phàm đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới cũng không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Mà liên tại Sở Phàm đi theo Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ tới chỗ này thời điểm, chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia hòn đảo này phía trước bất ngờ xuất hiện một cái kinh khủng đại môn. Đại môn hiện ra một bức màu vàng nóng, đồng thời tại đại môn ngay phía trên còn đứng sừng sững lấy một thanh vàng nóng ánh bảo kiếm. Đương nhiên một thanh này vàng nóng ánh bảo kiếm là phòng chế. Bất quá dù vậy nó cũng đạt tới chuẩn đế binh cấp bậc. Mà theo đại môn xuất hiện về sau, chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia bên trong rất nhiều đại thánh cùng chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng là hào hào xuất hiện ở đại môn phía trước. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng Sở Phàm phương hướng. Đồng thời có rất nhiều người lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng đánh giá Sở Phàm. bọn hắn muốn nhìn một chút vị này kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đến cùng là dạng gì tình huống, đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn hiên viên thế gia nỗ lực. Mà lúc này Sở Phàm thì là bình tĩnh nhìn hiên viên thế gia mọi người. Sau đó hắn liền đi theo hiên viên thế gia lão tổ đi thẳng tới hiên viên thế gia tiểu thế giới bên trong. Mà những cái kia hiên viên thế gia cường giả tự nhiên cũng là đi theo tại hiên viên thế gia vị này lão tổ cùng Sở Phàm sau lưng của bọn hắn. Sau đó yên lặng đi theo bọn hắn chậm rãi hướng về tiểu thế giới bên trong cung điện bên trong mà đi. Hiên viên thế gia tiểu thế giới bên trong 10 phân hào hoa, thậm chí có thể nói cho dù là lúc này Bắc vực hoặc là Tây vực hoàng cung cũng so ra kém hắn. Mà chính trung ương tọa lạc chính là một tòa màu hoàng kim cung điện. Màu hoàng kim cung điện trung quanh thì là lượn vòng lấy hai đạo kinh khủng khí vận khí tức. Cái này hai đạo kinh khủng khí vận khí tức bảy biện ra phượng hoàng cùng bạch hổ dáng vẻ, chỉ sợ đây cũng là hiên viên thế gia trăm vạn năm không đến được từng suy sụp nguyên nhân đi. Mà theo tiến nhập hiên viên thế gia cung điện trong nháy mắt, hư không đại đế lúc này thời điểm cũng là cao mày, hắn đôi mắt kia dường như xuyên thấu thời không, nhìn phía hiên viên thế gia hậu sơn. Mà liền tại hư không đại đế ánh mắt dường như xuyên thấu thời không vạn tượng hiên viên thế gia hậu sơn đồng thời, lúc này hiên viên thế gia hậu sơn chỗ cũng có một luồng khí tức kinh khủng từ từ khôi phục. Sau đó chỉ thấy một đạo cổ lão lại tang thương ánh mắt chậm rãi mở ra. Một giây sau đạo này cổ lão tang thương ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt tại hiên viên thế gia trong cung điện. Chính xác tới nói đạo này ánh mắt tỏa định là Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng Sở Phàm bên người vị này hư không đại đế. Mà theo đạo này cổ lão tang thương ánh mắt khóa chặt hai người về sau, hiên viên thế gia hậu sơn cũng là bộc phát một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy sau trong núi một chỗ thạch bia bên trong đột nhiên xuất hiện một vị lão giả thân ảnh. Mà lão giả bên người cũng là chậm rãi lần nữa đi tới mấy cái vị lão giả. Mấy vị này lão giả trên thân khí tức đều mười phân kinh khủng. Đồng thời càng quan trọng hơn là tại bọn hắn trên thân còn mang theo một cỗ kinh khủng tử khí. Bất quá còn tốt bọn hắn bên cạnh chồng hứa hấp thụ nhiều bọn hắn trên thân chết đi bông hoa, những thứ này chính là hiên viên thế gia có thể ẩn thân bí mật. Mà theo những lão giả này khôi phục về sau, bọn hắn cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía hiên viên thế gia cung điện phương hướng. Bởi vì những lão giả này đang ngủ say thời điểm cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí vận đã tới bọn hắn hiên viên thế gia, cho nên bọn hắn mới sẽ trực tiếp khôi phục. Mà ngay tại những này lão giả đang định làm ra bước kế tiếp dự định đồng thời, chỉ thấy một vị người mặc một bộ màu xanh trường bào trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện ở một đám lão giả bên người. Vốn là vừa muốn có cử động những lão giả khác trông thấy vị này người mặc một bộ màu xanh trường bào trung niên nam tử thời điểm, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nét mặt hưng phấn. Sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào đối với vị này trung niên nam tử chắp tay. Bái kiến đại đế. Trong thanh âm mang theo một vẻ hưng phấn run rẩy đối với trung niên nam tử mở miệng, mà theo bọn hắn thanh âm bên trong cũng có thể nghe được, vị này trung niên nam tử chính là hiên viên thế gia một vị đại đế cấp bậc cường giả. Hiên viên thế gia vị này đại đế cấp bậc cường giả tại nghe đến mấy cái này lão giả thanh âm về sau cũng là khoát tay áo. Các ngươi tiếp tục trở về ngủ say đi, xuất hiện tại gia tộc là kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, đến đón lấy do ta chăm sóc lấy là có thể, chờ cái gì thời điểm cần dùng đến các ngươi, ta lại triệu hoán các ngươi. Sau đó hiên viên thế gia vị này đại đế cũng là trực tiếp đối với trước mặt một đám hiên viên thế gia lão giả phân phó nói. Sau khi nói xong, cả người hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía hiên viên thế gia cung điện bên trong. Đồng thời cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng chiến ý chúng ta lĩnh mệnh. Hiên viên thế gia những lão giả này đang nghe vị này hiên viên thế gia đại đế mà nói về sau, cũng là hướng về phía hiên viên thế gia đại đế chăm chú thi lễ một cái. Sau đó chỉ thấy hiên viên thế gia những lão giả này bắt đầu đào đào trở lại chính mình vừa mới bắt đầu bế quan địa phương lần nữa bắt đầu nằm ngủ. Mặc dù nói bọn hắn hiên viên thế gia có trường sinh vật chất có thể để bọn hắn những cái này cường giả một mực ở vào trường sinh bên trong. Nhưng là những thứ này trường sinh vật chất cũng chỉ có thể hấp thu bọn hắn thân thể bên trong tử khí. Nếu như bọn hắn một mực ở bên ngoài, bọn hắn cũng là có vẫn lạc nguy hiểm. Có thể nói những thứ này trường sinh vật chất chẳng qua là chỉ hoãn bọn hắn sinh mệnh thôi. Cho nên nói hiên viên thế gia những lao giả này còn cần trở lại chính mình vị trí tiếp tục ngủ say. Chỉ có ngủ say mới có thể khiến đến bọn hắn sinh cơ không phải nhanh như vậy trôi qua. Mà hiên viên thế gia vị này đại đế cấp bậc cường giả, tại nhìn thấy những thứ này hiên viên thế gia cường giả đều toàn bộ đi ngủ say về sau, cũng là chậm rãi bước ra một bước. Mà theo hắn bước ra một bước về sau, cả người trong nháy mắt thì biến mất tại hiên viên thế gia hậu sơn. Ngay tại hiên viên thế gia vị này đại đế cấp bậc lao tổ thức tỉnh đồng thời, lúc này hiên viên thế gia đại điện bên trong, hiên viên thế gia gia chủ bọn người, lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng đánh giá Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Đồng thời rất nhiều hiên viên thế gia cường giả lúc này thời điểm trong ánh mắt đều là xuất hiện nét mặt hưng phấn, dù sao tại cái này vừa vào vườn, bọn hắn rốt cuộc tìm được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Chương 557, hiên viên thế gia tam thế đại đế hiên viên vô đạo, vui mừng hiên viên vô đạo chương 557. Hiên viên thế gia tam thế đại đế hiên viên vô đạo, vui mừng hiên viên vô đạo đương nhiên hưng phấn nhất không ai qua được cái khác hai vị hiên viên thế gia khác loại thành đạo lão tổ. Bởi vì kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách tồn tại đã xuất hiện tại bọn hắn hiên viên thế gia, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn hiên viên thế gia khả năng lần nữa nên đón thuộc về chính mình quan uy. Mà lúc này Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bên người hư không đại đế thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía hậu sơn phương hướng. Đồng thời hắn ánh mắt liền phảng phất xuyên thấu thời không, trông thấy vị kia hiên viên thế gia đại đế đồng dạng. Theo hiên viên thế gia tất cả mọi người đang không ngừng đánh giá Sở Phàm đồng thời, chỉ thấy Sở Phàm trước mặt hư không đột nhiên đã nứt ra một cái to lớn vết nứt. Sau đó một bộ áo xanh trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Mà vị này trung niên nam tử đi ra trong nháy mắt, toàn bộ hiên viên thế gia cung điện bên trong pháp tắc dường như đều triệt để bị đạo này trung niên nam tử trên thân pháp tắc cho triệt để trấn áp. Mà trung niên nam tử trên thân thì là không có tản mát ra một chút xíu khí tức. Bất quá dù vậy, trung niên nam tử cũng giống như là trên đời này đứng đầu nhất tồn tại. Hắn phảng phất như là thế gian duy nhất đại đạo đồng dạng. Hiên Viên Thế Gia mọi người lúc này thời điểm cũng là ánh mắt ngơ ngác nhìn vị này trung niên nam tử. Cho dù là Hiên Viên Thế Gia ba vị khác loại thành đạo lao tổ trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia ngay từ đầu liền suy đoán bọn hắn Hiên Viên Thế Gia bên trong đại đế cấp bậc cường giả cũng không có toàn bộ rời đi vùng vũ trụ này, nhưng là bọn hắn lúc đó cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán thôi, mà lại bọn hắn tổ địa bên trong những cái kia chân chính lao tổ cũng không có thường xuyên khôi phục, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy hiện tại vị này Hiên Viên Thế Gia chân chính đại đế xuất hiện thời điểm bọn hắn tự nhiên vẫn là hết sức hưng phấn. Không nghĩ tới kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên người lại còn nắm giữ một vị đỉnh phong đại đế, xem ra kỷ nguyên này lại đều sẽ là một cái hoàng kim thời đại a. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế nhìn lấy hư không đại đế rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Phàm. Làm đại đế cấp bậc cường giả, hắn tự nhiên có thể nhìn rõ Sở Phàm có nhân hoàng mệnh cách, bất quá càng làm cho hắn chấn kinh là Sở Phàm bên người vị này hư không đại đế trên thân khí tức vậy mà đạt đến đỉnh phong đại đế cấp bậc. Đối với bọn hắn những thứ này đại đế cấp bậc cường giả tới nói, đỉnh phong đại đế cũng là đại đế viên mãn cảnh giới cường giả ý tứ. Mà Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả trên thân khí tức cũng không yếu tại hư không đại đế. Ta cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia bên trong lại còn nắm giữ một vị tam thế đại đế, xem ra Hiên Viên Thế Gia cũng không có ngoại giới tưởng tượng đơn giản như vậy à. Mà lúc này hư không đại đế tự nhiên cũng là xem thấu Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế thực lực, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ động dung cùng ngoại ý muốn mở miệng nói. Đồng thời hắn câu nói này cũng là triệt để biểu lộ Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế chân chính thực lực. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế tu vi đạt tới tam thế đại đế thời điểm cũng là có chút chấn kinh. Phải biết tam thế đại đế cũng liền đại biểu cho nghịch sống tam thế, mà lớn bao nhiêu đế cấp bậc cường giả muốn nghịch sống một thế đều là mười phân khó khăn. Thế nhưng là trước mặt vị này Hiên Viên Thế Gia đại đế vậy mà đạt đến tam thế đại đế cấp độ, đạo hữu là lúc nào chứng đại đế cảnh giới? Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế đang nghe hư không đại đế mà nói về sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là có chút tò mò nhìn trước mặt hư không đại đế mở miệng nói. Hư không đại đế cho Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế một bộ rất xa lạ cảm giác. Làm đại đế cấp bậc cường giả, ngoại giới có đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện thời gian hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Mà lại bọn hắn giữa phiến thiên địa này muốn chứng đạo đại đế cảnh giới như vậy thì nhất định phải dung hợp một loại đại đạo quy tắc. Mà phương này thiên địa đại đạo quy tắc đã bị sử dụng hết. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đại đế cấp bậc cường giả cần muốn đại đế sau khi ngã xuống mới có thể thành công chứng đạo đại đế, bởi vì bọn hắn cần những cái kia vẫn lạc đại đế đại đạo pháp tắc. Thế nhưng là tại cái này thời gian vạn năm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đại đế vẫn lạc, mà lại đã từng vẫn lạc vị kia đại đế pháp tắc lúc này thời điểm còn chưa có trở lại 3000 pháp tắc bên trong. Mà lại càng quan trọng hơn là tại mấy cái thời gian vạn năm bên trong đồng dạng thiên đạo đều sẽ chỉ làm phương này thiên địa xuất hiện cái kia một loại đại đạo quy tắc, cho nên phương này thiên địa ở giữa thiên kiêu cần dung hợp loại kia đại đạo quy tắc mới có thể đột phá đại đế cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì những cái kia khí vận chi tử có thể nhanh chóng đột phá đến đại đế cảnh giới nguyên nhân. Chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả cảm thấy lúc này thời điểm không cần phải xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả mới đúng. Đương nhiên muốn đột phá đại đế cảnh giới loại phương pháp này cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao tuyệt thế yêu nghiệt có thể sáng tạo ra thuộc về chính mình pháp tắc, mà lại những cái kia chân chính tuyệt thế yêu nghiệt còn có thể áp chế một vị đại đế cấp bậc cường giả pháp tắc, thành tựu đại đế cảnh giới. Ta tu luyện là hư không pháp tắc, cho nên tự nhiên không e ngại trong thiên địa này đại đạo uy áp. Hư không đại đế tự nhiên không có khả năng đem chính mình lai lịch nói ra, mà lại chính hắn cũng không biết mình lai lịch đến cùng là đến từ chỗ nào. Sau đó hắn hiện tại liền trực tiếp mở miệng nói ra chính mình pháp tắc. Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả đang nghe hư không đại đế mà nói về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá đã nhân ra không có nói, như vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục hỏi tiếp. Mà liền tại hư không đại đế cùng Hiên Viên Thế Gia đại đế thảo luận đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia mọi người cũng là triệt để bị khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vị này lại là đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là một vị đỉnh phong cấp bậc đại đế. Bọn hắn tự nhiên biết đỉnh phong cấp bậc đại đế đại biểu cho cái gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này một thời đại vậy mà xuất hiện một vị đỉnh phong cấp bậc đại đế. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Đại Hạ Đế quốc bên trong đến cùng là thế nào mới nắm giữ một vị đỉnh phong cấp bậc đại đế, điểm ấy bọn hắn Hiên Viên Thế Gia không nghĩ ra. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm vui sướng thì là bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện. Chúng ta bái kiến vô đạo đại đế. Cái phản ứng Hiên Viên Thế Gia mọi người cũng là trực tiếp đối với Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt hưng phấn cùng nóng rực cũng không cách nào xóa đi. Hiên Viên Thế Gia vị này vô đạo đại đế nghe được lời của bọn hắn về sau thì là khoát tay áo. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân. Ngươi rất không tệ, cho dù là ta đã thấy những cái kia đỉnh phong thiên kiêu so với ngươi cũng đến kém quá xa, có lẽ cho dù là tổ tiên tại ngươi ở độ tuổi này cũng không có đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên vô đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Vị này Hiên Viên vô đạo tại Hiên Viên Long Đỉnh cùng Hiên Viên Hạo nhưng đằng sau một thời đại chứng đạo, đồng thời cũng là Hiên Viên Thế Gia cái kia một thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu. Phía sau thời đại hắn cũng đã gặp rất nhiều thiên kiêu, chỉ bất quá những cái kia thiên kiêu ở trước mặt hắn đều chỉ có thể xưng là tầm thường thôi. Chương 558, Nhân Vương Thể Hiên Viên vô đạo, Nhân Hoàng Kinh chuyển thừa chỗ chương 558, Nhân Vương Thể Hiên Viên vô đạo, Nhân Hoàng Kinh truyền thừa chỗ mà lại càng quan trọng hơn là hắn đột phá đến đại đế cảnh giới thời điểm tuổi tác so rất nhiều đã từng đại đế muốn ít đi rất nhiều. Bất quá bây giờ trông thấy Sở Phàm vẹn vẹn không đến 50 tuổi tác thì đạt tới chuẩn đế cảnh giới về sau hắn cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì cho dù là từ hôm nay bọn hắn tuyên ngôn thế gia vị kia người cảnh giới lao tổ đạt tới chuẩn đế cảnh giới thời điểm tuổi tác đều đã đạt đến 100 tuổi trở lên. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Phàm thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi lần này đến ta Hiên Viên thế gia có phải là vì Hiên Viên kiếm mà đến đây đi? Mà vị này Hiên Viên vô đạo lúc này thời điểm lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dù sao đối với bọn hắn Hiên Viên thế gia tới nói, có thể tìm tới bọn hắn Hiên Viên thế gia vị tiên nhân hoàng lão tổ chính là lớn nhất ban ơn. Mà Hiên Viên thế gia chuôi này Hiên Viên kiếm đối với bọn hắn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, nếu như có thể để trước mặt vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành, như vậy bọn hắn Hiên Viên thế gia đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên thế gia chủ yếu nhất chính là vì thủ hộ toàn bộ thiên hạ cùng tìm tới người trong nhà hoàng lão tổ. Làm tam thế đại đế cấp bậc tồn tại, Hiên Viên vô đạo tự nhiên có thể suy tính ra được, đến đón lấy sẽ lần nữa phát sinh hắc ám náo động. Mặc dù nói chí tôn cấp bậc tồn tại ở trước mặt của hắn tính không được cái gì, nhưng là cấm khu bên trong không chỉ có riêng chỉ có chí tôn. Phát động hắc ám náo động đều là những cái kia cấm khu bên trong chí tôn, nhưng là bọn hắn hậu trường hấp thụ đều xa xa vượt ra khỏi chí tôn. Thậm chí có thể nói cấm khu bên trong còn xuất hiện qua tản tiên cấp bậc tồn tại. Đương nhiên đây cũng là đã từng Hiên Viên thế gia nhân hoàng lão tổ phát hiện. Đây cũng là vì cái gì hắn đạt đến tam thế đại đế tu vi đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể chém giết một số chí tôn, nhưng là muốn đem chọn cấm khu toàn bộ hủy diệt vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi cấm khu bên trong còn có tản tiên cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói những thứ này tản tiên bây giờ còn chưa có khôi phục, nhưng là dù nói thế nào bọn hắn cũng đạt tới tản tiên cảnh giới. Cho dù là hắn đã đạt đến tam thế đại đế cũng vô pháp giải quyết những thứ này tản tiên. Huống chi bọn hắn Hiên Viên thế gia địch nhân không chỉ có riêng chỉ là những thứ này cấm khu bên trong chí tôn cùng tản tiên, còn có một mực tránh ở sau lưng Thiên Thần thư viện cái này lão lục. Đã từng Hiên Viên nhân hoàng cũng là bị cái này lão lục cho đánh lén. Đại đế nói không sai, ta lần này đến đây Hiên Viên thế gia mục đích chủ yếu chính là vì Hiên Viên kiếm, thuận tiện chiêm ngưỡng một phen đã từng nhân hoàng sáng tạo nhân hoàng kinh. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên vô đạo mà nói về sau cũng là trực tiếp thừa nhận xuống tới, mặc dù nói hắn hiện tại còn không cách nào đối mặt Thiên Thần thư viện, nhưng là Thiên Thần thư viện muốn tiêu diệt bọn hắn Đại Hạ đế quốc cũng là mười phần khó khăn. Dù sao Đại Hạ đế quốc bên trong hiện tại thế nhưng là nắm giữ một vị đỉnh phong cấp bậc đại đế hư không đại đế, cho nên Sở Phàm hiện tại tự nhiên không phải đặc biệt kiêng kỵ Thiên Thần thư viện, mà lại nếu như có thể đạt được Hiên Viên kiếm, như vậy có lẽ toàn bộ Đại Hạ đế quốc thực lực đem về lần nữa đạt được đề thăng. Nếu là vì Hiên Viên kiếm cùng Nhân Hoàng kinh mà đến lời nói, như vậy thì đi theo ta đi. Hiên Viên vô đạo đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh hướng về Sở Phàm phương hướng phất phất tay. Sau đó Sở Phàm liền cảm giác mình cả người dường như không bị khống chế đồng dạng trực tiếp bị Hiên Viên vô đạo mang đi. Mà hư không đại đế lúc này thì là sử dụng hư không pháp tắc đi theo Hiên Viên vô đạo. Đến mức cái khác Hiên Viên thế gia tộc nhân lúc này thời điểm tự nhiên cũng là biết Hiên Viên kiếm cùng Nhân Hoàng kinh sở tại vị trí, cho nên bọn họ ào ào hướng về Hiên Viên kiếm vị trí tiến đến. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này một kỷ nguyên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đến cùng có thể hay không đạt được Hiên Viên kiếm tán thành. Một bên khác Sở Phàm cùng Hiên Viên vô đạo cũng là rất nhanh liền xuất hiện ở Hiên Viên thế gia hậu sơn. Lúc này bọn hắn vị trí là một quảng trường khổng lồ. Bất quá quảng trường này lại là yên tĩnh ý mắng. Phía trước nhất thì là một cái to lớn thạch bia phía trên thì là ghi lại liên quan tới Hiên Viên thế gia vị kia Hiên Viên nhân hoàng công tích. Mà thạch bia bên cạnh thì là đứng sừng sững lấy một khối thấp một điểm thạch bia. Mà cái này thạch bia phía trên thì là ghi lại liên quan tới Hiên Viên thế gia cái khác đại đế tin tức. Đương nhiên chỉ là ghi lại liên quan tới cái khác đại địa là như thế nào đột phá, sau đó đột phá đến đại đế về sau hướng đi. Đương nhiên Hiên Viên thế gia cũng rất ít biết những thứ này đại đế cấp bậc cường giả hướng đi. Bởi vậy lớn bao nhiêu đế cấp bậc cường giả đằng sau ghi lại đều là một mảnh hư vô, cũng liền đại biểu cho những thứ này Hiên Viên thế gia cường giả cũng không biết những thứ này đại đế đi đến nơi nào. Mà tại cái này hai đạo thạch bia ngay phía trước đứng sừng sững lấy thì là một cái to lớn kiếm lớn màu hoàng kim. Một thanh này cự kiếm liền phảng phất có thể đem cả mảnh thiên khung đều bổ ra đồng dạng. Mà cự kiếm trên thân lúc này thời điểm phảng phất là cảm nhận được cái gì đồng dạng chính đang phát tán ra màu vàng kim nhạt quang mang. Thân kiếm màu vàng kim nhạt quang mang chính đang không ngừng hướng về bên ngoài phóng thích ra. Mà theo Sở Phàm đến thân kiếm cái kiếm màu vàng kim nhạt quang mang cũng là càng thêm ngưng tụ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phá phong ấn, đi thẳng tới Sở Phàm bên người đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Phàm thì là tò mò nhìn cái này đạo to lớn kiếm lớn màu hoàng kim. Bởi vì đạo này kiếm lớn màu hoàng kim đã cao đến mấy trăm trượng. Đây cũng là ta Hiên Viên thế gia nhân hoàng kinh, bất quá bởi vì bị ta Hiên Viên thế gia nhân hoàng lao tổ phong ấn ở bên trong nguyên nhân, cho nên chỉ có chân chính nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể mở ra nó, bằng không, cho dù là cầm giữ có nhân hoàng huyết Hiên Viên thế gia tộc nhân cũng chỉ có thể đạt được một nửa truyền thừa. Hiên Viên vô đạo lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn lấy một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim. Bởi vì đã từng hắn chính là tại một thanh này kiếm lớn màu hoàng kim làm ở bên trong lấy được một nửa thuộc về Hiên Viên thế gia nhân hoàng truyền thừa. Có thể cho dù chỉ là đạt được một nửa nhân hoàng truyền thừa hắn cũng thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn thiên phú. Bởi vì Hiên Viên thế gia vị này Hiên Viên vô đạo đã từng là nhân vương thể. Phải biết nhân vương thể cũng liền đại biểu cho có được nhân vương mệnh cách, tuy nhiên không sánh bằng nhân hoàng mệnh cách, nhưng là cũng là đỉnh phong mệnh cách. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể dễ dàng như vậy bị đột phá đến tam thế đại đế nguyên nhân. Phải biết Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia tứ thế đại đế đều là kinh lịch ngàn thời gian vạn năm mới có thể đột phá. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là kinh lịch mấy cái thời gian 10 vạn năm đã đột phá đến tam thế đại đế, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn thiên phú đến cùng đến cỡ nào người tiên. Ngươi nếu là muốn đạt được Nhân Hoàng Kinh mà nói thì đi xem một chút nó đến cùng có nhận hay không có thể ngươi, bất quá ta tin tưởng nó sẽ tán thành ngươi. Nhìn lấy chiếu lấp lánh kiếm lớn màu hoàng kim Hiên Viên Vô Đạo, trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là rốt cuộc minh bạch chính mình Nhân Vương thể cùng Nhân Hoàng mệnh cách chiến lệnh, phải biết dù là đã từng hắn cầm giữ có Nhân Vương thể đi tới nơi này, kiếm lớn màu hoàng kim cũng sẽ không phát ra đáng sợ như vậy quang mang. Thế nhưng là Sở Phạm vừa mới đến nơi này, kiếm lớn màu hoàng kim trên thân màu vàng kim nhạt quang mang liền bắt đầu từ từ biến đến 10 phân nồng hậu dày đặc. Trong chốc nhoáng này liền để Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy Sở Phạm cần phải có thể đạt được Nhân Hoàng truyền thừa, đồng thời đạt được bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vô thượng công pháp Nhân Hoàng Kinh. Chương 559, Hiên Viên Thế Gia chờ mong, màu hoàng kim cự kiếm đối Sở Phạm hấp dẫn. Chương 559, Hiên Viên Thế Gia chờ mong, màu hoàng kim cự kiếm đối Sở Phạm hấp dẫn. Theo Sở Phạm chậm rãi tới gần cái kia một thanh màu hoàng kim cự kiếm. Màu hoàng kim cự kiếm cũng giống như tìm được chủ nhân chân chính đồng dạng, không ngừng bắt đầu phát ra màu vàng kim nhạt quang mang. Mà lại những thứ này màu vàng kim nhạt quang mang cũng là trực tiếp theo cái này trôi màu hoàng kim cự kiếm bên trong phát ra, sau đó bắt đầu hướng về Sở Phạm phương hướng chậm rãi mà đến. Đi vào Sở Phạm bên người bọn hắn 10 phân có linh khí vây quanh Sở Phạm không ngừng xoay tròn. Dường như Sở Phạm chính là bọn hắn chờ đợi ngàn vạn năm chủ nhân đồng dạng. Mà trông thấy một màn này, Hiên Viên Vô Đạo trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ vui sướng thần sắc. Bởi vì cho dù là cầm giữ có nhân vương thể, hắn đã từng đi tới nơi này cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thậm chí có thể nói đã từng hắn muốn có được một thanh này màu hoàng kim cự kiếm tán thành, thế nhưng là hao tốn sức mạnh rất lớn. Nhưng là bây giờ Sở Phạm vừa đến nơi đây, màu hoàng kim cự kiếm thì tản mát ra những thứ này màu vàng kim nhạt quang mang, từ nơi này có thể nhìn ra được, Sở Phạm cần phải có thể triệt để đạt được một thanh này màu hoàng kim cự kiếm tán thành. Đến lúc đó bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia Nhân Hoàng lão tổ truyền thừa liền sẽ triệt để xuất hiện. Mà Sở Phạm vị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả liền có thể đạt được bọn hắn vị kia Nhân Hoàng lão tổ truyền thừa. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đem về xuất hiện lần nữa một vị Nhân Hoàng cảnh giới cường giả. Mà xuất hiện vị này Nhân Hoàng cảnh giới cường giả về sau, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia liền có thể cùng Thiên Thần Thư Viện chống lại. Dù sao hiện tại Thiên Thần Thư Viện có thể là xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà lại càng quan trọng hơn là liền bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia Nhân Hoàng lão tổ đều bị Thiên Thần Thư Viện cường giả đuổi ra vùng vũ trụ này. Bởi vậy chỉ cần Thiên Thần Thư Viện những cái kia cường giả thức tỉnh về sau dù là nắm giữ Hiên Viên kiếm, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cũng vô pháp ngăn cản Thiên Thần Thư Viện cường giả. Cho nên nói Sở Phạm liền trở thành bọn hắn Hiên Viên Thế Gia duy nhất dâm dạng. Mà lúc này Sở Phạm thì là cảm thụ được những thứ này màu hoàng kim quang mang không ngừng chú nhập chính mình thân thể bên trong. Theo những thứ này màu hoàng kim quang mang không ngừng hướng về Sở Phạm trong thân thể sau khi tiến vào, Sở Phạm cảm giác chính mình thực lực cũng là tại chậm rãi đạt được đề thăng. Mặc dù nói lúc này tăng lên thực lực cũng không phải là rất nhiều, nhưng là Sở Phạm có thể cảm thụ được chính mình tu vi đang không ngừng đạt được đề thăng. Thậm chí có thể nói những thứ này màu vàng kim nhạt quang mang để thăng Sở Phạm thực lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nói cách khác những thứ này màu vàng kim nhạt quang mang phảng phất như là thiên địa ở giữa linh vật đồng dạng. Đối Sở Phạm căn cơ không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là trực tiếp để thăng Sở Phạm tu vi. Ngươi trực tiếp tiến lên đi, nhìn xem có thể hay không đạt được chân chính Nhân Hoàng truyền thừa. Nhìn lấy bị màu vàng kim nhạt quang mang bao quanh Sở Phạm, Hiên Viên Vô Đạo lúc này thời điểm cũng là hướng về phía Sở Phạm khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong, cả người hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi Sở Phạm tiếp nhận Nhân Hoàng truyền thừa. Dù sao hắn hiện tại muốn tới gần một thanh này màu hoàng kim cự kiếm cũng rất khó. Đương nhiên nếu như hắn muốn bằng vào chính mình cái này tam thế đại đế thực lực tới gần nơi này một thanh màu hoàng kim cự kiếm tự nhiên là có thể làm được. Chỉ bất quá nói như vậy thì đối với mình nhà Nhân Vương lão tổ bất kính. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về màu hoàng kim cự kiếm tới gần. Mà theo hắn không ngừng hướng về màu hoàng kim cự kiếm phương hướng mà đi đồng thời, màu hoàng kim cự kiếm bên trong cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo màu vàng kim nhạt quang mang. Những này quang mang càng ngày càng phát triển. Thậm chí theo Sở Phàm không ngừng tới gần, những này quang mang số lượng cũng là từ từ tăng thêm. Vẹn vẹn chỉ là tới gần mấy bước về sau, màu hoàng kim cự kiếm chung quanh những cái kia màu hoàng kim quang mang thì đã đạt đến vừa mới bắt đầu gấp mấy trăm lần. Mà lại những thứ này màu hoàng kim quang mang đã theo vừa mới bắt đầu màu vàng kim nhạt trực tiếp biến thành màu hoàng kim. Thậm chí có thể nói hiện tại Sở Phàm trước mặt đã xuất hiện một đạo bóng người màu hoàng kim. Đương nhiên hiện tại chỉ có Sở Phàm có thể trông thấy trước mặt bóng người màu hoàng kim. Nhìn lên trước mặt vị này bóng người màu hoàng kim, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Có điều rất nhanh hắn thì chậm rãi đi tới màu hoàng kim cự kiếm trước mặt. Đi vào màu hoàng kim cự kiếm trước mặt, Sở Phàm đột nhiên cảm nhận được màu hoàng kim cự kiếm phảng phất có hấp lực chính đang hấp dẫn chính mình đồng dạng. Ánh mắt của hắn lúc này thời điểm cũng là triệt để đặt ở màu hoàng kim cự kiếm trên thân. Đồng thời Sở Phàm trên thân cũng là tản mát ra một cỗ màu hoàng kim quang mang, cùng màu hoàng kim cự kiếm kêu gọi lẫn nhau. Mà lúc này Hiên Viên Thế Gia những cái kia cường giả cũng là rốt cục chạy tới nơi đây. Bọn hắn trông thấy Sở Phàm cùng màu hoàng kim cự kiếm trên thân tán phát đi ra màu hoàng kim quang mang, trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ hưng phấn cùng nóng rực biểu lộ. Bởi vì hiện tại Sở Phàm trên thân tán phát đi ra khí tức đúng lúc có thể chứng minh Sở Phàm có lẽ có thể đạt được bọn hắn Hiên Viên Thế Gia Nhân Hoàng lão tổ truyền thừa. Cho nên nói bọn hắn hiện tại trong ánh mắt nóng rực cùng hưng phấn tự nhiên không gạt được phóng thích ra ngoài. Không nghĩ tới ta Hiên Viên Thế Gia Nhân Hoàng lão tổ tại trăm vạn năm về sau rốt cục có người có thể đạt được hắn truyền thừa, chỉ cần vị tiểu hữu này có thể có được ta Hiên Viên Thế Gia Nhân Hoàng lão tổ truyền thừa, đến lúc đó vùng vũ trụ này bên trong liền sẽ xuất hiện lần nữa một vị tân nhân hoàng cấp bậc cường giả. Một vị Hiên Viên Thế Gia lão tổ cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm trong ánh mắt tràn ngập kích động nói, lúc này thời điểm hắn dường như nhìn thấy Sở Phàm đã trưởng thành là giữa phiến tiên địa này nhân hoàng cấp bậc cường giả đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn một đám Hiên Viên Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo kích động cùng nét mặt hưng phấn. Xem ra giữa phiến thiên địa này, không lâu sau đó liền sẽ xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả, mà vị này nhân hoàng cảnh giới cường giả sẽ là ta Hiên Viên Thế Gia Minh Hữu. Chỉ cần hắn có thể trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả, liền có khả năng đem ta Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng cảnh giới lao tổ gọi trở về, đến lúc đó ta Hiên Viên Thế Gia đem về lần nữa trở thành vùng vũ trụ này bên trong tối cường thế lực. Thật hy vọng hắn có thể nhanh chóng đạt được nhân hoàng lao tổ truyền thừa, sau đó đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, chỉ có dạng này ta Hiên Viên Thế Gia nhân hoàng lao tổ mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Cũng không biết hắn lần này muốn thu hoạch được lao tổ truyền thừa cần muốn bao lâu thời gian a. Hẳn là sẽ không quá lâu đi, dù sao đã từng vô đạo đại đế thu hoạch được lao tổ truyền thừa cũng vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian mấy tháng. Vị tiểu hữu này làm vì nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, hắn cần phải chỉ cần muốn thời gian một tháng liền có thể đến lao tổ truyền thừa đi. Tại trường một đám Hiên Viên Thế Gia thái thượng trưởng lao cùng lao tổ lúc này thời điểm cũng là ảo thảo luận lên. Đương nhiên đã từng đạt được bọn hắn nhân hoàng lao tổ truyền thừa, cái kia cũng không phải thật sự là truyền thừa, bởi vì bọn hắn đạt được vị kia Hiên Viên nhân hoàng truyền thừa vẹn vẹn chỉ là bộ phận truyền thừa. Có lẽ có thể nói thành bọn hắn đã từng lấy được truyền thừa là tán khuyết truyền thừa. Dù vậy, bọn hắn tu vi cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Vị này Hiên Viên vô đạo càng là thành công bằng vào đã từng nhân hoàng bộ phận truyền thừa, thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Hiện tại càng là đạt đến tam thế đại đế cấp độ. Chương 560, màu hoàng kim cự kiếm nội bộ, hư không chỗ sâu Hiên Viên nhân hoàng. Chương 560, màu hoàng kim cự kiếm nội bộ, hư không chỗ sâu Hiên Viên nhân hoàng. Đương nhiên lúc này thời điểm kích động không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên Thế Gia những lao tổ này, cho dù là Hiên Viên Thế Gia vị này tam thế đại đế, trong ánh mắt cũng là mang theo mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Mà liền tại Hiên Viên Thế Gia một đám lao tổ đều kích động nhìn Sở Phàm đồng thời, lúc này Sở Phàm trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng màu hoàng kim quang mang. Đồng thời ở sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một đạo bóng người màu hoàng kim, phảng phất như là một tôn chân chính nhân hoàng đứng thẳng giữa thiên địa đồng dạng. Mà lúc này Sở Phàm thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt màu hoàng kim cự kiếm. Mà tại màu hoàng kim cự kiếm trung ương lúc này thời điểm cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn màu hoàng kim. Mà lại cửa lớn màu hoàng kim bên trong giống như có cái gì đồ vật chính đang kêu gọi lấy Sở Phàm đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, Sở Phàm cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đẩy ra đạo này cửa lớn màu hoàng kim. Một giây sau cả người hắn trực tiếp biến mất tại Hiên Viên Thế Gia quảng trường bên trong. Cho dù là hư không đại đế lúc này thời điểm cũng không cách nào cảm nhận được Sở Phàm vị trí thực sự, bất quá lúc này hư không đại đế lại có thể cảm thụ được Sở Phàm bây giờ đang ở một cái rất an toàn địa phương. Cho nên lúc này thời điểm hắn cũng là bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi chính mình đế quân đi ra. Mà Hiên Viên Thế Gia mọi người tại trông thấy Sở Phàm biến mất về sau, trong ánh mắt hưng phấn cùng nóng rực càng thêm nồng đậm. Bởi vì đã từng Hiên Viên vô đạo ở chỗ này cũng là chờ đợi thời gian nửa tháng mới có thể tiến nhập truyền thừa chi địa. Thế nhưng là Sở Phàm bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là đi tới nơi này liền tiến vào truyền thừa chi địa. Cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ không kích động. Mà một bên khác Sở Phàm lúc này thì là xuất hiện ở một mảnh xem ra mười phân hài hòa thế giới bên trong. Mà ở trước mặt của hắn thì là đứng sừng sững lấy một cái to lớn thạch địa. Đương nhiên làm người khác chú ý nhất vẫn là tại cái này thạch địa bên cạnh những cái kia xem ra có chút cổ lão cung điện. Tại phía trước nhất cung điện là một tòa màu hoàng kim cung điện. Màu hoàng kim phía trên cung điện tản ra kinh khủng uy áp, dường như một tôn chân chính nhân hoàng ngay tại cái này một tòa màu hoàng kim cung điện bên trong đồng dạng. Mà tại màu hoàng kim cung điện bên cạnh còn có mấy tòa cung điện. Bất quá cái này mấy cái tòa cung điện so với cái này một tòa chân chính màu hoàng kim cung điện tới nói uy áp sát thực ít đi rất nhiều. Sở Phàm không có chút nào dừng lại dự định, hướng thẳng đến màu hoàng kim cung điện phương hướng mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới màu hoàng kim cung điện trước mặt. Mà màu hoàng kim cung điện phía trước cũng là rốt cục xuất hiện một đạo pháp tắc chi lực. Sau đó Sở Phàm cả người cũng là chậm rãi đưa tay chạm đến cung điện màu hoàng kim đại môn. Theo tay của hắn chạm đến tòa này cung điện màu hoàng kim đại môn trong nháy mắt, một đạo màu hoàng kim quang mang theo Sở Phàm trên thân tán phát đi ra. Đồng thời màu hoàng kim phía trên cung điện cũng là truyền đến từng trận run rẩy. Một giây sau màu hoàng kim cung điện đại môn cũng là trực tiếp mở ra. Cảm nhận được cửa lớn màu hoàng kim mở ra về sau, Sở Phàm cũng là không chút do dự, trực tiếp tiến nhập màu hoàng kim cung điện bên trong. Mà theo Sở Phàm tiến nhập màu hoàng kim cung điện đồng thời, lúc này ở xa xôi tình vực bên trong. Lúc này ở cái này xem ra hoang vu hư không chỗ sâu, một vị người mặc một bộ chiến bào màu hoàng kim trung niên nam tử chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ tang thương cùng bất đắc dĩ. Đồng thời hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là dường như có thể đem chúng quanh đại đạo cho triệt để nghiền ép đồng dạng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là tại hắn cái kia một đôi tràn đầy tang thương ánh mắt bên trong, mang theo một vẻ kinh khủng màu hoàng kim. Mà ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một đạo kinh khủng màu hoàng kim quang mang, đạo này màu hoàng kim quang mang tạo thành một đạo bóng người màu hoàng kim, làm đến cả người hắn phảng phất là một vị chân chính chiến thần đồng dạng. Có người xâm nhập ta lưu lại truyền thừa cung điện sao? Xem ra kinh lịch trăm vạn năm thời gian, cũng có người trở thành nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, nếu nói như vậy, khoảng cách ta trở lại cái kia mảnh vũ trụ chỉ sợ cũng không cần quá nhiều thời gian đi. Sau đó chỉ thấy đạo này bóng người màu hoàng kim trên thân tán phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, cả người trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ chờ đợi thần sắc. Đồng thời lúc này thời điểm trong thân thể của hắn cũng là nhanh chóng thay đổi ra một đạo nhân hoàng pháp tắc, đạo này pháp tắc không ngừng truy tìm lấy vừa mới chính mình cái kia đạo truyền thừa lưu lại vị trí. Hắn muốn lấy này đến khóa chặt chính mình đã từng cái kia mảnh vũ trụ, sau đó trở lại đã từng cái kia mảnh vũ trụ. Người này chính là đã từng hiên viên nhân hoàng, cũng là sở phàm bọn hắn vùng vũ trụ này bên trong một vị duy nhất thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Đương nhiên cũng là lúc này hiên viên thế gia sáng tạo giả. Có thể nói hiên viên nhân hoàng tại sở phàm bọn hắn vùng vũ trụ này bên trong chính là thần thoại giống như tồn tại. Bất quá cho dù là vị này nhân hoàng trên thân nhân hoàng pháp tắc không ngừng hướng về trung quanh dũng mãnh lao tới, cho dù là trung quanh đại đạo pháp tắc đều bị hắn ngăn chặn. Thế nhưng là dù vậy, nhân hoàng pháp tắc cũng vô pháp truy tìm đến cái kia mảnh vũ trụ manh mối. Thậm chí ngay cả chính mình vị kia truyền thừa giả vị này nhân hoàng cũng vô pháp nhìn thấy. Cho dù hắn tiến nhập ta truyền thừa cung điện cũng vô pháp thăm dò đến cái kia mảnh vũ trụ hạ lạc à, thật chẳng lẽ chỉ có chờ vị này truyền thừa giả đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời điểm, ta mới có thể thăm dò đến vùng vũ trụ này hạ là sao? Sau đó chỉ thấy hiên viên nhân hoàng trước mắt cũng là lóe qua một mảnh thất lạc. Hắn không nghĩ tới cho dù có người tiến vào chính mình truyền thừa cung điện bên trong, cũng vô pháp làm chính mình chân chính thăm dò đến cái kia mảnh vũ trụ hạ lạc. Hắn đã tại mảnh này hư không bên trong sinh tồn trăm vạn năm thời gian. Hiện tại hiên viên nhân hoàng chính mình thực lực đã đạt đến trình độ kinh khủng. Thậm chí có thể nói hiện tại hiên viên nhân hoàng cho dù là đối lên truyền thuyết bên trong tàn tiên cũng chỉ sợ sẽ không rơi vào hậu thủ. Thôi, trăm vạn năm thời gian đều đã qua, lại đợi thêm cái vạn năm lại có gì khó đâu, tiểu gia hỏa nhanh điểm trưởng thành đi, hy vọng ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Chỉ có dạng này mới có thể cùng ta kể vai chiến đấu diệt đi những cái kia tàn tiên cùng thiên thần thư viện sau lưng những con chuột kia. Nói đến đây hiên viên nhân hoàng trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì đã từng hắn không chỉ có riêng chỉ là bị thiên thần thư viện những con chuột kia đưa đi ra đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn là thiên thần thư viện bên trong những con chuột kia, lại làm sao có thể đem hắn đưa đi ra đâu. Có thể nói cho dù là hiên viên thế gia cùng hiện tại thiên thần thư viện những lao tổ này cũng không biết hiên viên nhân hoàng chính thức bị đuổi ra ngoài thời gian cùng chính thức bị đuổi lúc đi ra đến cùng là người nào liên thủ. Dù sao đương thời hiên viên thế gia cùng thiên thần thư viện đều chỉ biết là thiên thần thư viện cường giả xuất thủ đem hiên viên nhân hoàng đuổi ra cái kia mảnh vũ trụ. Đây cũng là vì cái gì thiên thần thư viện sợ hãi nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành nguyên nhân. Sau đó hiên viên nhân hoàng lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình, trên thân khí tức lần nữa bắt đầu từ từ khôi phục. Đồng thời chung quanh những cái kia đại đạo lúc này cũng là rốt cục bình tĩnh lại. Dù sao vừa mới vị này khó lường tồn tại áp lấy bọn hắn đại đạo ngay tại tìm tòi cái kia mảnh vũ trụ, cho nên bọn hắn cũng không thể không phản kháng. Bọn hắn hiện tại tự nhiên không cần lại lần phản kháng. Dù sao hiên viên nhân hoàng đều đã đình chỉ tìm tòi. Chương 561, Tiên pháp bất diệt kinh, nhân hoàng truyền thừa nhân hoàng kinh. Chương 561, Tiên pháp bất diệt kinh, nhân hoàng truyền thừa nhân hoàng kinh. Ngay tại hiên viên nhân hoàng bên này vừa mới tiếp tục tu luyện đồng thời, lúc này Sở Phàm cũng là rốt cục đi tới màu hoàng kim cung điện bên trong. Mà hắn lúc này đứng tại một đạo màu hoàng kim bảo tọa phía trước. Mà màu hoàng kim bảo tọa phía trước thì là có một cái màu hoàng kim cái bàn. Có thể nói những thứ kia toàn bộ đều là dùng màu hoàng kim đồ vật đến chế tạo. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là màu hoàng kim trên mặt bàn bất ngờ để đó ba cái chiếc hộp màu hoàng kim. Cái này ba cái chiếc hộp màu hoàng kim xem ra mười phân phong cách cổ xưa, bất quá bọn hắn trên thân lại là tản ra nhân hoàng pháp tắc. Cảm nhận được nhân hoàng pháp tắc truyền đến, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt ba cái chiếc hộp màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vươn tay ra muốn đụng vào cái này ba cái hộp. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ khủng bố lực lượng chính tại ngăn trở lấy tay của hắn tiến lên. Cảm nhận được cái này cỗ khủng bố lực lượng chính tại ngăn trở tay của mình hướng về phía trước với tới, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm hắn tại cảm nhận được những thứ này chiếc hộp màu hoàng kim trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc về sau, trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang bên trong còn mang theo người khủng bố hoàng pháp tắc. Đây cũng là Sở Phàm tu luyện ra được nhân hoàng pháp tắc. Theo những cái này nhân hoàng pháp tắc tại Sở Phàm trên thân xuất hiện về sau, trước mặt lực cản cũng là bắt đầu từ từ tiêu tán. Thậm chí có thể cảm thụ được trước mặt lực cản bắt đầu biến thành ôn hòa khí tức không ngừng đưa vào Sở Phàm trong thân thể. Không cảm giác được bất luận cái gì trở lực, Sở Phàm cũng là trực tiếp đưa tay mò về trước mặt ba cái hộp bên trong thứ một cái hộp. Sau đó hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lấy được thứ một cái hộp. Sau đó trực tiếp đem thứ một cái hộp cầm trong tay. Sau đó Sở Phàm liền hảo kỳ trực tiếp đem cái này một cái hộp mở ra. Mở hộp ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì theo hộp bên trong truyền ra. Đương nhiên chủ yếu nhất là cái này cỗ kinh khủng khí tức bắt đầu từ từ hướng về Sở Phàm trong thân thể mà đi. Bất quá đối với Sở Phàm tới nói cái này cỗ kinh khủng khí tức cũng không phải là có thể đem hắn trấn áp. Ngược lại là cùng hắn trong thân thể nhân hoàng pháp tắc hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, hộp bên trong cũng là xuất hiện một cái màu hoàng kim miếng sắt. Miếng sắt xem ra mười phân thường thường không có gì lạ. Bất quá Sở Phàm lại không cảm thấy nó thường thường không có gì lạ, dù sao tại nhân hoàng chuyển thừa bên trong xuất hiện đồ vật lại làm sao có thể thường thường không có gì lạ đâu. Sau đó Sở Phàm liền chậm rãi đưa tay đem khối này màu hoàng kim miếng sắt cầm trong tay. Theo Sở Phàm đem đạo này màu hoàng kim miếng sắt cầm trong tay về sau, hắn não hải bên trong cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều cổ lão văn tự. Mà những thứ này cổ lão văn tự còn đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong đầu tụ tập. Mà lúc này Sở Phàm trên thân cái kia nhân hoàng mệnh cách cũng là trong nháy mắt thì cho thấy chính mình lực lượng. Đồng thời Sở Phàm tiên tiên đạo thể lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ vận chuyển. Theo Sở Phàm não hải bên trong văn tự không ngừng vận chuyển, Sở Phàm trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ đi theo văn tự vận chuyển mà để thăng. mà Sở Phàm não hải bên trong văn tự lúc này thời điểm cũng là rốt cục bị Sở Phàm biết rõ. Nguyên lai đây chính là hắn đi vào Hiên Viên thế gia trong đó một trong những mục đích, bất quá lại là xa xa vượt ra khỏi Sở Phàm tưởng tượng. Bởi vì khối này màu hoàng kim miếng sắt bên trong tồn tại cũng không phải là truyền thuyết bên trong nhân hoàng kinh, mà chính là một phần bất diệt kinh. Là đã từng nhân hoàng lấy được kinh thư, mà lại đã từng nhân hoàng cũng là bằng vào trang này kinh thư sáng tạo ra nhân hoàng kinh. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, trải qua vô số cái tuế nguyệt, bất phàm chính mình cũng không biết mình đến cùng kinh lịch thời gian bao nhiêu, hắn cái này mới chậm rãi đem bất diệt kinh toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đồng thời Sở Phàm trên thân khí tức cũng là đạt đến trình độ khủng bố. Mặc dù nói hắn hiện tại còn tại là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng là hắn hiện tại muốn đột phá đến chuẩn đế trung kỳ đã không là vấn đề. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại muốn đột phá chuẩn đế trung kỳ vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu là được. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể được thu hoạch ngoài ý liệu, đây chính là truyền thuyết bên trong tiên pháp đi. Cảm thụ được chính mình não hải bên trong bản này cổ lão tâm pháp, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể được đến truyền thuyết bên trong tiên pháp. Theo Sở Phàm đem mảnh này bất diệt kim toàn bộ hấp thu về sau, hắn lại mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đệ nhị cái hộp. Đã thứ trong một chiếc hộp đều có thể đạt được truyền thuyết bên trong bất diệt kinh, như vậy đệ nhị cái hộp bên trong lại có thể có được dạng gì tồn tại đâu? Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân lần nữa vận chuyển nhân hoàng pháp tắc, chậm rãi đưa tay hướng về đệ nhị cái hộp phương hướng mà đi. Theo Sở Phàm chậm rãi đưa tay rơi vào đệ nhị cái hộp phía trên đồng thời, đệ nhị cái hộp cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó Sở Phàm hít sâu một hơi mạnh trực tiếp đem cái này một cái hộp mở ra. Theo hắn đem cái này một cái hộp mở ra về sau, xuất hiện tại nhà bếp trước mặt lại là một cái hoàn chỉnh ngọc giản phía trên còn không ngừng tản ra thuộc về nhân hoàng pháp tắc khí tức. Mà cái này một cái hoàn chỉnh ngọc giản lúc này thời điểm thì là trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, chui vào Sở Phàm trong đầu. Theo đạo này màu hoàng kim quang mang tiến nhập Sở Phàm trong đầu về sau, Sở Phàm trong đầu lại một lần nữa xuất hiện một phần kinh văn. Bất quá lần này kinh văn bên trong cũng không có tản mát ra cổ lão khí tức, ngược lại là tản ra càng thêm kinh khủng nhân hoàng pháp tắc khí tức. Đồng thời Sở Phàm trong đầu những thứ này kinh văn cũng là chậm rãi hợp thành một bóng người. Đạo này bóng người dường như có thể đem cả phiến thiên địa đều cho bổ ra đồng dạng. Mà đạo này bóng người lúc này thời điểm người mặc một bộ chiến bào màu hoàng kim, trong tay dẫn theo một thanh hiên viên kiếm. Đồng thời tại dưới háng của hắn còn cưỡi một thất hoàng kim kỳ lân. Càng quan trọng hơn là dưới chân hắn còn đạp trên một đạo màu hoàng kim đại đạo. Đạo này màu hoàng kim đại đạo phảng phất như là vì người nọ mà sinh đồng dạng. Mà lúc này đạo này bóng người màu hoàng kim cũng là dường như nhìn thấy Sở Phàm đồng dạng, quay đầu nhìn một cái Sở Phàm. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ vui mừng cùng hy vọng. Phảng phất như là nhìn thấy quang minh đồng dạng lộ ra ngoài vui mừng cùng hy vọng. Sau đó chỉ thấy đạo này bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang, không ngừng truyền vào Sở Phàm trong đầu. Nhân hoàng kinh sau đó bản kinh văn này tên cũng là rốt cục bị Sở Phàm nhìn xuống tới. Bản kinh văn này chính là Sở Phàm đi vào Hiên Viên thế gia muốn có được nhân hoàng kinh, cũng chính là truyền thuyết bên trong ngày đó kinh văn. Cũng chính là truyền thuyết bên trong Hiên Viên nhân hoàng sáng tạo ra nhân hoàng kinh. Mà bản kinh văn này cũng là chậm rãi tại Sở Phàm trong đầu không ngừng lướt qua, làm đến Sở Phàm bắt đầu từ từ nhớ kỹ bản kinh văn này. Mà thời gian cũng là tại Sở Phàm không ngừng ghi lại bản kinh văn này bên trong không ngừng chạy đi. Chương 562, Niết bàn quả, thể chất phát sinh biến hóa. Chương 562, Niết bàn quả, thể chất phát sinh biến hóa. Bản kinh văn này đối ở hiện tại Sở Phàm có tác dụng rất lớn. Bất quá tác dụng lớn nhất cũng chính là tham khảo thôi. Mặc dù nói đây là đã từng Hiên Viên nhân hoàng sáng tạo ra kinh văn, nhưng là Sở Phàm tự nhiên không có khả năng dựa theo đã từng Hiên Viên nhân hoàng sáng tạo ra kinh văn tu luyện, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm vốn là nắm giữ truyền thuyết bên trong Thiên Đế kinh, vẫn là hệ thống khen thưởng công pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới đại đế đỉnh phong, thậm chí có thể nói tu luyện đến đại đế cảnh giới, Sở Phàm chiến lực xa xa vượt qua đồng dạng đại đế. Nói cách khác bằng vào Thiên Đế kinh Sở Phàm tu luyện tới nhân hoàng cảnh giới thời điểm hắn tu vi viễn siêu đồng dạng nhân hoàng. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng chuyển tu Hiên Viên nhân hoàng sáng tạo ra công pháp. Theo nhân hoàng kinh truyền vào Sở Phàm trong đầu về sau, Sở Phàm trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ được đến đề thăng. Sau đó cả người hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt lần nữa nhìn phía đệ tam cái chiếc hộp màu hoàng kim phía trên. Bởi vì phía trước hai cái hộp cho hắn đề thăng cũng coi là không tệ, cho nên hắn muốn nhìn một chút đệ tam cái trong hộp đến cùng có được cái gì. Sau đó Sở Phàm cũng là không chút do dự, liền đem đệ tam cái hộp cầm tới. Sau đó đồng dạng vận chuyển chính mình thân thể bên trong cái kia cố thuộc về nhân hoàng pháp tắc khí tức thăm dò vào hộp bên trong. Sau đó cái này đệ tam cái chiếc hộp màu hoàng kim cũng là chậm rãi mở ra. Một giây sau tại chiếc hộp màu hoàng kim bên trong cũng là xuất hiện một đạo kinh khủng linh lực. Đạo này kinh khủng linh lực làm đến Sở Phàm tu vi kém chút đột phá. Sau đó Sở Phàm cũng là nhìn thấy đạo này hộp bên trong để đó đồ vật. Nguyên lai trong cái hộp này để đó đồ vật lại là một cái chiếu lấp lánh tiên quả. Trái cây phía trên còn lưu chuyển lên rất nhiều linh lực. Nhìn lên trước mặt tiên quả Sở Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện liên quan tới cái này tiên quả giới thiệu. Niết bàn quả, truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm sinh ra trái cây. Đồng thời Phượng Hoàng Niết Bàn máu tươi cũng toàn bộ chuyển vào cái này trái cây bên trong. Bởi vậy Niết Bàn quả cũng là truyền thuyết bên trong đứng đầu nhất trái cây. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là một viên Niết Bàn quả liền có thể cải biến một người thể chất. Tỷ như những người bình thường kia nếu như có thể đạt được một viên, có thể trở thành tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên người bình thường tự nhiên không có khả năng chịu được Niết Bàn quả uy lực. Bởi vì cho dù là nắm giữ đặc thù thể chất tiên tiêu cũng chí ít cần muốn đạt tới thánh cảnh mới có thể phục dụng. cho nên nói những cái kia muốn nghịch thiên cải mệnh người bình thường tự nhiên rất khó thông qua niết bàn quả cải mệnh. Sở Phàm nhìn trong tay niết bàn quả trong ánh mắt cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn trực tiếp đem một miệng ăn vào. Một giây sau một cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại hắn thân thể bên trong tan ra, đồng thời có một cái sinh động như thật phượng hoàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phàm đỉnh đầu. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt thì ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu vận chuyển chính mình công pháp, hút thu lại cái này một viên trái cây bên trong linh lực. Vốn là ở vào đột phá biên giới, Sở Phàm trong nháy mắt thì đột phá đến chuẩn đế trung kỳ, mà lại sau khi đột phá, Sở Phàm còn đang không ngừng hấp thu cái này một viên trái cây lực lượng. Đồng thời trong thân thể của hắn lực lượng cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm hắn tiên thiên đạo thể cũng là đang không ngừng phát sinh cải biến. Tiên thiên đạo thể vốn chính là thiên địa ở giữa đỉnh phong thể chất, thậm chí có thể nói nắm giữ tiên thiên đạo thể thiên kiêu muốn thành tựu đại đế cảnh giới sẽ mười phân dễ dàng. Mà bây giờ Sở Phàm bởi vì phục dụng cái này một viên niết bàn quả nguyên nhân, thể chất của hắn cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể ban đầu bên trong tiên thiên đạo thể lúc này thời điểm cũng là dường như dung nhập thứ gì đồng dạng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Bạc linh lực màu trắng bắt đầu từ từ biến thành màu hoàng kim. Đồng thời một cái màu hoàng kim phượng hoàng cũng là xuất hiện ở Sở Phàm cái trán. Đương nhiên càng quan trọng hơn là thể chất của hắn cũng là đạt được toàn diện đề thăng. Thậm chí ngoại trừ toàn diện đề thăng bên ngoài, thể chất của hắn cũng là đạt được cải biến. Ngoại trừ nắm giữ tiên tiên đạo thể cường đại bên ngoài, hiện tại Sở Phàm thể chất còn nắm giữ Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng. Nói cách khác, Sở Phàm tới gần tử vong thời điểm có thể bằng vào Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực đem chính mình lần nữa kéo trở về. Bất quá muốn đem cái này một loại thể chất triệt để luyện đến đại thành cấp độ cũng là mười phần khó khăn. Nhưng ta hiện tại Sở Phàm thì có cơ hội, bởi vì cái này một loại thể chất cần 3 lần Niết Bàn mới có thể đại thành. Lần thứ nhất Niết Bàn ở vào nhập môn trạng thái, mà lần thứ 2 Niết Bàn thì là trực tiếp ở vào tiểu thành cấp độ. Lần thứ 3 Niết Bàn liền có thể đại thành. Đại thành về sau Sở Phàm thực lực liền có thể cùng đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến. Nói cách khác hiện tại hắn đổi biến ra loại này thể chất đại thành về sau liền có thể cùng hoang cổ thánh thể đánh đồng. Thậm chí cái này một loại thể chất đại thành về sau còn có thể siêu việt hoang cổ thánh thể. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là không có chút nào lãng phí, trực tiếp đem Niết Bàn quả lực lượng bắt đầu vì chính mình Niết Bàn làm chuẩn bị. Dù sao hiện tại Niết Bàn quả nhiều nhất có thể đem hắn tu vi đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, nhưng là đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại hắn muốn đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ tự nhiên còn có càng nhiều cơ hội. Bởi vậy hiện tại Sở Phàm cũng là bắt đầu sử dụng Niết Bàn quả đến đột phá chính mình thể chất. Theo Sở Phàm không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu Niết Bàn quả bên trong lực lượng, hắn trên thân cũng là bắt đầu lưu chuyển lên màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang không ngừng tại hắn thân thể làm bên trong chảy xuôi, đồng thời có thể cảm thụ được Sở Phàm thân thể lúc này thời điểm cũng là triệt để biến thành màu hoàng kim. Liền hắn trong thân thể huyết dịch lúc này thời điểm cũng là trực tiếp trở thành màu hoàng kim, cùng truyền thuyết bên trong hoang cổ thánh thể mười phân tương tự. Đương nhiên hoang cổ thánh thể bên trong huyết dịch càng nhiều thì là màu vàng ròng. Theo những thứ này máu màu vàng nóng chuyển biến sau khi hoàn thành, Sở Phàm lần thứ nhất Niết Bàn cũng là triệt để thành công, mà hắn khí tức cũng là biến đến mười phân suy nghĩ không đấu. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm còn vẹn vẹn chỉ là ở vào chuẩn đế trung kỳ, nhưng là cho dù là chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả cũng không cách nào thấy rõ ràng hắn tu vi. Mà Niết Bàn hoàn thành một lần về sau cái này một viên Niết Bàn quả lực lượng cũng không có sử dụng xong, bởi vì cái này một viên Niết Bàn quả hiện tại vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 0.001. Sau đó Sở Phàm tiếp tục bắt đầu đối cái này một viên Niết Bàn quả tiến hành luyện hóa. Có thể nói cái này một viên Niết Bàn quả cho Sở Phàm mang tới để thăng 10 phân to lớn. Theo cái này một viên Niết Bàn quả không ngừng tại Sở Phàm trong thân thể luyện hóa, Sở Phàm khí tức lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đi theo không ngừng từ từ để thăng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là trên người hắn cũng là xuất hiện rất nhiều màu vàng kim đường vân, mà ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một cái màu vàng kim vượng hoàng, chính tại vì cả người hắn trông coi, dường như cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng cũng là Sở Phàm bản thể đồng dạng. Đồng thời cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng tại Sở Phàm trong thân thể những cái kia khí vận lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tan rã, dường như cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng muốn cùng Sở Phàm khí vận toàn bộ tướng hòa vào nhau đồng dạng, mà những cái kia màu vàng kim khí vận cũng là vào lúc này đi theo cái này một cái vượng hoàng lực lượng không ngừng dung nhập Sở Phàm trong thân thể. Chương 563, kích động hiên viên thế gia lão tổ, hiên viên thế gia tuyệt thế thiên kiêu. Chương 563, kích động hiên viên thế gia lão tổ, hiên viên thế gia tuyệt thế thiên kiêu. Mà những thứ này màu vàng kim đường vân cũng là đang không ngừng thay Sở Phàm đem trên thân khí tức dung hợp lại cùng nhau, đồng thời cũng đem Sở Phàm trong thân thể những cái kia tạp chất không ngừng hướng về bên ngoài bài xuất, làm đến Sở Phàm cả người phảng phất như là một cái tiểu kim nhân đồng dạng ngồi tại trước mặt cung điện bên trong. Theo Sở Phàm bắt đầu từ từ luyện hóa niết bàn quả bên trong mang tới lực lượng, lúc này Sở Phàm thân thể cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên cùng lúc đó ngoại giới cũng là phát sinh rất biến hóa mạnh mẽ, bởi vì Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đạt được nhân hoàng truyền thừa nguyên nhân. Lúc này hiên viên thế gia quảng trường phía trên một thanh này to lớn màu hoàng kim cự kiếm, lúc này thời điểm trên thân cũng là tản ra kinh khủng màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang đem chọn cái hiên viên thế gia đều triệt để bao phủ tại trong đó. Đương nhiên lúc này thời điểm hiên viên vô đạo cũng là dùng cái kia kinh khủng đại đế cảnh giới lực lượng trực tiếp đem những thứ này màu hoàng kim quang mang toàn bộ bao phủ. Sau đó làm những thứ này màu hoàng kim quang mang toàn bộ lần nữa tiến nhập đạo này màu hoàng kim cự kiếm bên trong. Bất quá lúc này ở chàng hiên viên thế gia đám người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vui sướng nhìn lấy màu hoàng kim cự kiếm. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn đã rõ ràng Sở Phàm đã được đến bọn hắn vị kia nhân hoàng lão tổ truyền thừa. bằng không mà nói màu hoàng kim cự kiếm trên thân không có khả năng tản mát ra nhiều như vậy màu hoàng kim quang mang. Nghĩ tới chỗ này hiên viên thế gia một đám lao tổ cấp bậc tồn tại, trong ánh mắt đều là tràn đầy hưng phấn nhìn lấy màu hoàng kim cự kiếm. Đương nhiên lúc này ở hiên viên thế gia một đám trưởng lão bên trong cũng đứng đấy một vị thanh niên, vị này thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng chiến ý nhìn lấy màu hoàng kim cự kiếm. Hắn chính là hiên viên thế gia cái này đệ nhất thiên tiêu, đồng thời cũng là một vị vẹn vẹn chỉ là dùng trăm năm thì đạt đến đại thánh cấp bậc thiên tiêu. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên nghe nói vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Bất quá bây giờ hiên viên thế gia vị này thiên tiêu cũng muốn nhìn một chút vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao trăm năm tu luyện tới đại thánh cảnh giới thiên tiêu thiên phú vẫn là hết sức đáng sợ. Phải biết những cái kia có thể tại 300 năm bên trong đạt đến đại thánh cấp bậc thiên tiêu, đều là có hy vọng có thể đạt đến đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói vị này vẹn vẹn chỉ là dùng trăm năm thì đạt đến đại thánh cảnh giới thiên tiêu tự nhiên mười phân kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là đã từng có một vị bách chiến đại đế càng là dùng 500 năm mới đạt tới đại thánh cảnh giới. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dùng ngàn năm thì tu luyện đến đại đế cảnh giới. Vì vậy đối với những thứ này thiên tiêu tiến nhập đại thánh cảnh giới thời gian cũng là có rất lớn bài danh. Thậm chí có thể nói một cái thiên tiêu chỉ cần 500 năm bên trong đạt đến đại thánh cảnh giới. Vậy vị này thiên tiêu liền xem như đứng đầu nhất thiên tiêu, thậm chí có cơ hội trở thành chuẩn đế cái gì đến đại đế cảnh giới tồn tại. Đương nhiên thành vì chuẩn đế đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao đại thánh cảnh giới khoảng cách chuẩn đế cảnh giới ở giữa cũng vẹn vẹn chỉ là kém một cảnh giới. Mặc dù nói hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch còn là rất lớn, nhưng là muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới tự nhiên không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Bất quá bây giờ trung vực rất nhiều thánh chủ cấp bậc tồn tại đều rất khó đạt tới chuẩn đế cảnh giới, bởi vì những thánh chủ này cấp bậc đại thánh đều là dùng ngàn năm mới đột phá đại thánh cảnh giới. Cho nên tiềm năng của bọn hắn tự nhiên đã hao hết. Bởi vậy bọn hắn muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới thì mười phần khó khăn. Cùng vị này hiên viên thế gia thanh niên khác biệt chính là, lúc này hiên viên thế gia cái khác lao tổ trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn lấy hiên viên thế gia trung ương cái kia một thanh màu hoàng kim cự kiếm. Không nghĩ tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả vậy mà dễ dàng như vậy liền đạt được chúng ta hiên viên thế gia nhân hoàng lao tổ truyền thừa, xem ra nhân hoàng lao tổ truyền thừa chỉ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể có đến a. Hiên viên thế gia đã từng một vị thiên tiêu, cũng ngay tại lúc này hiên viên thế gia một vị lao tổ nhìn lấy hiên viên thế gia trung ương cái kia một thanh màu hoàng kim cự kiếm một mặt cảm khái nói ra. Đã từng hắn cũng coi là hiên viên thế gia đỉnh phong thiên tiêu. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có đạt được bọn hắn nhân hoàng lao tổ tán thành. Đương nhiên làm hiên viên thế gia đã từng thiên tiêu, hắn tự nhiên là đạt được hiên viên thế gia đại đế cấp bậc truyền thừa. Mặc dù nói hiên viên thế gia chủ yếu nhất truyền thừa là vị này nhân hoàng lao tổ truyền thừa, nhưng là hiên viên thế gia đại đế cấp bậc truyền thừa số lượng cũng không ít. Thậm chí có thể nói tại trường rất nhiều hiên viên thế gia chuẩn đế cấp bậc cường giả đều phải đến đại đế truyền thừa. Bởi vì hiên viên thế gia đại đế cấp bậc truyền thừa số lượng cũng không yếu tại những cái kia thánh đế bên trong đại đế cấp bậc truyền thừa, mà lại giống hiên viên thế gia loại này đế cấp thế lực, bọn hắn bên trong hạch tâm đệ tử tu luyện đều là đế cấp công pháp. Hơn nữa còn có rất nhiều đế cấp công pháp cung cấp bọn hắn tham khảo. Bởi vậy bọn hắn loại này đỉnh tiêm thế lực bên trong đệ tử tự nhiên so những tán tu kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao tán tu tu luyện công pháp đều dựa vào chính mình cơ duyên mà đến, nhưng là cũng không phải là mỗi một vị tán tu đều có cường đại như vậy cơ duyên. Cái này cũng đưa đến những tán tu này cùng những thứ này đỉnh tiêm thế lực đệ tử ở giữa chênh lệch. Hắn làm vì nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, muốn có được nhân hoàng lao tổ truyền thừa tự nhiên sẽ không quá khó khăn, chỉ bất quá không biết lao tổ lưu lại truyền thừa đến cùng là cái gì. Lao tổ lưu lại truyền thừa còn có cái gì? Đó là đương nhiên là nhân hoàng lao tổ sáng tạo ra nhân hoàng kinh, nghe nói quyển này công pháp có thể tu luyện tới nhân hoàng viên mãn cảnh giới, bất quá đáng tiếc là chỉ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể tu luyện. Ngoại trừ quyển này công pháp bên ngoài cần phải vẫn còn có võ học, dù sao nhân hoàng lao tổ lưu lại truyền thừa không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Đúng vậy à, cũng không biết lần này vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả lúc đi ra thực lực đạt đến trình độ nào, dù sao lần trước vô đạo đại đế đi vào đạt được truyền thừa về sau, đột phá hai cái tiểu cảnh giới mới ra ngoài. Mặc dù nói vô đạo đại đế đột phá hai cái tiểu cảnh giới mới ra ngoài, nhưng lúc ấy vô đạo đại đế cũng bèn bèn chỉ là thánh vương cảnh giới thôi, vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại thế nhưng là đạt đến chuẩn đế sơ kỳ, muốn đột phá tự nhiên không có đơn giản như vậy. Mặc dù nói muốn đột phá không có đơn giản như vậy, nhưng là hắn cần phải có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đi. Cùng lúc đó, hiện tại hiên viên thế gia một đám lao tổ cũng là bắt đầu thảo luận lên. Đương nhiên bọn hắn đều cho rằng Sở Phàm đạt được nhân hoàng truyền thừa, hiện tại Sở Phàm cần phải chuyển tu nhân hoàng kinh, dù sao đây chính là đã từng hiên viên nhân hoàng sáng tạo ra kinh thư a, đồng thời bọn hắn cũng suy đoán Sở Phàm lần này thực lực đến cùng có thể hay không đạt được đề thăng, dù sao chỉ cần ở bên trong đạt được truyền thừa người đều sẽ nhận được đề thăng. Đương nhiên bọn hắn hiên viên thế gia tu sĩ chỉ muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau liền có thể tiến nhập trong này đạt được truyền thừa. Cho nên nói rất nhiều hiên viên thế gia tu sĩ đều là đạt tới nhập thánh cảnh giới hoặc là thánh vương cảnh giới về sau liền vào đi đạt được truyền thừa. Cho nên bọn hắn lấy được đề thăng đương nhiên sẽ không quá thấp. Chương 564, Sở Phàm tăng lên, Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên biến hóa. Chương 564, Sở Phàm tăng lên, Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên biến hóa. Đương nhiên hiện tại hiên viên thế gia vị này hiên viên vô đạo trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy một thanh này màu hoàng kim cự kiếm. Bởi vì đi vào Sở Phàm đã được đến bọn hắn hiên viên thế gia vị nhân hoàng lão tổ truyền thừa, như vậy vị này đại đế cũng muốn nhìn một chút vị này đạt được nhân hoàng truyền thừa Sở Phàm thực lực để thăng đến mức nào. Thời gian thì một chút như vậy một giọt đi qua. Đảo mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, hiên viên thế gia đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Dù sao hiện tại hiên viên thế gia đều đang chờ mong cùng đợi Sở Phàm đi ra. Cho nên nói hiện tại hiên viên thế gia tự nhiên không có quá nhiều sự tình phát sinh. Mà cái này nửa tháng thời gian bên trong, Sở Phàm đều một mực tại đạo này màu hoàng kim trong cung điện luyện hóa niết bàn quả. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm trên thân cũng là triệt để chạy xuôi theo màu hoàng kim kim văn. Cả người phảng phất như là chân chính một cái phượng hoàng lộ sắc ra đến. Đồng thời hắn trên thân khí tức cũng là đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Mặc dù nói hắn hiện tại tu vi vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế trung kỳ, nhưng là hắn lúc này phảng phất như là một tôn chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả ngồi xếp bằng trên mặt đất đồng dạng. Mà trải qua thời gian nửa tháng Sở Phàm cũng là thành công niết bàn 2 lần, nói cách khác hiện tại hắn biến dị thể chất đã đạt đến tiểu thành cấp độ. Đây cũng là Sở Phàm thực lực tăng lên nhiều như vậy nguyên nhân. Bất quá dù vậy, Sở Phàm hiện tại cũng không có lựa chọn dừng lại, phản mà là tiếp tục luyện hóa còn lại lực lượng. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là đem chính mình lấy được những cái kia có thể tăng cao tu vi đồ vật toàn bộ đem ra. Cho nên hiện tại Sở Phàm bên người cũng là xuất hiện rất nhiều tiên bảo. Những thứ này tiên bảo trên thân tán phát lấy lực lượng đáng sợ. Những lực lượng này chính đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể mà đi. Đương nhiên hiện tại chói mắt nhất chỉ sợ sẽ là Sở Phàm chỗ chán một con tiêm màu hoàng kim vượng hoàng. Cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng cùng Sở Phàm đỉnh đầu một con tiêm màu hoàng kim vượng hoàng chính đang không ngừng thua tay cánh, làm đến Sở Phàm cả người xem ra 10 phân cao quý. Đương nhiên ngay tại Sở Phàm luyện hóa cái này một viên niết bàn quả đồng thời, lúc này Đại Hạ Đế quốc bên này cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đại Hạ Đế quốc bên này, bởi vì Sở Phàm rời đi Đại Hạ Đế quốc nguyên nhân, cho nên tại cái này vừa tiếp xúc với thời gian gần một tháng bên trong, Đại Hạ Đế quốc bên này vẫn luôn là từ Sở Phàm triệu hoán qua người tới nắm trong tay toàn bộ Đại Hạ Đế quốc. Đương nhiên bọn hắn nói thế nào cũng là hoa hạ lịch sử bên trong những cái kia đỉnh phong tồn tại. Cho nên đối với xử lý Đại Hạ Đế quốc bên trong sự vụ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá bởi vì Sở Phàm đạt được nhân hoàng truyền thừa nguyên nhân, lúc này Trường An thành lúc này thời điểm cũng là nên đón một nói cải biến cực lớn. Toàn bộ hoàng cung đều là bị màu hoàng kim quang mang bao phủ ở bên trong. Đương nhiên những thứ này màu hoàng kim quang mang xem ra có chút mờ nhạt, mà lại bởi vì thiên tử trấn áp làm đến những thứ này màu hoàng kim quang mang không có lộ ra Trường An thành. Đương nhiên là có Sở Phàm huyết mạch Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên hai người hiện tại trên thân khí tức càng là càng thêm kinh khủng. Có lẽ bởi vì Sở Phàm hiện tại thể chất phát sinh biến hóa cực lớn nguyên nhân, Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân lúc này thời điểm khí tức cũng là biến đến 10 phân kinh khủng. Hai cái tiểu gia hỏa tu vi cũng là đang không ngừng tăng lên. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa tu vi đã trực tiếp đạt đến chân vương cảnh giới. Phải biết hai cái tiểu gia hỏa hiện tại tuổi tác vẹn vẹn chỉ là 3-4 tuổi, Thiên Cơ Tử ở bên cạnh nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới về sau cũng là có chút chấn kinh. Vốn là hắn liền một mực mang theo hai cái tiểu gia hỏa, nhưng là không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt bắt đầu từ từ phát sinh thay biến. Hai đạo màu hoàng kim quang mang đem hai cái tiểu gia hỏa bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này Lạc Thiên Ý gì cùng Thanh Điệu bọn người tự nhiên 10 phân chấn kinh cùng lo lắng. Sau đó Sở Thiên Hùng liền trực tiếp đem Thiên Tử Thỉnh đi qua. Bởi vì Sở Thiên Hùng cũng biết tại Trường An thành bên trong thực lực cường đại nhất chính là Thiên Tử. Mà Thiên Tử qua đến về sau liền phát hiện hai cái tiểu gia hỏa biến hóa. Có điều hắn cũng biết hai cái tiểu gia hỏa biến hóa cần phải là tới từ chính mình đế quân. Sau đó Thiên Tử liền trấn an Sở Thiên Hùng đám người lo lắng. Sau đó để Thiên Cơ Tử ở chỗ này trông coi hai cái tiểu gia hỏa. Cho nên nói tại ngắn ngủi này thời gian nửa tháng bên trong, hai cái tiểu gia hỏa tu vi trực tiếp đạt đến chân vương cảnh giới. So đã từng Sở Phàm Bật Học còn muốn biến thái. Dù sao Sở Phàm Bật Học cũng dùng nhiều năm như vậy thời gian mới đạt tới chuẩn đế cảnh giới, mà hai cái tiểu gia hỏa lại vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian mấy năm thì đạt đến chân vương cảnh giới. Mà lại rất nhiều thiên tài tu luyện thời điểm tuổi tác đều đạt đến 6 tuổi mới tu luyện, thế nhưng là hai cái tiểu gia hỏa hiện tại 3-4 tuổi thì đạt đến chân vương cảnh giới. Đương nhiên loại này tình huống tại vùng vũ trụ này bên trong cũng là xuất hiện qua. Cũng tỉ như đã từng hiên viên nhân hoàng con nối dõi lúc xuất thế thì đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Phải biết đây chính là vừa xuất thế thì đạt tới nhập thánh cảnh giới. Bất quá dạng này cảnh giới cũng là bị hiên viên nhân hoàng trực tiếp chém dụng. Sau đó đem những lực lượng này toàn bộ hóa thành hắn con nối dõi căn cơ. Mặc dù nói loại này cảnh giới hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thậm chí nói rất vững chắc. Nhưng là muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải đem những cảnh giới này cho chém dụng. Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên ra đời thời điểm tu vi tuy nhiên cũng đạt tới thần thông cảnh giới, mà lại Sở Phàm cũng không có đem bọn hắn cảnh giới cho chém dụng. Nhưng là Sở Phàm thế nhưng là hao tốn thời gian một năm mới đem bọn hắn cảnh giới chế tạo 10 phân kiên cố, thậm chí có thể nói bọn hắn cảnh giới so rất nhiều những thiếu niên kia đại đế cảnh giới còn muốn vững chắc. Đây cũng là hai người cảnh giới không có bị chém dụng nguyên nhân. Vô Song bọn hắn hai cái lại dạng này tiếp tục tăng lên, chỉ sợ muốn siêu việt ta cái này làm ra ra. Lúc này Sở Thiên Hùng nhìn lấy Sở Vô Song hai người khí tức chính đang không ngừng chậm rãi đề thăng, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn. Có điều rất nhanh hắn liền mang theo một vẻ hiệu quả nói. Dù sao Sở Thiên Hùng trong khoảng thời gian này cũng là một mực đang nỗ lực tu luyện, dù vậy hắn tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới nhập thánh cảnh giới. Nhưng là bây giờ hai cái tiểu gia hỏa cách hắn cũng vẹn vẹn chỉ là kém một cái đại cảnh giới. Phượng Khê Nhiệm đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau trực tiếp lườm hắn một cái. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo nhìn lấy Sở Vô Song hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó nàng cái này mới chậm rãi đi vào Thiên Cơ Tử bên người đối với Thiên Cơ Tử có chút lo lắng mở miệng dò hỏi. Bọn hắn hai cái dạng này tiếp tục tăng lên không có vấn đề đi. Phu nhân còn xin yên tâm, bởi vì hai vị thiếu chủ là đế quân huyết mạch, hiện tại đế quân hẳn là đạt được nhân hoàng truyền thừa, cho nên mới để hai vị thiếu chủ thực lực đạt được đề thăng. cho nên cho dù là hai vị thiếu chủ tu vi để thăng đến nhập thánh cảnh giới cũng không có vấn đề, mà lại dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hai vị thiếu chủ cần phải chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thiên Cơ Tử đang nghe Phượng Khê Nhiễm mà nói về sau cũng là một mặt nóng rực trả lời, dù sao dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chính mình đế quân đã được đến nhân hoàng truyền thừa. Như vậy chính mình đế quân tương lai thì sẽ trở thành kỷ nguyên này nhân hoàng. Cho nên đi theo một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả, Thiên Cơ Tử tự nhiên là thập phần hưng phấn. Chương 565, Phi Bồng lựa chọn, Thiên Thần Thư Viện bất đắc dĩ. Chương 565, Phi Bồng lựa chọn, Thiên Thần Thư Viện bất đắc dĩ. Phượng Khê Nhiễm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là rốt cục thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, nàng trông thấy Sở Vô Song hai người biến hóa về sau cũng là mười phần lo lắng. Dù sao hiện tại Sở Vô Song trên thân hai người cái kia cố kinh khủng khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Cho dù là bên người nàng Sở Thiên Hùng bọn người, lúc này thời điểm trên mặt vẻ lo lắng cũng là chậm rãi thối lui. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy chính mình hai vị tôn nhi tôn nữ. Đương nhiên bởi vì đại hạ đế quốc quốc vận tăng lên nguyên nhân, lúc này đế quốc bên trong những cái kia sắp đột phá triệu hoán nhân vật, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đột phá. Cũng tỉ như hiện tại thời gian bảo tháp bên trong Vũ Văn Thác, hắn vốn là mới vừa bắt đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ, nhưng là khoảng cách chuẩn đế trung kỳ vốn là cũng không có quá xa. Hiện tại càng là bởi vì đại hạ đế quốc khí vận tăng lên nguyên nhân, làm đến hắn lại bắt đầu đột phá đến chuẩn đế trung kỳ. Đương nhiên thời gian bảo tháp bên trong rất nhiều đỉnh tiêm cường giả lúc này thời điểm đều tại tiến hành đột phá. Đương nhiên nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin chính là Phi Bồng, bởi vì hiện tại hắn trên thân khí tức đã đi tới 10 phân trình độ kinh khủng. Cho dù là một tôn chân chính đại đế cấp bậc cường giả cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại trên thân khí tức đã dần dần hướng về đại đế cảnh giới phương hướng tới gần. Phi Bồng cũng không có giống cái khác người như vậy lựa chọn đột phá đến khác loại thành đạo, ngược lại là lựa chọn hướng thẳng đến đại đế phương hướng tới gần. Bởi vậy hắn hiện tại khoảng cách truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới cũng là càng ngày càng gần. Thậm chí có thể nói hiện tại hắn trên thân khí tức đã có thể cùng đồng dạng các loại thành đạo cường giả đánh đồng với nhau. Tại thời gian bảo bối trong đảo bế quan lâu như vậy hắn cũng là thành công đem chính mình tu vi đột phá đến nửa bước đại đế cảnh giới. Có thể nói hắn hiện tại đã có thể cùng chân chính đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến, bất quá bây giờ hắn khoảng cách đột phá đến đại đế cảnh giới còn kém một bước. Dù vậy, trên người bây giờ càng ngày càng đáng sợ khí tức cũng là bao giờ cũng bại lộ Phi Bồng thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà liên tại đại hạ đế quốc bên này phát sinh kinh khủng biến hóa đồng thời, bởi vì Sở Phạm vị này nhân hoàng mệnh cách có được biến mất nửa tháng thời gian nguyên nhân. Cho nên hiện tại Thiên Thần Thư Viện cũng là biến đến 10 phân an tĩnh. Đương nhiên chủ yếu nhất là hiện tại Thiên Thần Thư Viện bởi vì vẫn lạc hai vị khác loại thành đạo nguyên nhân biến đến 10 phân phẫn nộ. Dù sao khác loại thành đạo cường giả vốn là giữa phiến thiên địa này cũng rất ít. Cho dù là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong muốn xuất hiện một vị khác loại thành đạo cường giả, cũng cần trên vạn năm thậm chí đếm thời gian 10 vạn năm. Thế nhưng là hiện tại Thiên Thần Thư Viện bên trong vậy mà vẫn lạc hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Cho nên nói hiện tại Thiên Thần Thư Viện tự nhiên 10 phân phẫn nộ. Chỉ thấy Thiên Thần nằm viện một chúng cường giả trong ánh mắt mang theo tức giận nhìn lên trời một bên. Mà lúc này tại Thiên Thần Thư Viện một chúng cường giả bên trong lại là đang ngồi một vị người mặc một bộ bạch bào trung niên nam tử, trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ tang thương thần sắc. Bất quá hắn trên mặt lại không có để lại thời gian dấu vết. Hắn phảng phất như là cái này một cái thế giới phía trên chân chính trường sinh giả đồng dạng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trung niên nam tử trên thân khí tức đã đạt đến trình độ kinh khủng. Cho dù là Thiên Thần Thư Viện bên trong những thứ này khác loại thành đạo tồn tại, tại trung niên nam tử bên người cũng cảm thấy có chút e ngại. Thậm chí những thứ này khác loại thành đạo Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả tại nhìn một chút trung niên nam tử thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sùng bái. Mà lúc này trung niên nam tử cũng là rằng giặc nhìn về phía Thiên Thần Thư Viện bên trong một vị khác loại thành đạo lão giả mở miệng nói: "Đã kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện, như vậy thì sớm đem hắn hủy diệt đi." Vị này trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh, thậm chí có thể nói trung niên nam tử lúc này đang nói đến hủy diệt Sở Phạm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thời điểm, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Liên phảng phất có thể tùy tiện đem Sở Phạm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chém giết đồng dạng. "Đại đế, không phải chúng ta không muốn giết rơi Sở Phạm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, chủ yếu là hiện tại Hiên Viên Thế Gia cũng xuất thế, có bọn hắn tại chúng ta muốn giết chết Sở Phạm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả vẫn còn có chút khó khăn." Thiên Thần Thư Viện một vị khác loại thành đạo lão giả, lúc này thời điểm cũng là thở dài thở ra một hơi chậm rãi đứng lên, nhìn lấy vị này trung niên nam tử mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến Thiên Thần Thư Viện vị này khác loại thành đạo lão giả trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tôn kính. Dù sao vị này trung niên nam tử dù nói thế nào cũng là một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Hiên Viên Thế Gia, thật đúng là một vấn đề khó giải quyết ta. Trung niên nam tử đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này mà nói về sau, cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa, đồng thời lúc này thời điểm hắn trong đầu cũng là không khỏi xuất hiện Hiên Viên Thế Gia những cái kia đỉnh phong thiên tiêu, mà những cái kia đỉnh phong thiên tiêu cũng là trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên chủ yếu nhất là trung niên nam tử đã từng cùng Hiên Viên Thế Gia một vị sắp trở thành đại đế cấp bậc cường giả cùng chỗ một thế, phía sau hắn càng là bởi vì Hiên Viên Thế Gia vị này thiên tiêu không thể không tự phong một thế. Sau đó ở phía sau thời đại mới chứng đạo thành đế. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia thực lực có chút kinh khủng, nhưng là nếu để cho vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành, đối với ta như vậy Thiên Thần Thư Viện đả kích sẽ càng lớn. Sau đó chỉ thấy vị này trung niên nam tử trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định, mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia tại bọn hắn cái nhìn hoàn toàn chính xác rất kinh khủng, nhưng là nếu như một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành vị nhân hoàng cảnh giới về sau, đối với đám bọn hắn như vậy Thiên Thần Thư Viện mới là lớn nhất tai nạn. Cho nên cho dù là đối lên Hiên Viên Thế Gia, bọn hắn cũng muốn đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chém giết. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia cần phải đem mọi ánh mắt đều đặt ở Đại Hạ Đế Quốc bên trong, cho nên chúng ta nếu như muốn phái ra cường giả đi chém giết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, như vậy chúng ta liền muốn phái ra cường giả ngăn cản Hiên Viên Thế Gia cường giả đến trợ giúp nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này làm sao không biết điểm này đâu? Sau đó chỉ thấy hắn thở dài thở ra một hơi, chậm rãi nhìn lên trước mặt vị này đại đế cấp bậc giảng người mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết nếu như muốn đối phó vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, như vậy thì nhất định phải đối phó Hiên Viên Thế Gia. Mà lại bọn hắn hiện tại Thiên Thần Thư Viện không có chọn, bọn hắn cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, sớm giải quyết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, hoặc là cũng là để vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả triệt để gia nhập bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Nhưng là bây giờ muốn người chung quanh hoàng mệnh ô sở hữu giả gia nhập bọn hắn Thiên Thần Thư Viện hiển nhiên là không thể nào. Muốn trách thì trách bọn hắn Thiên Thần Thư Viện phát hiện vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thời gian có chút chậm, nếu không một lúc mới bắt đầu, bọn họ đích xác có thể đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đưa đến Thiên Thần Thư Viện bên trong.